Chương 1339, tìm đường chết. Chương 1339, tìm đường chết kia cái gì? Không có ý tứ a, Lý Phi, ta có bạn trai. Hai ta không thích hợp. Tiểu Đào dắt Giang Lâm tay, giống như là tại giúp đối phương tuyên thệ chủ quyền. Lý Phi thấy thế, vội vàng quay đầu nhìn về phía Điền Phương Hoa, tựa hồ đang tìm kiếm viện trợ. Điền Phương Hoa mỉm cười, ra vẻ thân thiết tiến lên giữ chặt Tiểu Đào, đem nó ngạnh sinh sinh từ Giang Lâm bên người kéo đi, kéo đến một bên nơi hẻo lánh bên trong thấp giọng khuyên đủ, Đào tử a, kết hôn thế nhưng là nhân sinh đại sự, tuyệt đối không thể trò đùa a. Người ta Tiểu Giang dáng dấp quả thật không tệ, nhưng xoáy lại không thể coi như ăn cơm, bá mâu cho ngươi ra cái chiêu mà, ngươi cùng Tiểu Giang đâu? Hai ngươi không cần chia tay, trước nói, về phần người ta Lý Phi, ngươi cũng cho người ta một cơ hội thử một chút nha, không chừng tiếp xúc một chút về sau, ngươi sẽ phát hiện người ta Lý Phi càng thích hợp ngươi đây. Tiểu Đào ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút, đại khái ý tứ nàng cũng nghe đã hiểu. Đối phương đây là để nàng cưới lửa tìm ngựa, hàng so ba nhà đâu. Thế nào? Bá mẫu ý nghĩ này không tệ a. Tất cả mọi người là người một nhà. Bá mẫu làm như vậy cũng là vì ngươi tốt nha, ngoan, nghe lời, một hồi để Tiểu Phi lái xe mang ngươi ra ngoài hóng gió một chút, cái kia chiếc xe vẫn là vừa mua lặng, rơi xuống đất mười mấy vạn đâu. Điền Phương Hoa vỗ vỗ Tiểu Đào bả vai, căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Sau đó, nàng lại đi tới Giang Lâm trước mặt, đem nó kéo đến một bên nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Giang à, A Di nói với ngươi chút chuyện." Giang Lâm lườm nàng một chút, ngữ khí không mặn không nhạt nói, "Ừm, ngươi nói." Cái này thái độ lạnh lùng, để Điền Phương Hoa trong nháy mắt đã kéo xuống mặt. Dù sao ở trong mắt nàng, Giang Lâm chỉ là cái văn bối, mà mình làm trưởng bối, hơn nữa còn là nhà gái nhà mẹ đẻ trưởng bối, đối phương không lấy lòng mình còn chưa tính, thế mà còn dám bày ra như thế một bộ lạnh lùng thái độ. Việc hôn sự này nếu có thể để hai người bọn họ thành, nàng Điền Phương Hoa trực tiếp đem danh tự viết ngược lại. Nghĩ tới đây, Điền Phương Hoa gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, đối Giang Lâm ngự trọng tâm trường nói, "A Di kể cho ngươi à, người cùng chúng ta nhà đạo tử không thích hợp." "Không phải, ngươi là ai a? Ngươi nói không thích hợp liền không thích hợp." Giang Lâm nhíu mày phản bác, căn bản không lưu nửa điểm thể diện. "Ta là đạo tử bá mẫu, ta nói không thích hợp liền không thích hợp. Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ còn có hay không một điểm giáo dưỡng, trong nhà người chính là như thế dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện sao?" Điền Phương Hoa cũng tới tính tình, ngựa khí rất sông, thanh âm thậm chí hấp dẫn cách đó không xa Lý Phi chú ý. Giang Lâm cũng không quen lấy đối phương, trực tiếp cường ngạnh về đối nói, "Bá mẫu, một cái thân thích mà thôi, mỗi ngày ở chỗ này cơ tay múa chân, ngươi muốn thực sự cảm thấy cái kia Lý Phi là cực phẩm kim y tế, ngươi làm sao không mình gả đi?" Điền Phương Hoa trừng lớn hai mắt, chỉ vào Giang Lâm cái mũi lớn tiếng chất vấn, "Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Giang Lâm lạnh lùng quát lớn một tiếng, dọa đến Điền Phương Hoa vội vàng phản xạ có điều kiện địa thu tay về. Mắt thấy đây hết thảy Tiểu Đào yên lặng tại sau lưng vì Giang Lâm giơ ngón tay cái lên. "Còn phải là ông chủ nhỏ a, nàng chuyện không dám làm, Giang Lâm toàn dám làm, đây là quyền uy." Nhưng mà đây hết thảy còn chưa kết thúc, Giang Lâm trở tay chỉ cách đó không xa một mặt ngậm bức Lý Phi, ly hôn mang em bé, nghĩ đến cưới kinh đại ưu tú tốt nghiệp. "Uy, người ta Tiểu Đào tốt xấu là Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, nàng nghèo thành dạng gì, hiếm có ngươi điểm này lễ vật, hiếm có ngươi điểm này tiền lương nuôi nàng." Tiểu Đào nghe vậy, vội vàng đi theo phụ họa, "Đúng đúng đúng, ta Giang ca nói không có tâm bệnh." Sau đó, Giang Lâm tiếp tục nói, "Mà lại đây không phải trọng yếu nhất chính là các ngươi ngay trước ta cái này bạn trai mặt đảo chất tượng, có phải hay không có chút quá phận rồi?" "Tiểu Đào, đúng đúng đúng, không sai, còn có ngươi." Giang Lâm chỉ vào Điền Phương Hoa nói, "Cái gì gọi là điều kiện tốt? Làm phiền ngươi nói cho ta một chút." "Sao? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ta trước kia mười bạch là mướn hay sao?" "Cái gì? Mười bạch?" Lý Phi kinh hô một tiếng, một mặt không dám tin. Giang Lâm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Làm sao? Không tin? Vậy ta để lái xe đi, lái xe tới đây." Nói, Giang Lâm liền móc điện thoại ra. Trái lại Lý Phi, trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại truy vấn, "Hôm qua dừng ở tiệm cơm lầu dưới chiếc kia song liều sắc mười bạch, là ngươi?" Giang Lâm dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, "Cái kia chẳng lẽ lại là ngươi?" Lý Phi ngây dại, lễ vật trong tay cũng theo đó rớt xuống đất. "Ngày hôm qua chiếc thế nhưng là kiểu mới mười bạch S680. "Không phải, một cái học sinh mở mười bạch, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có lái xe." "Không phải, cái này mẹ nó đến cùng cái gì gia đình a?" Hắn đột nhiên hồi tưởng lại Giang Lâm hôm qua tại trên bàn cơm nói, "Phụ thân là bên trong thể chế, mẫu thân làm một điểm nhỏ sinh ý." Thời gian dần trôi qua, một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn, đồng dạng nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Đám người chính rằng có không xong thời điểm, Tiểu Đào chú ý tới Lý Phi lén lén lút lút lấy điện thoại cầm tay ra đem camera nhắm ngay Giang Lâm. Nàng đội vàng hô to một tiếng, "Ngươi làm gì?" Gặp bị phát hiện, Lý Phi không chỉ có không có thu liễm, ngược lại cười ra tiếng, "Không có gì, chỉ là nghĩ phát đến trên mạng lộ ra ánh sáng một chút, nhìn xem vị tiểu huynh đệ này tiêu tiền lai lịch chính đáng bất chính. Người ta thế nhưng là mở mười bạch đây này." Điền Phương Hoa trong mắt xoay tít nhất chuyển, cũng lập tức phụ hòa nói, "Ta cảm thấy có thể, vừa vặn có thể xem hắn mười bạch có phải hay không mướn được." Giang Lâm nhìn xem hai người này một sướng một họa buồn cười bộ dáng, nghĩ thầm, hai người đặt cái này hát nhị nhân chuyển đâu? Về phần cái gì chụp ảnh cái chụp tóc bên trên lộ ra ánh sáng một chút, thế thì không quan trọng, dù sao hắn đã sớm bắt đầu thực danh lên mạng. Đừng nói mở mười bạch, hắn coi như mua chiếc mấy ngàn vạn siêu xe ra đường, cũng không ai sẽ nói tiền của hắn lai lịch bất chính. "Được, các ngươi đập đi, đập xong đừng hối hận là được." Giang Lâm nhún vai, sau đó quay người về tới trong phòng. Lý Phi một bên giơ điện thoại chụp ảnh ghi chép video, một bên quay đầu hòa Điền Phương Hoa trao đổi một ánh mắt. Bá mẫu, tiểu huynh đệ này giống như đang uy hiếp chúng ta a. Điền Phương Hoa nhìn camera một chút, sau đó kẹp lấy cuống họng nói ra, sao, hắn nghỉ vào phía sau có người liền có thể khi dễ ta dân bình thường a. Nhất định phải hung hăng lộ ra ánh sáng hắn, nghiêm tra sau lưng của hắn quan hệ cùng chỗ dựa. Tiểu Đào bị hai người này triệt để cả bó tay rồi. Không phải, ta liền nói còn sống không tốt sao? Tiểu Đào biểu lộ phức tạp nhìn xem Điền Phương Hoa, xoắn xuýt một lát sau hảo luôn lên tiếng nhắc nhở, bá mẫu, ngài vẫn là đừng như vậy đi, ta không thích Lý Phi, ngài cũng bức ta, Giang Sâm người khác rất tốt, nhưng không có nghĩa là hắn dễ khi dễ, ngài đừng trêu chọc hắn. Hai câu này vẫn là Tiểu Đào xem ở quan hệ thân thích bên trên chuyên môn nhắc nhở. Về phần Lý Phi, sống chết của hắn, Tiểu Đào căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá những lời này rơi vào Điền Phương Hoa trong thai lại là một loại khác ý tứ. Nàng coi là Tiểu Đào tại chịu thua, đang vì Giang Lâm cầu tình. Dù sao hiện tại những cái kia hoàn khố công tử đều sợ bị người lộ ra ánh sáng đến trên mạng, một khi kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, cái kia dư luận áp lực nhưng so sánh trong tưởng tượng lớn. Chương 1340, song tiêu quái, Điền Phương Hoa chương 1340, song tiêu quái, Điền Phương Hoa kết quả là, tự cho là nắm đến hai người mệnh mạch Điền Phương Hoa đổi lại mặt khác một bộ giọng điệu. Đào Tử A, ngươi cũng đừng trách bá mẫu phê bình ngươi, cái này tiểu Giang A, ngươi đem cầm không được, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, ta sinh hoạt giảng cứu chính là một cái cước đạp thực địa, hiểu chưa? Tiểu Phi đứa nhỏ này thật không tệ, nhà cách cũng gần, người gả đi sẽ không lỗ, mà lại người ta còn trung thực. Không giống một ít người, một bụng hoa hoa tâm địa, còn chuyên môn mở cái gì xe sang trọng trở về, hắn đắc chí cái gì à, người trẻ tuổi một điểm khiêm tốn cũng không biết, ta nhìn cái này mua xe tiền à. 89 phần 10 đều không phải là cái gì sạch sẽ tiền. Tiểu Đào sắc mặt tối đen, đã không cách nào duy trì cái kia lễ phép đủ cười. Cái gì gọi là mở xe sang trọng trở về đắc chí? Không phải ngươi ngay từ đầu cảm thấy người ta nghèo sao? Mà lại Lý Phi mở mười mấy vạn xe, ngươi nói là điều kiện tốt, người khác mở mấy trăm vạn, ngươi liền nói đắc chí. Nói đi, ai nói qua ngươi a? Cái kia bám mẫu, ta còn có chuyện, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, ngài nếu là không có việc gì mà, liền đi về trước đi, có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Tiểu Đào huyện chuyển hạ đạt lệnh đuổi khách. Điền Phương Hoa nghe vậy, biểu lộ rất là không vui, nếu mày nói ra, ai? Ngươi nhà đầu này, ba mẹ ngươi đâu? Ta tìm bọn hắn nói một chút đi. Cha mẹ ta đi trong đất làm việc, ngài muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Tiểu Đào mặt không chút thay đổi nói. Điền Phương Hoa ha to miệng, lời muốn nói đều bị vây lại cổ họng, dứt khoát mình đi trong đất tìm Tiểu Đào phụ mẫu, mà Lý Phi thì là bị nàng lưu tại nơi này cùng Tiểu Đào liên lạc tình cảm. Tiểu Đào suýt nữa không nổ ra một câu chửi bậy, nhưng nghĩ trường bối, hại, được rồi. Đợi đến Điền Phương Hoa biến mất tại bên ngoài viện đường nhỏ, Lý Phi liền như quen thuộc đem lễ vật sách vào phòng, sau đó đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Tiểu Đào muội muội, nhà ngươi phòng ở tu thật là xinh đẹp, trang trí tốn không ít tiền a. Ừm. Tiểu Đào muội muội, nghe nói ngươi tại Lâm Thị tập đoàn làm tổng giám đốc trợ lý, một năm hơn mấy chục vạn thu nhập, là thật sao? En. Tiểu Đào muội muội, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Ta chuẩn bị về sau đổi một cỗ Benz E300L, dạng này chúng ta lái đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Tiểu Đào yên lặng dừng bước lại, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem trước mặt cái này nam nhân. Không phải, đại ca, nhanh như vậy liền đánh lên ta tiền tiết kiệm chủ ý. Tựa hồ là cảm nhận được sự khác thường của nàng ánh mắt, Lý Phi ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ý của ta là, nếu chúng ta kết hôn, về sau tiền đều từ ngươi đến đảm bảo, sau đó ta có điều kiện này, vừa vặn có thể đổi một cái xe mới nha. Tiểu Đào hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định muốn nhập biên, không có nếu, càng không có sau đó, hiện tại mời dẫn theo ngươi đổ vật, rời đi nhà của ta, không nên ép ta đổi người. Lý Phi hơi sững sờ, chợt gạt ra một vòng nụ cười nói, Tiểu Đào muội muội, ngươi vẫn rất có cá tính, bất quá, ta thích, thích ngươi cái đại đầu quỷ a. Ta mới không muốn cho ngươi nhi tử làm mẹ kế, nghe hiểu được ta ý tứ sao? Ngươi đừng lại dây dưa ta, mặt khác, cũng không cho phép gọi ta muội muội. Tiểu Đào cất cao giọng, trong lòng phẫn nộ đồng thời, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Sớm biết cái này thuốc cao da chót như thế dính người, nàng liền không trở lại. Mà trên lầu Giang Lâm nghe phía bên ngoài như thế ầm ĩ động tĩnh, cũng là bưng một chén trà nóng đi xuống. Hắn còn không có quên mình làm bạn trai cơ bản nghĩa vụ. Lý Phi chú ý tới Giang Lâm ra, ánh mắt vô ý thức khóa chặt tại ly kia trà nóng phía trên, lập tức cười ha hả đưa tay đón, miệng bên trong còn lẩm bẩm, tiểu huynh đệ quá khách khí. Giang Lâm lườm hắn một cái, tức giận mới nói, ngươi làm gì? Đây là chính ta ngâm uống. A. Lý Phi bộ mặt cứng đờ, ẩn ẩn cảm giác có chút xấu hổ. Tiểu Đào cười nhạo một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào Giang Lâm bên người, nhẹ nhàng kéo lại đối phương cánh tay, một mặt ngọt ngào nói, lao công, chúng ta một hồi ra ngoài dạo chơi đi. Bất thình lình một tiếng lao công, để Giang Lâm có chút không biết làm sao, mà hắn càng là cảm nhận được Lý Phi cái kia giết người ánh mắt. Giang Lâm lập tức về trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đưa tay vuốt ve một chút Tiểu Đào đỉnh đầu. Tốt, nghe ngươi, lão bà. Từ đâu? Tiểu Đào hồng nghi mặt, nhón chân lên, nhẹ nhàng tại khuôn mặt của hắn mổ một chút. Lý Phi thấy cảnh này, tức đến xanh mét cả mặt mày, quay người liền dẫn theo trên đất lễ vật rời đi viện tử. Toàn bộ hành trình ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng. Mà nương theo lấy hắn rời đi, Tiểu Đào cũng rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra. Hô, cuối cùng đã đi. Giang Lâm bưng lên nước trà thiện ẩm một ngụm, treo kẹo nói, Tiểu Đào, nếu không ngươi liền cả đi, trực tiếp không đau nhức là mẹ, tốt bao nhiêu. Tiểu Đào nghe nói như thế, thở phì phò nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng Giang Lâm phía sau nặng nề mà đập một cái. Ngươi cũng là bại hoại, đánh chết ngươi. Ai ai ai, ngươi điểm nhẹ, ta chỉ đùa một chút còn không được à? Không được không được, ta không thích loại này cho đùa. Tiểu Đào phát tiết tựa như đập Giang Lâm mấy quyền. Kết quả Giang Lâm biểu hiện trên mặt còn không có gì biến hóa, tay của nàng ngược lại là trước nện đỏ lên. Nàng một lần đối Giang Lâm lực phòng ngự cảm thấy chấn kinh, nhưng rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên liền nổi lên một vòng vẻ u sầu. Ông chủ nhỏ, nếu không chúng ta ngày mai liền trở lại kinh thành đi. Giang Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, nhanh như vậy, không nhiều chơi mấy ngày sao? Ta lại cảm thấy bên này hoàn cảnh không tệ, không khí đều mát mẻ không ít. Tiểu Đào lắc đầu, cười khổ nói, thật vất vả trở về một chuyến, ta đương nhiên cũng nghĩ chơi nhiều mấy ngày, nhưng cái này chơi lấy không có chút nào vui vẻ a. Chương 1341, 1000 chữ giấy nghỉ phép. Chương 1341, 1000 chữ giấy nghỉ phép. Một bên khác, Điền Phương Hoa tại đồng ruộng tìm được ngay tại lao động Tiểu Đào phụ mẫu. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, bất quá ngược lại là thích hợp trồng củ cải cùng cải trắng, thế là hai người cũng không có nhàn rỗi, từ vừa sáng sớm vẫn bận rộn đến bây giờ. Đào Tra trông thấy Điền Phương Hoa tới, vội vàng ngừng tay đầu việc, lớn tiếng chào hỏi một tiếng, "Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây?" Điền Phương Hoa nghe vậy, tức giận nói ra, "Còn không phải là vì đạo tử, hiện tại nha đầu này cánh cứng cắp rồi sẽ mạnh miệng, nàng cái kia nhỏ bạn trai càng là ghê gớm, một chút đều không có ta đây trưởng bối để vào mắt." Đào Tra xấu hổ cười một tiếng, trà sát đem mồ hôi trên trán, kiên nhẫn nói ra, "Hại, hai hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng nóng giận, ta trở về nói một chút các nàng ha." Đào Mẫu cũng cùng đi theo tiến lên phụ hòa nói, "Đúng đấy, chính là, tẩu tử ngươi đừng nóng giận, tiểu đào nàng từ nhỏ đã cái này tính tình, muốn ta nhìn à? Ngươi vẫn là mặc kệ hắn, nàng thích gì dạng liền để nàng nói đi." Hai người như thế một quyền, Điền Phương Hoa rõ ràng càng hăng hái mà. Nàng chống nạnh, hướng bờ ruộng bên trên ngồi xuống, liền bắt đầu hướng Tiểu Đào phụ mẫu lên án mình vừa mới nhận đãi ngộ. "Các ngươi là không biết ta vừa sáng sớm mang người vợ con bay tới thông cửa, còn để lễ vật, kết quả ngược lại tốt. Hai nàng đừng nói để cho ta vào trong nhà ngồi, thậm chí ngay cả chén nước đều không cho ta ngược lại, muốn ta nhìn à? Nhà ngươi đào tử sớm muộn muốn đi theo phía ngoài những người kia học cái xấu. Hiện tại nàng có tiền đồ, từ đại học danh tiếng tốt nghiệp, có công việc tốt, trong nhà phụ mẫu thân thích là không có chút nào mang quản. Nhà ta thạc thạc tốt xấu là nàng thân đường ca, nàng hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta yêu cầu cũng không cao, liền để nàng hỗ trợ cho mình thân đường ca tìm công việc đều không được. Hiện tại ta hảo tâm cho nàng giới thiệu đối tượng, ngươi nhìn làm gì? Khiến cho thật giống như ta là nàng giống như cựu nhân." Nhìn xem Điền Phương Hoa ở chỗ này không ngừng kể khổ, Đào Tra cùng Đào Mẫu yên lặng liếc nhau một cái, chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Hiện tại Điền Phương Hoa ngay tại nổi nóng, đừng nói giảng đạo lý, chỉ cần bọn hắn dám nói nửa câu đối phương không thích nghe, đối phương cam đoan lập tức chuyển ra Đào Tra đã chết lại ca. Đối với cái này, hai người cũng là giận mà không dám nói gì. Quá trình này kéo dài có chừng nửa giờ, thẳng đến Điền Phương Hoa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô mới dừng lại. Thấy thế, Đào Tra vội vàng nói sang chuyện khác, "Đại tẩu, Thạc Thạc ra mắt sự tình có rơi không có a?" Thạc Thạc chính là Điền Phương Hoa nhi tử, nguyên danh gọi là Lý Thạc, so Tiểu Đào lớn hơn vài tuổi, đã là chạy ba người. Nhắc tới mình nhi tử, Điền Phương Hoa lập tức lại sầu mi khổ kiểm. "Đừng nói nữa, đoạn thời gian trước ra mắt một cái, muốn nội thành một bộ phòng một chiếc xe, còn muốn tiền đặt cọc. Chủ yếu là lễ hỏi thế mà muốn 20 vạn." "Ai? Nhà ta Thạc Thạc lúc trước cũng là vận khí không tốt, bằng không thì nếu là cùng nhà ngươi Tiểu Đào, thi cái đại học tốt. Hiện tại cũng không lo tìm không thấy công việc tốt, không lấy được lão bà." Lời này để Đào Cha cùng Đào Mẫu lộ ra biểu tình của quái. Lý Thạc bọn hắn cũng biết, đi học thời kỳ chính là lớp học lưu manh, thành tích rất không ổn định, chợt cao chợt thấp cùng xe cắp treo đồng dạng. Có đôi khi lớp học thứ nhất đến ngược, có đôi khi lớp học số dương thứ ba. Nghe nói đằng sau thi cấp 3 gian lận bị bắt được, cho không điểm, cho nên không có thi đậu cao trung. Bất quá, cái này cùng vận khí có quan hệ gì? Muốn dựa vào gian lận thi đậu kinh đại, chuyện này không có khả năng lắm đi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn ngược lại không dám ngay ở Điền Phương Hoa mặt mà nói ra lời này. Bằng không thì đối phương tám thành tức giận hơn. "Đoét, thân thể khó chịu, xin phép nghỉ một ngày, cà chua không xin nghỉ đầu, chỉ có thể cầm 1000 chữ chính văn cho các vị độc giả lao ra nói một chút." Chương 1342, Lý Thạc chương 1342, Lý Thạc buổi chiều, Tiểu Đào lái xe mang theo Giang Lâm tại trên trấn đi dạo một vòng, thị trấn mặc dù không lớn, nhưng thần kỳ lạ. Nơi này thế mà còn có rạp chiếu phim. Kết quả là, hai người mua trà sữa, hào hứng trùng trùng chạy tới nhìn một trận điện ảnh. Xem chiếu bóng xong ra, đã là 2 giờ sau. Trên trấn có một đầu rất nhỏ mỹ thực đường phố, bởi vì trên trấn có một chỗ trung học đệ nhất cấp và tiểu học, cho nên mỹ thực đường phố hấp dẫn tới không ít tan học sinh. "Ông chủ nhỏ, ta mời ngươi ăn trao đi, nơi này có một nhà trao ăn rất ngon." Tiểu Đào nắm Giang Lâm tay, điềm điềm nói. Có người mời khách, Giang Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Tốt, đi nếm thử nhìn." Không bao lâu, hai người bưng lấy một tiểu đoàn trao rời đi mỹ thực đường phố, Tiểu Đào trên tay còn cầm một cây núi lửa thạch làm nướng. Hai người một đường vừa đi vừa ăn, cho đến đối diện đụng vào một thân ảnh. Giang Lâm không biết, nhưng Tiểu Đào lại đối cái này quen thuộc mặt phần. "Đường, Đường ca." Người trước mặt là cái làn da ngăm đen nam nhân, nhìn ngoài 30 niên kỷ, râu ria sồm soàm, một đôi mắt cá chết tại đảo qua Tiểu Đào về sau, cấp tốc đem ánh mắt rơi vào Giang Lâm trên thân. Mà người này chính là Điền Phương Hoa nhi tử, Tiểu Đào Đường ca, Lý Thạc. "Tiểu Đào, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao đều không cùng ca nói một tiếng?" Lý Thạc gạt ra một vòng tiêu dung, ra vẻ nhiệt tình dò hỏi. Tiểu Đào hơi sững sờ, biểu lộ có chút cổ quái, "Ta hôm qua liền trở lại à, bá mẫu không có nói với ngươi sao? Nha. Dạng này a, ta hai ngày này ở bên ngoài chơi, không có về nhà đâu còn. Lý Thạc cười ha ha, đục ngầu con mắt quá chặt tại Giang Lâm trên cổ tay đồng hồ đeo tay kia bên trên. Ai, hắn là bạn trai ngươi a? Ừm ân. Tiểu Đao gật đầu đáp. Giang Lâm thấy thế, hướng phía Lý Thạc mỉm cười, ngươi tốt. Ha ha, ngươi tốt, ngươi tốt, ca môn rất có ánh mắt à, thế mà đem chúng ta vợ con đảo của tới tay. Lý Thạc miệng bên trong nói như vậy, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Giang Lâm trên cổ tay đồng hồ đeo tay kia. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra chiếc đồng hồ đeo tay này lai lịch. Nếu như hắn không nhìn lầm, chiếc đồng hồ đeo tay này hẳn là vợ chờ dần cuốn Star nghìn nghệ thuật đại sư Xia Di gửi lời chào Hoa Quốc văn hóa bạch kim 2400 a dâng lên Cancun. Giá thị trường 118 vạn. Về phần hắn vì cái gì có thể nhận ra, bởi vì hắn đoạn thời gian trước tại nào đó bảo soát từng tới, thật vừa đúng lúc. Chính là hắn có chút không phân rõ đây là khối thật, vẫn là cao phỏng. Giang Lâm tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Thế là cười ha hả đưa tay trên cổ tay đồng hồ lấy xuống. Ngươi rất thích khối này đồng hồ. Lý Thạc vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó thốt ra, khối này đồng hồ là thật giả. Giang Lâm vẫn là lần đầu bị người dạng này chất vấn. Thật hay giả? Hắn sẽ mang giả. Đương nhiên là thật. Ngươi biết khối này đồng hồ giá bán bao nhiêu không? Lý Thạc trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, hơn 100 vạn, thế nào? Thoại âm rơi xuống, không khí tựa hồ yên tĩnh trở lại. Lý Thạc đại não cấp tốc vận chuyển, CPU ẩn ẩn có chút nóng lên. Mình cái này đừng ngồi. Thế mà câu được một cái siêu cấp phú nhị đại. Sau khi hết khiếp sợ, là to lớn kinh hỉ. Lý Thạc hít sâu một hơi, trên mặt rào rạt lên nụ cười sáng lạ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một bao nhăn nhăn nhún nhún hồn tà sạn, rút ra một cây đưa cho Giang Lâm, ngựa khí càng là thân thiết giống xa cách nhiều năm hảo hữu. Muội phu, tới tới tới, hút điếu thuốc. Khu khu, tạ ơn. Giang Lâm đưa đồng hồ đeo tay một lần nữa mang tốt, nhận lấy trong tay đối phương thuốc lá. Tiểu Đào ở bên cạnh trông thấy một màn này, lập tức ý thức được Lý Thạc đang đánh tính toán gì. Giang Lâm không biết, nhưng nàng biết, Lý Thạc thích cờ bạc, là đầu chính cống cực chó, mới đối phương nói tới ở bên ngoài chơi hai ngày không có về nhà, kỳ thật chính là ở bên ngoài đánh hai ngày bài. Mà bây giờ xuất hiện ở đây, hơn phân nửa là đói bụng, ra bên trên mỹ thực đường phố mua chút ăn lấp lấp bao tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại Giang Lâm sau khi mồi thuốc, Lý Thạc liền bắt đầu nói bóng nói gió nghe ngóng Giang Lâm tình huống trong nhà cùng điều kiện. Giang Lâm cho ra trả lời vẫn như cũng là phụ thân bên trong thể chế, mẫu thân làm chút ít sinh ý nhưng cùng Điển Phương Hoa phản ứng khác biệt chính là, Lý Thạc đang nghe lời này về sau, trong mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần quan mang. Đồng thời khỏe miệng càng là không ức chế được ý cười. Muội phu, ta hôm nay có thể gặp cũng là hữu duyên, ngươi cùng ta đường muội việc hôn nhân, ta giơ hai tay tán thành. A. Giang Lâm còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cái này đại cứu ca tốt như vậy nói chuyện sao? Hắn thật cùng Điển Phương Hoa là thân mẫu con sao? Đang lúc hắn còn đang hoài nghi nhân sinh thời khắc, Lý Thạc đột nhiên mặt lộ vẻ quất bách, có chút hơi khó mở miệng nói, cô em gái kia phu à. Ta hai ngày này ở bên ngoài chơi, tiền tiêu đến không sai biệt lắm, hại. Nói ra không lạ có ý tốt ấn lý thuyết ta lần thứ nhất chạm mặt, hẳn là ta cái này đường ca đến xin các ngươi ăn cơm. Nghe vậy, Giang Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó vung tay lên nói, hại, chẳng phải ăn một bữa cơm sao, việc nhỏ, đi, hôm nay ta mời khách. Lúc này, Tiểu Đào giật giật Giang Lâm cánh tay, nhỏ giọng tại cái này bên tai nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi, lần sau sẽ cùng nhau ăn cơm. Giang Lâm mặc dù nghe hiểu Tiểu Đào ám chỉ, nhưng hắn càng hiếu kỳ Lý Thạc đang đánh cái gì tính bài. Thế là hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì, đến đều tới. Lý Thạc cũng đi theo phụ hòa nói, muội phu nói đúng, chọn ngày không bằng đụng ngày, đã hôm nay đủ phải, vậy khẳng định muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Lần này, Tiểu Đào cũng không tốt lại nói cái gì. Ba người tìm nhà cấp bậc cũng không tệ lắm phòng ăn, vừa ngồi xuống, Lý Thạc liền cầm lên menu điểm năm đạo chiêu bài món ăn mặn. Gà vị thịt cá đều gom gót. Sau đó hắn lại để cho phục vụ viên lấy ra hai bình trăm nguyên cấp rượu đế, nhìn tư thế là muốn cùng Giang Lâm không say không nghỉ. Muội phu, có thể uống rượu a? Ừm, có thể uống ước điểm điểm. Giang Lâm có chút khiêm tốn nói. Nghe xong lời này, Lý Thạc lập tức vui vẻ. Ha ha ha, tiểu lượng là luyện ra được, ngươi không luyện sao có thể uống nhiều đâu. Như vậy đi, hôm nay chúng ta một người một bình, không đủ lại thêm, thế nào? Ừm ân, ta đều được. Giang Lâm cười gật gật đầu, sau đó để phục vụ viên đem cái kia hai bình rượu đế đổi xuống dưới, ngược lại lên hai bình bao đài chân phẩm. Thấy cảnh này, Lý Thạc vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, vội vàng thổi phồng nói, muội phu xuất thủ thật sự là xa xỉ a, t. Chân phẩm bao đài. Ta còn không có hưởng qua là cái gì mùi vị đâu. Không có việc gì, hôm nay muốn uống liền uống cái đủ. Giang Lâm hào phóng cử động, để Lý Thạc nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn hiện tại cơ hồ có thể 100% xác định, trước mắt vị này tương lai muội phu, tuyệt đối là một tên gia tài bạc triệu đỉnh cấp phú nhị đại. Chương 1343, thân mẫu con không thể nghi ngờ chương 1343, thân mẫu con không thể nghi ngờ từng đạo mùi thơm nức mũi thức ăn được bưng lên bàn ăn. Lý Thạc cùng Giang Lâm nâng ly cả chén, nói chuyện trời đất, Tiểu Đào thì ngồi ở bên cạnh yên lặng ăn đồ ăn. Qua ba lần rượu, Lý Thạc đã rõ ràng cồn lên mặt, trong hai mắt cũng nhiều chút mông lung chi ý trái lại Giang Lâm, vẫn như cũ bình tĩnh địa ăn đồ ăn, căn bản không có nửa điểm say rượu dấu hiệu. Cái này khiến Lý Thạc chậm rãi để ly rượu xuống, nếu mày dò hỏi, muội phu, ngươi có thể uống nhiều ít tới? Ước điểm điểm đi. Giang Lâm bưng chén rượu lên, như là uống nước đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiểu Đào thấy cảnh này, nhịn không được bụng trộm bật cười. Một chút xíu, hẳn là ước điểm điểm đi. Lý Thạc ngơ ngác nhìn Giang Lâm, biểu lộ tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. cái này một bình đều nhanh uống xong, ngươi ngay cả sắc mặt đều không thay đổi, cái này cũng gọi một chút xíu. Hắn cảm giác được, mình hôm nay giống như đã trúng thiết bản. Thất thần làm gì, tiếp tục uống a. Giang Lâm đem trong bình còn sót lại một điểm rượu đế rót vào trong chén, sau đó nâng chén nhìn về phía Lý Thạc. Ta bình này đã uống xong, đại cứu ca ngươi vẫn được không được a? Ta. Lý Thạc há to miệng, đem đến miệng bên cạnh chữ không nuốt xuống, một lần nữa nói ra, ta đi, đến, làm. Lại làm một chén vào trong bụng. Giang Lâm ngắt gọi phục vụ viên, lại muốn hai bình mao tử. Lý Thạc bưng rượu cụp tay trong lúc lơ đãng run run một chút. Còn uống? Không phải. Ta vừa rồi chém rõ a. Cái gì một bình không đủ lại thêm, kia là hắn vì đánh ra khí thế thả ngon thoại. Không phải nói thật vào chỗ chết uống a. Rất nhanh, phục vụ viên lại đưa hai bình mao đài tới. Bất quá lần này là phổ thông 53 độ phi thiên mao đài, chân phẩm trong tiệm chỉ có hai bình, vừa rồi đã bị Giang Lâm cùng Lý Thạc uống xong. Đến, tiếp tục a, đại cứu ca. Giang Lâm cười ha hả cho mình rót một chén, ngược lại nhìn về phía Lý Thạc. Lý Thạc do dự một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chờ. Đợi chút nữa, ta phục ngươi, chúng ta trước nghỉ một lát. Được a, vừa vặn ta cũng cảm giác có chút chóng. Giang Lâm luốt luốt huyệt thái dương, giả bộ như có chút cuồn cấp trên. Lý Thạc thấy cảnh này, lập tức gọi tới phục vụ viên, làm cho đối phương cho Giang Lâm cầm mấy bình bia đến chậm rãi. Cầm mấy bình bia chậm rãi. Giang Lâm vò huyệt thái dương động tác trì trệ, khoe miệng dần dần câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Phàm là từng uống rượu đều biết rượu đế cùng bia không thể hôn uống. Đừng nói gì đến cầm bia chậm rãi loại này nói nhảm thuyết pháp. Lý Thạc cử động lần này người sáng suốt cũng nhìn ra được là muốn đem Giang Lâm qua chén. Giang Lâm cũng thật tò mò đối phương đến cùng muốn làm gì, thế là đang phục vụ viên cầm bia tới về sau, không nói hai lời liền mở ra một bình uống cái không còn một mảnh. Lý Thạc hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở ra cửa sổ để gió lạnh thổi vào. Sau đó liền nghe hắn mở miệng cười nói, muội phu, ngươi thật sự là tên hán tử, ca bội phụ ngươi. Đến, ta lại đến một chén. Giang Lâm ai đến cũng không có cự tuyệt, lại cùng đối phương đụng phải một chén. Một chén này vào trong bụng về sau, Lý Thạc cũng cảm giác uống đến không sai biệt lắm, thế là bắt đầu nói bóng nói gió địa hỏi thăm đến, muội phu, ca cảm thấy cùng ngươi đặc biệt có duyên phận, mà lại ngươi cùng ta muội sự tình đâu, ta cũng đặc biệt ủng hộ, chỉ bất quá đâu, chúng ta nơi đó có chút tập tục không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Tập tục? Cái gì tập tục? Giang Lâm vô ý thức nhìn Tiểu Đào một chút, kết quả là phát hiện Tiểu Đào mặt đã triệt để đen lại. Hắc hắc. Lý Thạc cười ý vị thâm trường cười. Chúng ta bên này lễ hỏi tương đối cao, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lễ hỏi tương đối cao? Cái kia không quan hệ, nhà ta sẽ đặc sắc lễ. Giang Lâm tựa hồ đã nhìn ra Lý Thạc tính toán trong nội tâm, thế là liền thuận câu nói này tiếp tục nói. Ai? Ta liền biết. Tiểu Đào che lấy cái chán, không nhịn được thì thầm một tiếng, giọng nói vô cùng vì bất đắc dĩ. Nàng còn không biết mình vị này Đường ca là người gì sao? Hết ăn lại nằm, không chỉ có là cái ma bài bạc, vẫn là nơi đó nổi danh tiểu lưu manh. Liền cái này, nàng làm sao dám đem đối phương đưa vào Lâm thị tập đoàn đi làm a? Ha ha ha, muội phu ngươi quả thật là cái thoải mái người, nói thật a. Ca rất xem trọng ngươi, cho nên ta hôm nay vụng trộn cùng ngươi giảng, ngươi chớ cùng người khác nói, ngươi trở về đâu cũng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, ca bảo đảm ngươi có thể ôm mỹ nhân về. Lý Thạc càng nói càng kích động, không biết còn tưởng rằng là hắn muốn kết hôn cưới lão bà. Giang Lâm cũng muốn nhìn xem vị này đại cứu ca muốn theo chính mình nói thứ gì, mình lại muốn chuẩn bị thứ gì, thế là hắn ra hiệu đối phương nói tiếp. Thế là, Lý Thạc cũng không giả, trực tiếp công phu sư tử ngoạm, lễ hỏi 188 vạn, rằng cứu một cái may mắn số lượng, chắc hẳn lấy lao đệ thực lực của ngươi nên vấn đề không lớn. Sau đó thì sao? Chính là phòng ở, chúng ta bản địa một bộ nội thành lớn bình tầm nhất định phải có, mà lại chỉ có thể viết muội muội ta danh tự, đây cũng là cho nàng lưu cái bảo hộ. Giang Lâm nháy mắt, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, "Ách, còn gì nữa không?" Lý Thạc liếm môi một cái, ánh mắt trực câu câu nói, "Còn có một cái tập tục, ngươi khả năng không biết, chúng ta bên này muội muội xuất giá, nếu là trong nhà còn có ca ca không có kết hôn, nhà trai còn muốn cho nàng ca ca chuẩn bị một bộ phòng ở cùng một chiếc xe." Phúc. Tiểu Đào vừa uống một ngụm đồ uống, nghe nói như thế trực tiếp phun tới. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của nàng. Cái gì vì nàng tốt đều là giả. Mục đích thực sự chỉ là muốn mượn quan hệ thân thích cho mình bớt điểm chỗ tốt. Trái lại Giang Lâm, biểu hiện trên mặt cũng không có quá đại biến hóa, chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Cái này Lý Thạc không hổ là Điền Phương Hoa nhi tử a. Như thế xem xét, là thân mẫu con không thể nghi ngờ. Thế nào, muội phu, ngươi cảm thấy những điều kiện này có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên, ta chỉ là hảo tâm sớm cho ngươi đánh cái dự phòng châm, không có ý tứ gì khác. Muội muội ta nhiều ưu tú ngươi hẳn phải biết, không chỉ có vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn là thành tích cao nhân tài. Ngươi lấy về nhà tuyệt đối không lỗ. Lý Thạc đổi lại một bộ lấy lòng khuôn mặt, sợ Giang Lâm cự tuyệt, hoặc là nói sợ hãi Giang Lâm có kẻ mặc cả. Giang Lâm tại ngắn ngủi im lặng về sau, rốt cục minh bạch Tiểu Đào tại sao muốn ở kinh thành mua nhà, sau đó đem phụ mẫu tiếp nhận đi ở. Có loại này thân thích, cái này đổi hẳn đến, hắn cũng không muốn tại gia tộc đợi a. Chương 1344, nhân sinh lần thứ nhất trốn đơn. Chương 1344, nhân sinh lần thứ nhất trốn đơn. Ha ha, ngươi nói không sai, Tiểu Đào xác thực rất ưu tú, chỉ tiếc nàng vận khí không phải rất tốt. Giang Lâm híp mắt nói. Lý Thạc cũng không có nghe được hắn lời nói bên trong một cái khác tầng hàm nghĩa, ngược lại còn đi theo phụ hòa nói, đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy, ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, ta có thể không biết nàng nha. Sau đó, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, đã muội phu ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy không bằng chúng ta liền đem cái này việc hôn nhân trước định ra tới đi. Giang Lâm sững sờ, định ra đến? Làm sao cái định ra đến? Tiểu Đào cũng không có hiểu rõ hắn ý tứ. Coi như định ra tới, không phải cũng hẳn là để song phương phụ mẫu định sao? Ngươi một cái đường ca ở chỗ này mù lẫn vào cái gì đâu? Nhưng Lý Thạc rõ ràng có chính hắn ý nghĩ cùng chủ ý, chỉ gặp hắn lấy ra túi kia nhăn nhăn nhúng nhúng hồn tà sạn, đưa cho Giang Lâm một cây, mới chậm rãi mở miệng nói ra, rất đơn giản, muội phu, đem sự tình định ra đến đâu, chính là giao cái tiền đặt cọc, biểu thị ngươi có cưới em gái ta mục đích, như vậy chứ? Cả thay ngươi đảm bảo, có thể cam đoan tiểu đảo nàng không còn đi ra mắt những nam sinh khác. Thế nào? Ta ý tứ rất rõ ràng a. Giang Lâm có chút há to miệng. Tiền đặt cọc, mục đích, không còn đi ra mắt. Không phải, ca môn ngươi đặt chỗ này làm ăn đâu? Lần này Giang Lâm còn không có sốt ruột, Tiểu Đào ngược lại ngồi trước không ở, nàng thực sự không nhịn nổi, còn như vậy mất mặt xuống dưới, nàng đều không biết mình về sau làm như thế nào đối mặt Giang Lâm. Đủ rồi, Lý Thạc, ngươi có hết hay không a? Ai ai ai, Tiểu Đào, ngươi đừng nội, để ta đại cứu ca nói hết lời. Giang Lâm vội vàng ngăn lại Tiểu Đào, đồng thời ra hiệu Lý Thạc tiếp tục nói. Lý Thạc lườm Tiểu Đào một chút, cuồn cấp trên hắn, trực tiếp chỉ Giang Lâm trên tay khối kia và chờ dần cuốn sáng nghìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ đeo tay này, ta cảm thấy không tệ, làm tiền đặt cọc vừa vặn, muội phu ngươi không cần phải lo lắng. Ta chỉ là trước thay ngươi đảm bảo một đoạn thời gian chờ ngươi cưới em gái ta qua cửa về sau, ta sẽ trả lại cho ngươi chính là. Chân tướng rốt cục rõ ràng, sự thật chứng minh, người tại cực độ im lặng thời điểm, thật xét lời, cũng tỉ như hiện tại Giang Lâm. Phúc! Ha ha ha! Ta nói sao, làm đường này. Nguyên lai là hướng về phía ta chiếc đồng hồ đeo tay này tới a. Giang Lâm chậm rãi đứng dậy, khoe miệng treo lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không phải liền là tiền nha, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện đâu, ngươi chờ một chút ta trong xe còn có khối Rolex, một khối và chờ dần cuốn sáng nghìn có thể bày tỏ đạt không được thành ý của ta. Không phải, ngươi điên rồi. Tiểu Đào một mặt không dám tin nhìn về phía Giang Lâm. Ta không điên, đi, cùng ta cùng đi cầm đồng hồ. Giang Lâm vô vỗ Tiểu Đào bà bay, sau đó dắt lấy nàng quay người rời đi. Trái lại Lý Thạc, lúc này đang ngồi ở trên ghế cười ngây ngô, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, muội phu, thật là một cái thoải mái người a. Rất nhanh, Giang Lâm liền mang theo Tiểu Đào rời đi tiệm cơm. Chân trước vừa đi ra tiệm cơm đại môn, chân sau Giang Lâm liền bước nhanh hơn. Đi, nhanh lên lái xe về nhà. A, Tiểu Đào trợn tròn mắt. Đây cũng là náo cái nào ra? Cho đến hai người ngồi trở lại trên xe, Giang Lâm mới nói cho nàng mình muốn làm gì. Tổng kết xuống tới, chỉ có hai chữ: trốn đơn. Một bên khác, trong tiệm cơm Lý Thạc tại Cồn Thôi Hóa Hạ bắt đầu làm lên mình hoàng lương ngọc đẹp. Thời gian không biết đi qua bao lâu, một tên phục vụ viên đi tới đánh thức hắn. Tiên sinh, ngài đồng bạn đã rời đi, đây là giấy tờ, xin ngài thẩm tra đối chiếu một chút. Bị tiếng kêu đánh thức, Lý Thạc chậm rãi mở hai mắt ra, biểu lộ còn có chút mơ hồ. Ừm. Đợi chút nữa, ngươi nói cái gì giấy tờ? Mà lúc này Giang Lâm cùng Tiểu Đào sớm đã trốn mất, về đến nhà. Trong phòng ngủ, Tiểu Đào nằm lì ở trên giường cười đến ngửa tới ngửa lui, toàn bộ phòng đều có thể nghe thấy nàng cái kia linh đang thanh thúy tiếng cười. Ha ha ha. Ông chủ nhỏ ngươi sao có thể hư hỏng như vậy a? Ha ha ha. Bất quá, ta cảm thấy ngươi làm như vậy sảng khoái, ta thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Lý Thạc trông thấy giấy tờ lúc khó coi biểu lộ. Ha 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 ha. Giang Lâm ngồi tại máy tính trên ghế, một mặt buông lòng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, cơ thao chớ sáu, ta cái này gọi cho ngươi đường ca học một khóa. Nói cho hắn biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí, á không đúng, là bữa tối. Phốc xích. Tiểu Đào che lấy miệng nhỏ, lần nữa cười ra tiếng. Vừa lúc này Tiểu Đào phụ mẫu trở về, vừa mới vào nhà con chỉ nghe thấy mình nữ nhi bảo bối cái kia khoa trương tiếng cười. Thế là rất nhanh, ngoài cửa liền vang lên Tiểu Đào mẫu thân tiếng hỏi. Tiểu Đào, Tiểu Giang, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, mẹ, chúng ta đang giảng trò cười đâu. Tiểu Đào cố nén ý cười đi mở cửa. Cửa phòng mở ra về sau, Tiểu Đào mẫu thân hướng trong phòng liếc nhìn, thấy hai người mặc chỉnh tề. Trên giường cũng không có cái gì sốt xếp vết tích, lúc này mới yên lòng rời đi. Tốt tốt tốt, vậy các ngươi từ từ mà nói đi, đừng quên một hồi xuống tới ăn cơm. Không cần, mẹ, ta cùng Giang Sâm vừa mới ở bên ngoài đã ăn rồi. Tiểu Đào một lần nữa hở khép lên cửa phòng, sau đó chạy chậm đến Giang Lâm trước mặt, biểu lộ mười phần nghiêm túc nói ra, ông chủ nhỏ, ta đột nhiên nhớ tới sự kiện. Chuyện gì? Giang Lâm mí mắt nhẹ giơ lên, Vân Đạm Phong khinh dò hỏi. Chỉ nghe Tiểu Đào ú nói ra, chúng ta mặc dù bây giờ chạy, nhưng Lý Thạc hắn sớm muộn sẽ tìm tới cửa a. Hắn nhưng là chúng ta trên trấn nổi danh báo thủ, an phải cái lô bốn, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy nén giận. Nghe nói như thế, Giang Lâm nhíu mày, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, chạy không được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn cùng mẹ hắn tìm tới cửa là chuyện sớm hay muộn. Hai người dần dần lâm vào trầm mặc. Tiểu Đào cảm thấy đau cả đầu. Điền Phương Hoa bên kia còn không có hồ lộ qua, hiện tại lại xuất hiện cái Lý Thạc. Nàng hiện tại cũng hận không thể trực tiếp lấy tiền đem đối phương đuổi đi được. Tối thiểu nhất mắt không thấy tâm không phiền. Được rồi, đừng sầu mi khổ kiểm, chuyện này không khó xử lý. Dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp là được rồi. Giang Lâm chậm rãi đứng dậy, tại Tiểu Đào ánh mắt khiếp sợ dưới, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn gần như ngưng thực cương khí. Tiểu Đào bị giật nảy mình. Đây là muốn làm gì? Không cách nào giải quyết vấn đề, vậy liền giải quyết sinh ra vấn đề người. Khoan hãy nói, nàng vị này ông chủ nhỏ thật giỏi giang ra loại chuyện này tới. Không phải, ông chủ nhỏ, ngài lanh tĩnh một chút, đừng xúc động a. Sự tình còn chưa tới loại tình trạng này, ta không đến mức. Ngươi đang nói cái gì? Ý của ta là, Lý Thạc nếu là dám mang người đến náo sự, ta đem hắn đánh lại. Giang Lâm lật ra cái rõ ràng mắt, tức giận nói. Nghe vậy, Tiểu Đào lập tức thở dài một hơi. Nguyên lai là đánh lại a. Nàng còn tưởng rằng muốn giết người diệt khẩu đâu. Chương 1345, ta báo cảnh A. Chương 1345, ta báo cảnh A. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc buổi tối, Điền Phương Hoa liền mang theo sưng mặt sưng mũi Lý Thạc tìm tới cửa. Trong viện tiếng khóc giống đưa tới Tiểu Đào phụ mẫu chú ý, nhị lao vội vàng đi tới xem xét, đã nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất khóc sướt mướt Điền Phương Hoa. Ai u, nghiệp chướng a, lão nhị a. Nhà các ngươi thật sự là sinh nữ nhi tốt à, nhìn xem đem chúng ta nhà Thạc Thạc đều hại thành dạng gì, còn có các ngươi cái kia con rể, đơn giản chính là cái tang lương tâm lừa đảo a. Ai u, đầu tử, ngươi làm cái gì vậy? Đào Cha vội vàng tiến lên đỡ dậy Điền Phương Hoa. Sao liệu, Điền Phương Hoa nặng nề mà đẩy hắn ra, tiếp tục trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn. Ta làm gì? Hỏi một chút nhà ngươi cái kia hai cái tiểu xuất sinh chẳng phải sẽ biết. Nhìn em nhà ta Thạc Thạc đánh, thật sự là tang lương tâm a. A, đánh. Đào Cha trong giọng nói mang theo vài phần không thể tin. Đào Mẫu thì là nâng lên trọng điểm hỏi thăm, "Tẩu tử, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, ai đem Thạc Thạc đánh? Còn có thể là ai? Khẳng định là nhà ngươi con rể tốt ta. Có phải hay không, nhi tử?" Điền Phương Hoa dắt lấy Lý Thạc, hướng cái này ném đi một ánh mắt. Cái sau chần chờ một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu phụ họa nói, "Đúng đúng đúng, chính là hắn đánh." Ai u, đau chết mất, thúc, ta thế nhưng là ngươi cháu ruột, ngươi cũng không thể hướng về ngoại nhân, nhất định phải thay ta làm chủ a. Hai người kẻ sướng người họa, Đào Cha biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên. Dù sao đánh người cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, mà lại đánh vẫn là nhà mình thân thích, không nói trước chuyện này chuyển đi người trong thôn sẽ nói thế nào bọn hắn, cái này nếu là làm lớn chuyện, nói không chừng còn muốn tiến cục cảnh sát bên trong uống trà. Nghĩ tới đây, Đào Cha cùng Đào Mẫu nhìn thoáng qua nhau, thấp giọng trao đổi hai câu. Sau đó, Đào Mẫu phụ trách trấn an Điền Phương Hoa cảm xúc, để tránh nàng đem sự tình làm lớn chuyện, mà Đào Cha thì là nhanh chóng lên lầu tìm Giang Lâm cùng Tiểu Đào chứng thực. Trên lầu phòng ngủ, Giang Lâm đã chú ý tới lầu dưới động tĩnh, thế là hắn từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, hướng một bên Tiểu Đào hô, "Đường đùa, ngươi bá mẫu cùng ngươi đường ca tới." Nhanh như vậy? Tiểu Đào hết sức kinh ngạc. "Đúng, mà lại ngươi tốt bá mẫu còn nói ta đem con trai của nàng đánh." Giang Lâm nhóm lửa một điếu thuốc lá, ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu Đào kinh ngạc tại Điền Phương Hoa vô sỉ đồng thời, kinh ngạc hơn tại Giang Lâm là thế nào biết đến những thứ này. "Ông chủ nhỏ, làm sao ngươi biết?" "Ta nghe thời à, đừng quên, ta thế nhưng là một tên võ giả, tố chất thân thể đạt được cường hóa, không chỉ có thị lực viễn siêu thường nhân, thính lực càng là có thể so với Thuận Phong Nhĩ." Thoại âm rơi xuống, Tiểu Đào giống như là nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi, "Cái kia, cái kia hôm qua ta cùng ta cha nói những cái kia, ngươi cũng nghe thấy rồi?" "Đúng a, thế nào?" Giang Lâm trả lời mười phần thẳng thắn. "Cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, mà lại, cái này cũng không thể trách hắn nghe lén." Tiểu Đào trầm mặc mấy giây, trong lòng hiện ra một loại tên là lúng túng cảm xúc. Cái này đi theo phía sau dế người bị bản tôn nghe thấy được khác nhau ở chỗ nào, chỉ bất quá nàng nói đều là tốt hơn nói. Lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Bên ngoài vang lên Đào Cha hơi có vẻ thanh âm lo lắng. "Tiểu Đào, Tiểu Giang, các ngươi ra một chút." "Tới, thúc thúc." Giang Lâm đứng dậy đi mở cửa, Tiểu Đào cũng liền bận bịu mặc gót giày đi lên. Quả nhiên, Đào Cha trông thấy hai người trước tiên, liền lập tức hỏi thăm, "Các ngươi đánh người rồi?" Tiểu Đào kinh ngạc nhìn về phía Giang Lâm. Thế mà thật đúng là để hắn nói chúng. Kịp phản ứng về sau, nàng đội vàng phủ nhận nói, "Cha, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta làm sao có thể đánh người à?" Nghe vậy, Đào Cha rõ ràng thở dài một hơi. Hắn liền đoán được, cái này Điển Phương Hoa lời nói của một bên không thể tin, Tiểu Đào là nữ nhi của hắn, hắn có thể không biết mình nữ nhi là hạng người gì sao? Về phần Giang Lâm, mặc dù từ nhỏ Đào trong miệng biết được, đây là vị ghê gớm đại nhân vật, nhưng hai ngày ở chung xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Giang Lâm người này cũng không xấu, mà lại tính cách rất tốt, đối xử mọi người cũng rất có lễ phép. Thế là, hắn liền đem vừa rồi trong viện phát sinh hết thảy nói cho hai người. Tiểu Đào sau khi nghe xong, giận không chỗ phát tiết, lúc này liền muốn lôi kéo Giang Lâm xuống lầu giằng co. Về phần cái gì thân thích ở giữa tình cảm cùng mặt mũi, xé rách liền xé rách đi, nàng đã không cần thiết. Xuống lầu về sau, Giang Lâm liếc mắt liền thấy được mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc Lý Thạc. Điền Phương Hoa tại Đào Mẫu an ủi dưới, đã từ dưới đất đứng lên, hiện tại đang ngồi ở một cái ghế bên trên. Giang Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ là đốt lên Điền Phương Hoa vừa mới dập tắt lửa giận, nàng cơ hồ là vô ý thức đứng người lên, chỉ vào Giang Lâm liền lớn tiếng chất vấn, "Tiểu tử thối, ngươi vì cái gì đánh ta nhi tử?" Đào Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem đến, kỳ thật trong nội tâm nàng là không tin Giang Lâm sẽ động thủ đánh người, trừ phi đối phương thật làm cái gì chuyện quá đáng. Một giây sau, Giang Lâm chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi xác định con của ngươi là ta đánh, không phải uống nhiều quá té?" Thoại âm rơi xuống, Điền Phương Hoa trên mặt hiện lên một vòng chột dạ. Nàng đương nhiên biết Giang Lâm không có đánh Lý Thạc, nhưng là Lý Thạc cũng không phải bởi vì uống nhiều quá quẳng thành như vậy, mà là bởi vì ăn cơm chùa bị đánh một trận. Nhưng cuối cùng cái này nguyên nhân vẫn là Giang Lâm cùng Tiểu Đào đi không từ giã, đồng thời còn không có tính tiền, nếu không Lý Thạc cũng sẽ không chịu cái này đống nhiên đánh đập. Cho nên nàng tự nhiên mà vậy liền đem trách nhiệm trách tội đến Giang Lâm trên thân. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu. Đào Cha bất động thanh sắc đi vào Đào Mẫu bên người, tại cái này bên thai nói nhỏ hai câu. Đào Mẫu sắc mặt dần dần có biến hóa, chờ nàng lại nhìn về phía Điền Phương Hoa mẹ con thời điểm, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần vẻ chán ghét. "Hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Cái này sao có thể là nhi tử ta mình thế? Cái này xem xét chính là bị người đánh. Hắn buổi chiều là cùng các ngươi cùng đi ra ăn cơm, hiện tại bị thương, ngươi dám nói cùng ngươi không có quan hệ. Giang Lâm biểu lộ cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Ngươi đang làm gì? Điền Phương Hoa mí mắt cuộn loạn, trong lòng dần dần sinh ra một loại dự cảm không tốt. Làm gì? Đương nhiên là báo cảnh a. Giang Lâm một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Sao? Cũng không thể là cho ngươi chuyển tiền a. Chương 1346, 7 vạn phí phục vụ. Chương 1346, 7 vạn phí phục vụ. Ngươi nói cái gì? Báo cảnh. Lần này đến phiên Điền Phương Hoa không bình tĩnh. Đừng, ngươi chờ chút, trước đừng báo cảnh sát. Điền Phương Hoa nhanh chóng đứng dậy, đến cướp đoạt Giang Lâm điện thoại trong tay. Lý Thạc cũng phản ứng lại, đỉnh lấy một trương đầu heo mặt nhào về phía Giang Lâm. Bọn hắn làm sao có thể để Giang Lâm báo cảnh? Các loại cảnh sát vừa đến, bắt đây không phải là bọn hắn sao? Giang Lâm thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát hai người đánh lén, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, các ngươi kích động như vậy làm gì? Có khó khăn, tìm cảnh sát, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua câu nói này a? Đào Cha cùng Đào Mẫu nhìn nhau cười một tiếng, càng thêm xác nhận Giang Lâm cũng không có động thủ đánh người. So sánh dưới, Điền Phương Hoa chỉ có thể chột dạ giải thích, chúng ta cái này gọi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi cái ngoại nhân biết cái gì? Lý Thạc cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lâm, trong giọng nói mang theo vài phần ý uy hiếp, ngươi ăn cơm trốn đơn còn lý luận, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ? Giang Lâm chậm rãi để điện thoại di động xuống, nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Thạc, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì sao? Cái gì bên này tập tụ, ta muốn cưới muội muội của ngươi, liền muốn cho ngươi cái này đường ca mua một bộ phòng một chiếc xe, cái gì lễ hỏi trăm vạn, vừa vặn hôm nay thúc thúc cá gì cũng ở nơi đây, ta cũng phải hỏi một chút, bản địa có cái tập tục này sao? Thoại âm rơi xuống, Lý Thạc sắc mặt đại biến. Đào Cha cùng Đào Mẫu nghe nói như thế, càng là đồng loạt nhíu mày nhìn tới. Cái gì cho đường ca mua xe mua nhà, cái gì lễ hỏi trăm vạn? Thúc, ta nói bữa, buổi chiều uống một chút rượu, ta liền nghĩ trêu chọc muội phu. Lý Thạc biểu lộ khó coi giải thích nói. Giang Lâm ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, thật sao? Vậy sao ngươi còn muốn ta đem khối này đồng hồ cho ngươi, xem như tiền đặt cọc đâu? Tiểu Đào thấy thế, vội vàng cùng cha mẹ giải thích nói, cha, mẹ, Giang Sâm trên tay khối này đồng hồ giá trị hơn 100 vạn đâu, ta có thể cho hắn làm chứng. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đào Cha mặt đen lên, hiển nhiên đã không thể nhịn được nữa. Hắn bạn không nghĩ tới, loại này chuyện hoang đường, thế mà xuất hiện ở bọn hắn lao Lý ra. Hắn càng không có nghĩ tới, Lý Thạc làm nữ nhi của mình Lý Đào Đường ca, thế mà lại đem chủ ý đánh vào hôn nhân đại sự của nàng bên trên. Lấy chính mình đường muội hôn nhân đại sự, vì chính mình giành tư lợi, đây quả thực là xuất sinh mới có khả năng ra sự tình. Còn cái gì bạn địa tập tục lễ hỏi trăm vạn, đây không phải rõ ràng khi dễ người ta tiểu rằng là người bên ngoài sao? Hỗn náo. Đào Cha lớn tiếng quát lớn. Lý Thạc sắc mặt trắng nhợt, há miệng run rẩy lui về phía sau hai bước. Điền Phương Hoa vội vàng bảo hộ ở con trai mình trước người, trách cứ lên Đào Cha, lão nhị, ngươi giống cái gì giống a? Thạc là ngươi cháu ruột, ngươi không giống người ngoài kia, giống hắn làm gì? Tiểu Giang không phải cái gì ngoại nhân, hắn là chúng ta Lý gia khách nhân, các ngươi nếu là lại ở chỗ này chọn hắn gai mà, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đào Cha lần này không còn cho Điền Phương Hoa mặt mũi. Hai ngày này trong nhà khiến cho gà chó không yên, có hơn phân nửa nguyên nhân đều là hắn cái này đại tẩu tạo thành. Hiện tại hắn nếu là không ra mặt nữa ngăn lại, chỉ sợ ngày nào cái nhà này đều muốn bị cái này đại tẩu chia rẽ. Điền Phương Hoa ngẩn người tại chỗ, tựa hồ không thể tin được Đào Cha lại dám giống nàng. Lý Thạc trốn ở phía sau của nàng, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem tiểu Đào người một nhà. Cuối cùng, Đào Mẫu mở miệng nói chuyện. Tốt, đều chớ ồn ào. Đầu tử, ngươi nói thẳng đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, chúng ta đem tiền cho ngươi, về sau hai chúng ta nhà cũng không cần sẽ liên lạc lại. Điền Phương Hoa nhíu mày lại, dùng đến ủy khuất ngữ khí nói ra, đệ tức phụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hôm nay rõ ràng là Giang Sâm chủ động mời nhà ta Thạc ăn cơm, kết quả hắn mang theo Đào tử trốn đơn, nhà ta Thạc đi ra ngoài không mang tiền, bị ngươi đánh, cuối cùng vẫn là ta qua đi đem tiền kết, ngươi nói một chút đạo lý, tiền này có phải hay không hẳn là từ Giang Sâm bỏ ra? Ta ra liền ta ra. Lúc này, Giang Lâm thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hắn từ trong túi quần móc ra một thanh chìa khóa xe, sau đó tại Điền Phương Hoa trước mặt lung lay, dò hỏi, nói đi, bao nhiêu tiền? Điền Phương Hoa nghe xong lời này, lập tức hăng hái mà, vội vàng xuất ra sớm chuẩn bị xong giấy tờ. Ta chỗ này có giấy tờ, hết thẻ 97. Nhiều ít. Giang Lâm nhướng mày, rõ ràng đối cái số này tồn tại chất vấn. Bọn hắn buổi chiều bữa cơm kia quý nhất chính là cái kia hai bình chân phẩm bao thai, tiệm cơm giá bán 1 vạn một bình, hai bình cộng lại cũng mới 2 vạn. Cho nên nói, bọn hắn ăn những cái kia đồ ăn cùng đằng sau mở cái kia bình 53 độ phi thiên giá trị hơn 7 vạn. Cái này hợp lý sao? Đây nhất định không hợp lý a. Thế là, hắn tiến lên từ Điền Phương Hoa trong tay nhận lấy tấm kia giấy tờ tiến hành xem xét. Điền Phương Hoa thì là nhịn không được ở một bên cười nhạo nói, thế nào? Tiểu Giang, có phải hay không mang không đủ tiền a? Ngươi không phải có một cỗ mấy trăm vạn xe sao? Sẽ không ngay cả cái này mấy vạn khối tiền đều ra không dậy nổi a? Lý Thạc cũng nhảy ra ngoài đi theo phụ hòa nói, muốn ta nhìn, ngươi khối kia hơn 100 vạn và trở dần cồn sta nghìn tuyệt đối là cao phòng. Có thể mang loại này đồng hồ người, hoa mấy vạn khối tiền ăn cơm ngay cả lông mày đều không mang theo nhíu một cái, muội muội, ngươi cần phải cảnh giác cao độ, không nên bị một ít người lừa gạt ta. Nhi tử ta nói không sai, ta ngay từ đầu đã cảm thấy hắn chiếc xe này là mướn, lão nhị, ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới? Đợi chút nữa, hai người trước đừng chó sủa. Giang Lâm đưa tay đánh gãy hai người trầm trọc khiêu khích, ngược lại đem giấy tờ giơ lên cao cao, phát ra linh hồn chất vấn, ta rất hiếu kỳ, phía trên này phí phục vụ là có ý gì? Ngươi quản nó có ý tứ gì? Đây là ngươi tiêu phí, cũng không phải ta tiêu phí, nhanh lấy tiền. Điền Phương Hoa đoạt lấy giấy tờ, lập tức xé cái vỡ nát. Giang Lâm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Đạo, nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha, phí phục vụ bảy bạn, các ngươi nơi này phòng ăn thu phí tiêu chuẩn đều như thế không hợp thói thường sao? Tiểu Đạo nghe nói như thế, lập tức không hiểu ra sao. Phí phục vụ bảy bạn, đây là cái gì phục vụ? Không đứng đắn phục vụ sao? Không đúng, coi như không đứng đắn phục vụ cũng không thể lập tức thu bảy bạn a. Rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, kết hợp Điền Phương Hoa xé bỏ giấy tờ cử động, nàng tựa hồ đoán được cái gì. Giờ khắc này, nàng xem như triệt để thấy rõ Điền Phương Hoa hai mẹ con. Đều cái này phần lên, còn đang suy nghĩ lấy làm sao từ Giang Lâm trên tay vòng tiền. Ta nói đúng là, điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi liền không thể không cần sao? Dù là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hai nhà ở giữa tình cảm. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên lấy tiền a. Ngươi đến cùng có tiền hay không? Không có tiền liền đem ngươi chiếc xe kia chống đỡ cho nhi tử ta mở. Gặp Giang Lâm đứng tại chỗ chậm chạp không có động tác, Điền Phương Hoa dần dần hết sạch kiên nhẫn, đi lên trước ngự khí ác liệt địa thúc giục nói. Giang Lâm nhíu mày, cầm chìa khóa xe liền hướng bên ngoài viện đi đến. Được a, không phải liền là tiền nha, đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điền Phương Hoa nghe vậy biểu lộ vui mừng, vội vàng đi theo. Chính là Lý Thạc sắc mặt khó coi, tựa hồ còn có chút thất vọng. Kỳ thật, hắn càng hy vọng Giang Lâm đem chiếc kia 10 bạc chống đỡ cho mình. Đây chính là giấc mộng của hắn bên trong tình xe ai. Tiểu Giang, ngươi đừng phạm hồ đồ, tiền này chúng ta tới ra. Đào Tra hiện tại cũng không có công phu suy nghĩ Điền Phương Hoa trong tay giấy tờ có phải thật vậy hay không. Hắn chỉ biết là số tiền này tuyệt đối không thể để cho Giang Lâm đến móc. Chương 1347, Tiền Sơn chương 1347, Tiền Sơn không sao, con người của ta thích dạng đạo lý. Giang Lâm hướng về phía Đào Tra đảo mẫu niết miệng cười một tiếng, sau đó mang theo mọi người đi tới bên ngoài viện. Bên ngoài viện, một cỗ song liều sắc 10 bạc cấp S an tĩnh dừng sát ở bên lề đường. Lý Thạc hai mắt phát sáng nhìn xem chiếc xe này, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là mình có thể có được một cỗ 10 bạc, đừng nói cưới lão bà, coi như nạp tiểu thiếp đều không có a. Tiền đâu? Ngươi sẽ không chuẩn bị cầm chiếc xe này đến chống đỡ a? Điền Phương Hoa vẫn như cũ một bộ quỷ đòi mạng sắc mặt. Giang Lâm không nhìn thẳng nàng ấn động chìa khóa bên trên cái nút. Dương phía sau từ từ mở ra, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin, hướng về sau chuẩn bị Dương phương hướng chiếu chiếu, tiền ở phía sau chuẩn bị Dương. Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía mở ra Dương phía sau. Tiền mặt a? Ngươi có nhiều như vậy tiền mặt sao? Ta cùng ngươi rằng a, con người của ta. Điền Phương Hoa thanh âm im bặt mà dừng. Đào Tra cùng Đào Mẫu vừa định nói cái gì, kết quả trong cốc sau một màn, trực tiếp để hai vị này hơn 40 tuổi trung niên nhân sững sờ ngay tại chỗ. Lý Thạc trừng lớn hai mắt, biểu lộ từ kinh ngạc dần dần chuyển biến làm chấn kinh. Chỉ gặp cái kia rộng rãi dương phía sau bên trong, trưng bày không phải tạp vật, mà là từ một chồng chồng chất tiền mặt tích lũy tiền sơn. Tràn đầy một dương phía sau tiền. Giang Lâm giơ đèn tin, tiến lên tùy ý cầm lấy hai chói trăm nguyên tờ, trong tay đất lượng, mặt mũi tràn đầy ngoạn vị đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi có thể lớn tiếng chút lặp lại lần nữa sao? Điền Phương Hoa tại chỗ trợn tròn mắt. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này làm sao có nhiều như vậy tiền? Hơn nữa còn là tiền mặt. Giang Lâm tiện tay đem cái kia hai chói tiền mặt ném vào dương phía sau, nhìn chằm chằm Điền Phương Hoa không kiên nhẫn dò hỏi, nói chuyện à, đứng ngốc ở đó làm gì? Ngươi không phải đòi tiền sao? Nơi này tất cả đều là tiền, có đủ hay không? Không đủ ta lại để cho người cho ngươi kéo hai xe tới. Điền Phương Hoa cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng khó khăn nuốt ngụm nước miếng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tham lam liên đối lấy cùng Giang Lâm giọng nói chuyện đều hiền lành không ít. Nhỏ, Tiểu Giang, số tiền này đều là ngươi. Nói nhảm, nếu không thì ngươi sao? Giang Lâm cười nhạo nói. Không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lý Thạc giật giật mình mẹ góc áo, hướng cái này ném đi một ánh mắt. Sau đó, hắn nện bước tiểu thoái bộ, lấy ra một gói thuốc lá xuống tới. Muội phu, đến hút điếu thuốc. Lan, ai mẹ nó quất ngươi cái kia pha khói. Đồng dạng vẫn là hồn tạ sạn, chỉ là lần này Giang Lâm nhìn đều không có nhìn lại đối phương một chút. Lý Thạc biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn nhớ kỹ ban ngày Giang Lâm còn quất chính mình khói, làm sao hiện tại? Khu khu, Tiểu Giang A, thạc thạc hắn dù nói thế nào cũng là người đường ca. Điền Phương Hoa đánh lên tình cảm bài. Bất quá Giang Lâm cũng không dính chiêu này, đồng thời một chút sắc mặt tốt cũng không cho đối phương. Ta đường ca. Ít đến làm thân thích, ta và các ngươi rất quan sao. Thấy cảnh này Tiểu Đào nhịn không được ở trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Quả nhiên còn phải là ông chủ nhỏ, đối trời đối địa đối không khí, không sợ hãi A. Lần này, Điền Phương Hoa hai mẹ con sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc dù các nàng trong lòng không muốn lấy lòng Giang Lâm cái này làm người ta ghét ra hỏa, nhưng không chịu nổi đối phương xác thực có tiền A. Nếu là trước đó, các nàng khả năng vẫn không rõ Giang Lâm cụ thể kinh tế tình huống, nhưng bây giờ, một chồng tiền sơn vang dòng bạc trắng bày tại các nàng trước mặt, lần này liền xem như đồ đần cũng biết Giang Lâm giàu đến chảy mỡ. Điền Phương Hoa háng giọng một cái, thay đổi một bộ lấy lòng tiếu dung nhìn về phía Đào Tra Đào Mẫu. Lão nhị à, nhà chúng ta đào tử là thật có phúc khí à, thế mà có thể tìm tới tiểu Giang ưu tú như vậy bạn trai. Đào Tra lúc này cũng tới tính tỉnh, mặc dù hắn biết Giang Lâm chỉ là tiểu đào mời về nhà ngoại viện, nhưng có cái kia một chồng tiền sơ tại, hắn lực lượng cũng càng đủ. Đầu tử, ngươi cái này nói gì vậy? Trước đó ngươi không phải một mực chướng mắt người ta tiểu Giang, lẩm bẩm muốn đem cái kia Lý Phi giới thiệu cho tiểu đào sao? Điền Phương Hoa biểu lộ cứng đờ, vội vàng giải thích nói, kia là hiểu lầm, hiểu lầm. Chỉ thấy nàng chạy chậm đến Giang Lâm trước mặt, một gương mặt mo cười đến giống như một đóa nở rộ hoa cúc. "Ai u, tiểu Giang à, trước đó là bá mẫu có mắt không trọng, ngươi có thể tuyệt đối không nên để vào trong lòng à, ta cùng ngươi rằng à, nếu không phải cái kia Lý Phi một mực cầu ta đem tiểu đạo giới thiệu cho hắn nhận thức một chút, bằng không, ta nói cái gì cũng không có khả năng mang theo hắn dính vào à. Bá mẫu người này à, mười dặm tám hương đều biết, tâm ta thiện, không muốn nhìn người khác cầu ta, luôn muốn giúp đỡ người ta, cũng coi như cho mình tích đức, ngươi nhìn chuyện này gây, có thể ngàn vạn không thể gây tổn thương cho hai người các ngươi tình cảm à." Nghe Điền Vương Hoa lời từ đấy, lòng Giang Lâm chỉ cảm thấy thông minh của mình tựa hồ nhận lấy vũ nhục lớn lao. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, hắn hôm nay xem như thấy được. "Được rồi, đừng nói những thứ này không có tác dụng, ngươi không phải đòi tiền sao?" Giang Lâm chỉ dương phía sau bên trong tiền mặt. Nghe vậy, Điền Vương Hoa hô hấp đều trở nên thô trọng mấy phần, hai cánh tay càng là không kịp chờ đợi trả sát, nhưng nàng nhưng vẫn là khách sáo một chút. "Tiền gì không tiền, đàm tiền tổn thương cảm tình a." Giang Lâm cười lạnh, "Đừng, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách đâu." Điền Vương Hoa nụ cười trên mặt càng sâu, "Có đạo lý, có đạo lý. Ta tiểu Giang thoải mái người à?" Nhưng rất nhanh, nàng liền không cười được, bởi vì Giang Lâm câu nói tiếp theo là tìm nàng phải trả khoản ghi chép. "Ngươi mới vừa nói, tiền cơm là ngươi uống ra, như vậy hiện tại mời ngươi đem trả tiền ghi chép lấy ra cho ta xem một chút, 9 vạn 7 đúng không? Chỉ cần có trả tiền ghi chép, ta trực tiếp cho ngươi 20 vạn, thế nào?" Giang Lâm từ tiền đống bên trong đếm 20 chói trăm nguyên tờ, cất vào một cái màu đen tiểu bảo hiểm trong dương. Nhìn tư thế, chỉ cần Điền Phương Hoa xuất ra trả tiền ghi chép, hắn thật sẽ lập tức đem số tiền này cho đối phương. Chỉ bất quá lúc này, Điền Phương Hoa phạm vào khó. Nàng chỗ nào cầm ra được cái gì trả tiền ghi chép a? Chương 1348, một đêm bạo đỏ. Chương 1348, một đêm bạo đỏ. "Cái này, ta không phải mới vừa cho ngươi xem giấy tờ nha." Điền Phương Hoa gạt ra một vòng trột dạ tiếu dung. "Cái gì trả tiền ghi chép, nàng căn bản không bỏ ra nổi đến a. Nếu có thể lấy ra, chính nàng đều báo cảnh sát, còn cần đến Giang Lâm tìm nàng cầm sao? Cho nên nói ý của ngươi là, không bỏ ra nổi trả tiền ghi chép hoặc là chứng cứ lạc." Giang Lâm đốt một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một điếu thuốc và nói, "Vậy ta hiện tại có phải hay không có lý do hoài nghi ngươi đang lừa gạt, đồng thời cái kia 9 vạn 7 giấy tờ là một chương giả giấy tờ đâu?" "Không có. Ta không có." Điền Phương Hoa vội vàng phủ nhận, nàng mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng nàng biết lừa gạt là pháp pháp, bị bắt được nhưng là muốn ngồi xổm đại lao. "Không có. Đã không có, vậy liền đem trả tiền ghi chép lấy ra a, làm sao? Ngươi trả tiền ngay cả một điểm nước chảy vết tích đều không có. Vậy ta có hay không có thể hoài nghi? Ngươi dính liễu trốn thuế lậu thuế, hoặc là tiền của ngươi lai lịch bất chính?" Giang Lâm không nhanh không chậm thanh âm để Điền Phương Hoa trong lòng siết chặt. Nàng không biết đối phương nói những này là có ý tứ gì, nhưng nàng đại khái đoán được, nếu như nàng thừa nhận những thứ này, hơn phân nửa liền muốn đi vào ngồi tù. "Ngươi chớ nói lung tung, chúng ta không có." Điền Phương Hoa do dự một chút, sau đó tiếp tục nói. "Được rồi, tiền này ta không tìm ngươi muốn, tất cả mọi người là người một nhà, chỉ cần về sau ngươi nhiều giúp đỡ điểm ngươi được ca, kỳ thật cũng không có gì." Nghe nói như vậy Giang Lâm, trực tiếp vui vẻ. "Ngươi dọa dẫm bắt chết ta, ta còn muốn lòng mang cảm kích đi giúp sớm ngươi. Ngươi thế nào nghĩ đẹp như vậy đâu? Thiên hạ chuyện tốt chung 10 đấu, ngươi độc chiếm 8 đấu. Được rồi, không bỏ ra nổi trả tiền ghi chép cũng đừng bà bá, là người hay quỷ, ta tự nhiên phân rõ." Giang Lâm không chút lưu tình nói, căn bản không thèm để ý Điền Phương Hoa cùng Lý Thạc cái kia ăn phân biểu lộ. Sau đó, đào tra ra mặt kết thúc cuộc nháo kịch này. Điền Phương Hoa khi nhìn đến Giang Lâm thực lực kinh tế về sau, cũng không muốn tiếp tục náo xuống dưới xé rách hai nhà mặt mũi, thế là liền mang theo Lý Thạc xám xịt rời đi. Thậm chí trước khi đi, hai nàng còn vẻ mặt tươi cười cùng Giang Lâm lên tiếng chào hỏi. Rõ ràng là nghĩ một lần nữa soát hạ độ thiện cảm. Chỉ tiếc hiện tại Giang Lâm đã sớm không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn chỉ là đến giả trang tiểu đào bạn trai ứng phó ra mắt, cũng không phải thật bạn trai, cho nên Điền Phương Hoa cùng Lý Thạc đối với hắn mà nói, chỉ là người xa lạ. Thậm chí khả năng ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Bởi vì hai người này hành vi là thật buồn nôn đến hắn. Một bên khác, Lý Phi đem biên tập tốt video, tuyên bố đến giờ OUIN phía trên. Vì đưa đến lộ ra ánh sáng tác dụng, hắn không chỉ có không có cho Giang Lâm mặt đánh mã, thậm chí còn dẫn đầu 200 đồng tiền giờ OUIN. Làm xong đây hết thảy, hắn liền an tâm địa nằm ở trên giường đi ngủ đây. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh ngủ, hắn mở ra giờ OUIN hậu trường, phát hiện mình hậu trường bình luận cùng điểm tán thế mà đi tới kinh khủng 999. Fan hâm mộ càng là trong một đêm tăng vọt 5 vạn. Lý Phi sững sờ tại trên giường, nguyên bản bối rối tại lúc này quét sạch, thay vào đó là chấn kinh. Kinh hỉ. Ta dựa vào, cái này giờ OUIN hiệu quả tốt như vậy sao? Ta cái này lại ném mấy trăm khối tiền. Chẳng phải là đại biểu cho ta lập tức liền có thể trực tiếp mang hàng. Hắn từ trong vòng một đêm biến thành có được gần 6 vạn phấn tiểu vắng hồng, loại này kinh hỉ đơn giản liền cùng chúng số đồng dạng. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị đi mình bàn bố đầu kia video bình luận khu nhìn xem. Kết quả vừa điểm tiến bình luận khu, đập vào mi mắt chính là một đầu 5 vạn điểm tán nhiệt bình. Dân mạng kiếm tiền làm không nổi tiếng đồ ăn, hả? Rất quen thuộc đường đua, lần trước đi cái này đường đua người hẳn là đều nhanh 2 tuổi đi. Lý Phi bị đầu này bình luận chỉnh không hiểu ra sao. Đường đua? Cái gì đường đua? Đây là cái gì mới ngạnh sao? Chẳng lẽ đám dân mạng không nên đối Giang Sâm dùng ngói bút làm vũ khí sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rời xuống, thấy được một cái khác đầu có được 4.8 vạn điểm tán bình luận. Dân mạng cưới heo nhìn trời chiều, ta rất bội phục chủ blog giúp khí, ngươi là ta gặp qua thứ hai có loại người. Đầu này bình luận phía dưới còn có không ít người tại hồi phục. dân mạng không nổi tiếng đồ ăn, cái kia thứ nhất có loại chính là ai? Dân mạng cười heo nhìn trời chiều chỉ hồi phục hắn ba chữ. Trần Giai Di. Nhìn đến đây Lý Phi. Không phải, những thứ này dân mạng đến cùng đang nói cái gì không hiểu thấu đồ vật ta. Cái này cùng Lý Phi trong dự đoán phát triển đi hướng cũng không giống nhau. Hắn không chỉ có không có trông thấy những thứ này dân mạng lên án Giang Sầm, thậm chí ẩn ẩn còn cảm giác bình luận khu bầu không khí có chút quỷ dị hài hòa. Đồng thời hắn còn tại bình luận khu thấy được mấy cái mười phần tên xa lạ, tỉ như Trần Giai Di, Lý Tuyết, Vương Nhất Phạm. Những người này hắn cũng không nhận ra, cũng không biết cùng Giang Sâm có quan hệ gì. Một loại bị mơ mơ màng màng cảm giác trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Hắn tiếp tục hướng xuống lật bình luận, rốt cục thấy được một đầu đi ở kinh thành thành phố dân mạng phát bình luận. Rất ngắn gọn một câu, lại làm cho hắn trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Không uống nước đậu xanh mà, ngạo, lên mãnh liệt, thế mà trông thấy Giang công tử bị người dập trên mạng. Giang công tử. Lý Phi bén nhạy bắt được xưng hô thế này, lập tức chuẩn bị lục soát một phen, nhưng mà trong tay hắn vừa có động tác, đã nhìn thấy bình luận khu phía trên tương quan lục soát. Tương quan lục soát, Giang Lâm Giang Lâm. Giang Sâm. Lý Phi mang theo vài phần nghi hoặc điểm tiến vào đầu kia tương quan lục soát. Rất nhanh, hình tượng nhảy chuyển, xuất hiện một trường quen thuộc lại anh tuấn giấy chứng nhận chiếu. Góc trên bên phải còn có bốn cái màu lam chữ nhỏ, ZOUIN Bách Khoa. Mà tại giấy chứng nhận chiếu xuống mặt, thì viết tương quan giới thiệu văn tắt. Giang Lâm, Hoa Quốc nội các nghị hội nghị viên, nội các ủy ban kiểm tra kỷ luật thứ 13 tuần sát tiểu tổ tổ trưởng, từng nhận chức nội các ủy ban kiểm tra kỷ luật thứ 9 tuần sát tiểu tổ một cấp tuần sát viên, nội các nghị hội văn phòng thư ký, nghị trưởng văn phòng thư ký. Chủ yếu thành tựu, cùng Lý Điền Thất, Chu Tử Hiên, Giang Tinh đám người liên thủ sáng lập Hoàng Tuyển tập đoàn, từng nhận chức Hoàng Tuyển tập đoàn chủ tịch, sáng lập Hoàng Tuyển hội ngân sách, tổng bộ thiết tại kinh thành đại học, phân bộ đã phát triển đến cả nước hơn 20 chỗ trường trung học, nội các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nghị viên, nội các tuần sát tổ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tổ trưởng, tuần sát viên, từng nhận chức Lâm Thị tập đoàn giám đốc, từng nhận chức kinh thành đại học hội sinh viên trường chủ tịch. Nhân vật quan hệ: Giang Đường, phụ thân, Lâm Lợi, mẫu thân, Lâm Văn Phú, ông ngoại, Bạch Lạc Tuyết, đương nhiệm bạn gái, Lý Điền Thất, hảo hữu kiêm đồng đảng, Chu Tử Hiên, hảo hữu, Tần Mộng Giao, đồng học, Giang Sen, đại bá, Giang Bạch, Đường Thúc. Lý Phi nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong một hàng kia sắp xếp giới thiệu văn tự, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm xúc dần dần bao phủ tại hắn trong lòng. Không phải, đợi chút nữa, cái này không đúng sao? Chương 1349, Hoàn Cố đời thứ 2 vô pháp vô thiên. Chương 1349, Hoàn Cố đời thứ 2 vô pháp vô thiên. Cái này. Lý Phi gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lâm tấm kia xuất khí tuấn lãng xanh trắng thay đổi dần giấy chứng nhận chiếu, một lần không thể tin được người trong hình là hôm trước cùng hắn tại cùng một trên bàn lớn ăn cơm Giang Sâm. Bởi vì chủ yếu là trong tấm ảnh vị này tên là Giang Lâm người trẻ tuổi, thật sự là địa vị lớn hủ chết người. Quan cái kia lý lịch giới thiệu, hắn một lát đều hạch không tới đáy, mà nhân vật quan hệ thì càng không hợp thói thường. Hắn vừa rồi liền tùy tiện điểm tiến Giang Đường trang chủ mắt nhìn, kết quả làm gì? Hắn hôm qua thế mà tại tin tức bên trên gặp qua đối phương, tựa như là cái gì hội nghị. Ân, ngồi tại phía trên nhất cái kia. Nếu như nhất định phải dùng một câu miêu tả tâm tình của hắn lúc này, vậy cũng chỉ có thể là ta. Xong đời, lần này thật đã trúng tiết bản lên. Lý Phi cuống quýt từ trên giường đứng lên, đốt một điếu thuốc thơm, suy tư tiếp xuống mình nên làm cái gì. Thật vừa đúng lúc này một trận điện thoại đánh vào. Hắn tập trung nhìn vào, lại là Điền Phương Hoa đánh tới, lập tức giận không chỗ phát tiết. Mẹ, nếu không phải cái này lão bà, hắn có thể đắc tội như bức như vậy nhân vật sao? Tức giận sau khi, hắn nhận nghe điện thoại. Một giây sau, Điền Phương Hoa cái kêu bén nhọn tiếng nói liền từ trong điện thoại truyền ra. Lý Phi, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi đừng lại đi quấy rối nhà ta đào tử. Nhà ta đào tử ưu tú như vậy, không phải như ngươi loại này con cóc có thể lo nghĩ. Ngoại tao mẹ nó. Lý Phi nhịn không được văng tủ. Tình cảm cái này vừa sáng sớm, cái này lão bà là đặc biệt tới chửi mình một trận. Hắn vốn là nổi giận trong bụng, hiện tại lại bị không hiểu thấu mắng một trận, lập tức hồng ấm. Lão giả, cái gì gọi là ta quấy rối nhà ngươi đào tử? Đây không phải là ngươi nhất định phải giới thiệu cho ta sao? Còn có, ta trước sau sau cho hai ngươi vạn khối hồng bao, ngươi không chỉ có sự tình không cho ta hoàn thành, hiện tại còn quay đầu chạy tới mắng ta, ngươi bây giờ lập tức cho ta đem hồng bao lui về đến. Bằng không thì lão tử báo cảnh cáo ngươi dọa dẫm bắt chẹt. Lời này vừa nói ra, Điền Phương Hoa bên kia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. An tĩnh khoảng chừng nửa phút về sau, nàng cái kia bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi nằm mơ. Lão nương giúp ngươi chạy trước chạy về sau, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi bây giờ đến một câu trả lại tiền. Làm sao có thể? Mật mã, không lùi đúng không? Đi, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lý Phi lưu lại một câu ngoan thoại, liền tức giận cúp điện thoại. Hắn đã sớm cảm giác Điền Phương Hoa người này không đáng tin cậy, chính là không nghĩ tới đối phương thế mà nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Điện thoại cúp máy về sau, hắn cấp tốc bỏ xuống giường, cầm lấy tủ đầu giường chìa khóa xe, liền ra khỏi nhà. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là cứu vãn một chút mình tại Giang Lâm trong lòng hình tượng, không cầu được đến đối phương hào cảm từ đây lên như diều gặp gió, chỉ cầu sẽ không lọt vào thanh toán. Mà nó, chết xe, chạy nhanh lên a. Lý Phi dẫm lên chân ga, hướng phía thị trấn bên trên lớn nhất siêu thị mau chóng đuổi theo. Một bên khác, tại tiểu đào nhà, Đào Cha Đào Mâu ăn xong điểm tâm, liền khiêng quốc đi trong đất làm việc. Giang Lâm mặc một đôi vải bông dép lê, trong tay bưng một chén trà nóng, trong sân chậm rãi lắc lư, rất giống một tên lui lừng lao đại gia. Tiểu Đào thấy cảnh này, càng là lên tiếng trêu ghẹo nói: Giang đại gia, ngài chậm một chút, đừng lo eo. Giang Lâm về nàng một cái liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Ta đang chờ người. Nghe vậy, Tiểu Đào sững sờ, chờ người? Chờ cái gì người? Giang Lâm nâng chung trà lên, thiện ẩm một ngụm, thân thúy con ngươi dần dần nhìn về phía phương xa. Người hữu duyên. Tiểu Đào bó tay rồi. Tốt, ông chủ nhỏ, ta đừng giả bộ thần dở trò. Giang Lâm vẫn rất nghe khuyên, nhếch miệng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra mở ra giờ OUIN cất giữ bên trong một đầu video. Video tiêu đề gọi là Hoàn Cố đời thứ hai vô pháp vô thiên, hai họa trong thôn, ước hiếp bách tính. Về phần video nội dung, đương nhiên chính là bản thân hắn rồi. Hắn một đoán liền biết cái video này là Lý Phi phát ra tới, đồng thời đối phương còn mở cùng thành, cho nên đêm qua video vừa phát ra tới thời điểm hắn liền soát đến. Đồng thời nhiệt tâm Giang nghị viên còn vô cùng tốt tâm địa giúp Lý Phi đầu một vạn khối giờ OUIN. Cũng không biết Lý Phi cảm giác không cảm động. Giang Lâm yên lặng đem đầu này video một lần nữa nhìn một lần, đang nghĩ ngợi muốn hay không tự mình hạ tràng hồi phục một chút, sao liệu một giây sau, video hình tượng tối đen, biểu hiện nên nội dung không phải công khai. Lần này, Giang Lâm khỏe miệng rốt cục khơi gợi lên một vòng hài lòng độ cong. Xem ra tiểu đồng chí đã ý thức được vấn đề a. Sau đó, hắn kéo cái ghế ngồi ở trong viện, xem bộ dáng là tại phơi nắng. Tiểu Đào mặc dù không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đồng dạng rời cái ghế ngồi lại đây, soát lấy giờ OUIN bồi Giang Lâm phơi lên mặt trời. Cứ như vậy đi qua hơn một giờ. Bên ngoài viện đột nhiên vang lên ô tô tiếng còi. Tiểu Đào để điện thoại di động xuống, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ tinh càng chính thuận đường cái chậm rãi ra. Ô tô dừng sát ở bên đường, một đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh đi xuống xe, quay đầu liền mở ra dương phía sau, từ bên trong xách ra đủ loại quà tặng cùng rượu thuốc lá. Tiểu Đào thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Người này nàng nhận biết, chính là Điền Phương Hoa cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò, Lý Phi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, gia hỏa này còn chưa hết hy vọng, lại dẫn theo bao lớn bao nhỏ đến đây. Trái lại Giang Lâm, chỉ là nhẹ giơ lên mí mắt, sau đó chậm rãi đốt một điếu thuốc thơm, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Lý Phi, người tại sao lại tới? Ta không phải đã nói rồi sao, nhà chúng ta không chào đón ngươi, ngươi đừng lại đến phiền ta. Gặp Lý Phi dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi vào biệt tử, Tiểu Đào lúc này đứng dậy ngăn cản đường đi của đối phương. Thấy thế, Lý Phi chẳng những không có sinh khí, ngược lại đổi lại một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Lâm, đừng hiểu lầm, ta hôm nay tới là đặc địa hướng hai vị bồi tội. Nghe nói như thế, Tiểu Đào thậm chí cho là mình nghe lầm. Bồi tội? Bồi cái gì tội? Nàng hoài nghi đây là Điền Phương Hoa quỷ kế, thế là vội vàng nhìn chung quanh một vòng. Lý Phi đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, nhỏ. Đào tỷ, đừng xem, chuyện này hòa Điền Phương Hoa không quan hệ, đơn thuần là ta ý thức được sai lầm của mình, cho nên đặc địa hướng Giang đại ca chịu nhận lỗi. Chương 1350, Điền Phương Hoa bị bắt. Chương 1350, Điền Phương Hoa bị bắt Giang đại ca. Ngươi nói là hắn? Tiểu Đào chỉ bên cạnh lười biếng phơi nắng Giang Lâm. Bằng không thì đâu, ngươi cho rằng là ai? Lúc này, Giang Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Tiểu Đào đột nhiên giật mình, hồi tưởng lại vừa rồi Giang Lâm cử chỉ cổ quái, nói cái gì đang chờ người hữu duyên. Chẳng lẽ lại người hữu duyên kia chính là Lý Phi? Cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Tiểu Đào không hiểu ra sao nhìn về phía hai người, làm sao sống một đêm, Lý Phi lại đột nhiên chạy tới quỷ liếm Giang Lâm đây? Mà lại hôm qua Lý Phi còn nói muốn ghi chép cái gì video phát tại trên mạng lộ ra ánh sáng Giang Lâm. Đợi chút nữa, lộ ra ánh sáng Giang Lâm. Tiểu Đào biểu lộ ẩn ẩn có chút cổ quái, nàng tựa hồ đoán được cái gì. Giang đại ca, Đào tỷ, ta thật nhận thức đến sai lầm, mong rằng ngài hai vị đại nhân bất kể tiểu nhân qua, coi ta là cái dám thả đi. Lý Phi hướng hai người bái, thái độ cực kỳ thành khẩn cùng cung kính. Phốc phốc. Giang Lâm khẽ cười một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Được a, nhìn ngươi thái độ thành khẩn, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cơ hội. Nghe vậy, Lý Phi nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Tạ ơn Giang thiếu. Tạ ơn Giang thiếu. Ai chờ sau đó, đừng nội tạng, ta lời còn chưa nói hết đâu. Giang Lâm lên tiếng đánh gãy hắn, sau đó chỉ vào trên đất bao lớn bao nhỏ quà tặng nói ra, những vật này ngươi lấy về, con người của ta không thu lễ. Được. Tốt, cái kia Giang thiếu ngài có cái gì phân phó? Lý Phi còn tính là người thông minh, gặp Giang Lâm không thu lễ vật, liền đoán được đối phương hơn phân nửa là muốn để mình làm việc. Giang Lâm từ trong túi lật ra một bao hoa sen, đưa một cây cho đối phương, Lý Phi kinh sợ địa tiếp nhận, cũng không dám lập tức nhóm lửa. Sau đó chỉ nghe thấy Giang Lâm từ tốn nói, ngươi bây giờ hẳn là làm rõ ràng một điểm, là ai lợi dụng ngươi. Lý Phi ánh mắt rời xuống, nhìn xem trong tay hoa sen thuốc lá, vô ý thức nói ra, Điền Phương Hoa. Không sai, là người thông minh. Giang Lâm lộ ra nụ cười vui mừng, vô vào bả vai của đối phương nói, tiếp xuống, nhiệm vụ của ngươi sẽ rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Tùy tâm. Tùy tâm. Lý Phi như có điều suy nghĩ lặp lại. Không sai, chính là tùy tâm. Giang Lâm chậm rãi quay người, lưu cho Lý Phi một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Lý Phi tựa hồ lý giải đến hắn ý tứ, nhẹ gật đầu quay người rời đi. Đợi đến Lý Phi rời đi, Tiểu Đào tiến lên trước kéo lại Giang Lâm góc áo, ông chủ nhỏ, ngươi không phải là muốn để Lý Phi giết bọn hắn à? Suốt ngày chém chém giết giết, ngươi một cái tiểu cô nương trong đầu đến cùng chứa thứ gì a? Mà lại cái kia tốt xấu là thân thích của ngươi, xem ở trên mặt của ngươi, ta nhiều lắm thì hơi thi nhỏ trừng phạt, giao huấn một chút bọn hắn. Thế nhưng là, ngươi trước kia không đều là cả ngày chém chém giết giết nha? Tiểu Đào rất ủy khuất địa cong lên miệng nhỏ. Giang Lâm nhíu mày, đưa tay cho nàng một cái bạo lật, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Giữa trưa, Lý Phi đi vào nơi đó đồn công an báo cảnh, cũng đưa ra hai ngày này Điền Phương Hoa tấp nập tìm hắn yêu cầu hồng bao, quà tặng, rượu thuốc la lá trà chứng cứ. Sau đó, cảnh sát lập tức triển khai hành động, đi tới ở vào Lý Gia thôn Điền Phương Hoa trong nhà. Cùng lúc đó, Điền Phương Hoa trong nhà phòng ngủ ngay tại vang lên một ít kỳ quái động tĩnh. Ván giường bị lắc két rung động, nương theo lấy một cái nam nhân thô trọng tiếng hít thở. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có thể nghe được một nữ nhân thoải mái tiếng rên rỉ. "Hồ tử, làm sao cảm giác ngươi gần nhất làm việc không có sức lực a?" "Thẩm tử, ngươi nói gì thế? Ta lúc này mới vừa mới bắt đầu, làm sao có thể không có sức lực?" "Tiểu tử ngươi, ta có thể cảm giác không thấy sao?" "Nói, có phải hay không ở bên ngoài lại ăn trộm?" "Thật không có a Thẩm tử, ta..." Ầm. Hai người giữa lúc trò chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Điên Hồ bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng từ trong chăn chui ra ngoài, quan sát tình huống. "Thẩm tử, mới vừa rồi là động tĩnh gì?" Điền Phương Hoa ở trần, chậm rãi từ trong chăn chui ra, biểu lộ hầu nghi nói, "Động tĩnh? Có phải hay không bên ngoài tiểu hài nhi tại ná pháo?" Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần buộc cận, "Không phải, hổ tử, ngươi làm sao lại ra rồi?" Điên Hồ một mặt lúng túng nói, bị hù, kia cái gì? Ta đi ra xem một chút là ai nhà tiểu thí hài nhi, hôm nay ta không phải đánh chết hắn không thể." Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Ngay sau đó, mấy đạo thanh âm nghiêm túc lần lượt vang lên. "Điền Vương Hoa có ở nhà không? Chúng ta là trấn phái xuất xứ. Chúng ta bây giờ có vụ án cần ngươi phối hợp điều tra." Thanh âm càng ngày càng gần, xem ra chúng nhân viên cảnh sát đã tiến vào trong phòng. Điền Hồ sắc mặt tùy theo biến đổi, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. "Không tốt, thật tử, là cảnh sát." Điền Vương Hoa cũng đã mất đi nguyên bản bình tĩnh, vội vàng đem Điền Hồ một cước đạp xuống giường, "Còn mặc quần áo gì? Nhanh máy khoan dưới đáy trốn đi a." Lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Mấy tên người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát vào. Điền Hồ vừa mới mặc vào quần lót, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy cái kia mấy tên nhân viên cảnh sát chính một mặt mộng bức mà nhìn mình. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, dẫn đội cảnh sát trưởng mới phản ứng được, vội vàng quát to, "Không được lúc đích." Ôm đầu ngồi xuống. Điên Hồ hoàng hồn, vội vàng giải thích nói, "Cảnh sát đồng chí, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, thẩm tử là gọi ta đến giúp nàng đào khoai lang." "Đào khoai lang? Ta nhìn ngươi chính là cái điều, cho ta ôm đầu ngồi xuống." Cảnh sát trưởng cau mày, lớn tiếng quát lớn. Lần này, Điên Hồ triệt để trung thực xuống dưới, ôm đầu ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong. Mà Điền Vương Hoa thì là ở trong chăn bên trong tất tiếng sột soạt tốt sau khi mặc quần áo tử tế, mới đi xuống giường. Trên mặt của nàng treo một vòng lấy lòng tiêu dung, "Cảnh sát đồng chí, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Cảnh sát trưởng lườm nàng một chút, khoe miệng nhịn không được co quắp mấy lần, mới nói, "Biết chúng ta tới tìm ngươi chuyện gì sao?" Điền Vương Hoa hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. "Chẳng lẽ lại là càn quét tệ nạn?" "Ta không biết a, cảnh sát đồng chí." "Không biết. Loại kia hạ ngươi sẽ biết, mang đi." Cảnh sát trưởng ra lệnh một tiếng. Hai tên nhân viên cảnh sát cấp tốc tiến lên chế phục ở Điền Phương Hoa. Điền Hổ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh lại sẽ sắc phát run, vừa ngẩng đầu, vừa bắt đón nhận cảnh sát trưởng ánh mắt. Cảnh sát trưởng lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cất cao giọng nói, "Đem hắn cũng mang về." "Rõ." Lại có hai tên nhân viên cảnh sát lao đến. Lúc này Lý Thạc cũng không trong nhà, tựa hồ là đi bên ngoài đánh bạc đi, cho nên đối với lao nương bị bắt, hắn cũng không cảm kích. Tin tức rất nhanh liền chuyển đến tiểu đào phụ mẫu bên này. Đào cha đào mẫu bản tại đồng ruộng nghỉ ngơi, sao liệu một cái cùng thôn đại thẩm chạy tới nói cho bọn hắn. Điền Phương Hoa bởi vì yêu đương vụng trộm cùng dọa dẫm bắt chẹt bị bắt. Nghe nói tin tức này, đào cha trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. Dọa dẫm bắt chẹt. Chút điểm này hắn xác thực tin tưởng. Bởi vì Điền Phương Hoa ngày bình thường yêu nhất chiếm một ít tiện nghi, bởi vậy cũng đắc tội cùng thôn không ít người. Nhưng yêu đương vụng trộm, nàng một cái quả phụ trộm cái gì tình? Dưới khiếp sợ, hắn cũng không lo được cái này trong ruộng việc nhà nông. Điền Phương Hoa là đại tẩu của hắn, đại ca qua đời trước thế nhưng là bàn giao để hắn chiếu cố thật tốt vị này tẩu tử. Cho nên vô luận chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, tối thiểu nhất đều muốn trước giải xong tình huống. "Tú Mai, đi, chúng ta về nhà trước đi." Đào cha nâng lên quốc, đối bên cạnh Đào Mẫu nói. Đào Mẫu nhẹ gật đầu, con cái gửi theo hắn cùng nhau bước nhanh chạy trở về nhà. Chương 1351, rất không bị cản trở a chương 1351, rất không bị cản trở a một bên khác, đang ở nhà bên trong tiểu đào cùng Giang Lâm cũng không biết Điền Phương Hoa bị bắt tin tức. Thằng đến Đào cha Đào Mẫu vội vã địa chạy về tới. Cách thật xa, hai người chỉ nghe thấy Đào Mẫu thanh âm lo lắng. "Tiểu Đào, không xong, không xong." Tiểu Đào bá địa từ trên ghế đứng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Làm sao vậy, mẹ?" Đào cha mặt tâm trầm, đi vào biệt tử, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận, "Người bá mẫu bị bắt." Nghe nói như thế, Giang Lâm nhiều hứng thú ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một vòng suy tư. "Bị bắt?" Lý Phi tiểu tử này vẫn rất thông minh, biết lợi dụng luật pháp vũ khí. Trái lại Tiểu Đào, biểu lộ từ lúc mới bắt đầu chấn kinh dần dần chuyển biến làm kinh ngạc, nàng vô ý thức quay đầu nhìn Giang Lâm một chút, ánh mắt kia thật giống như đang nói, "Ngươi làm?" Giang Lâm cảm nhận được nàng quăng tới ánh mắt, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Có phải thế không?" Đào cha cũng không phát giác được hai người bọn họ cử động cổ quái, Khiên Quốc liền một đầu chui vào trong phòng. Đào Mẫu thì là lôi kéo Tiểu Đào tay, thầm thì nói ra, "Một hồi chúng ta đi đồn công an một chuyến, nhìn xem ngươi bá mẫu là tình huống như thế nào, nàng mặc dù có đôi khi làm sự tình không đúng, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng bối." "Được rồi, mẹ, ta đã biết." Tiểu Đào lôi kéo mụ mụ tay, khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng minh bạch một đời trước mà người đối với quan hệ thân thích thấy 10 phần trọng yếu, cho nên ở thời điểm này, nàng sẽ không theo phụ mẫu làm trái lại, càng nhiều hơn chính là tôn trọng cùng lý giải thế hệ trước ý nghĩ. Giang Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ. Nếu là Điền Phương Hoa nguyện ý nhận sai nói xin lỗi, đem hồng bao trả lại cho Lý Phi, lần này liền xem như cho đối phương một cái giáo huấn nho nhỏ cũng không phải không được. Thế là đám người thu thập một chút, liền khải trình tiến về đồn công an. Giang Lâm lái mình mới bắt, đem Tiểu Đào một nhà đưa đến cửa đồn công an. Cùng lúc đó, tại trong sở công an, Điền Phương Hoa gặp được Lý Phi. Chỉ bất quá Lý Phi lúc này biểu lộ phá lệ đặc sắc, bởi vì hắn đã từ cảnh sát trưởng trong miệng biết được Điền Phương Hoa hòa Điền Hồ sự tình. Dỗ thẩm, ngài thật đúng là đủ, không bị cản trở a. Lý Phi cố nén ý cười, hơn nửa ngày mới nghĩ ra một cái tương đối luyện chuyển từ ngữ. Nghe được hắn câu nói này, Điền Phương Hoa lập tức hoảng hồn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Ha ha ha, ngươi làm điểm này chuyện xấu xa, ta mười dặm tám hương nhân mã bên trên liền muốn đều biết. Lý Phi cười đến mặt mày hớn hở, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng trên mặt không có đồng tình, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Vừa nghĩ tới buổi sáng hôm nay đối phương không hiểu thấu cho mình đánh một trận điện thoại, đổ ập xuống địa chửi mình một trận, hắn liền đến khí. Trở mặt không quen biết đúng không? Vậy hắn hôm nay cũng trở mặt không quen biết một thành. Nhìn Lý Phi cười đến như thế vui vẻ, Điền Phương Hoa cũng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng mặc dù ra mặt dày, thích chiếm món lời nhỏ, nhưng loại này thanh danh vẫn là nên a. Nếu là hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, về sau nàng còn thế nào ngẩng đầu làm người? Nghĩ tới đây, Điền Phương Hoa vội vàng gạt ra một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, nhỏ. Tiểu Phi a, chuyện này là thẩm tử không đúng, thẩm tử đem tiền trả lại cho ngươi, cái kia. Thẩm tử biết ngươi tại trong sở có chút nhân mạch, thẩm tử văn ngươi, đừng để bọn hắn đem cái này chuyện xấu rũ ra đi a. Hừ, hiện tại biết sai rồi. Lý Phi cũng là tới tính tình, bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. Cái này Điền Phương Hoa kèm chút hại hắn đem Giang Lâm làm mất lòng, nếu không phải hắn tỉnh nộ kịp thời, nói không chừng bây giờ bị nhốt tại trong này chính là hắn. Loại này thù, loại này hận, há lại một câu xin lỗi có thể giải quyết. Muốn trách, cũng liền trách ngươi không giữ mình trong sạch đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Phi cười lạnh nói, Điền Phương Hoa, ngươi làm rõ ràng một điểm, hiện tại là cảnh sát phá án, tiền kia vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn trả lại cho ta. Điền Phương Hoa mặt xám như cho ngồi liệt trên đế, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hiện tại nàng nên làm cái gì? Chờ chết sao? Vẫn là nói đợi nàng cái kia bất thành khí nhi tử nghĩ biện pháp vớt mình ra ngoài. Càng nghĩ, nàng cảm thấy mình vẫn là chờ chết đi, để Lý Thạc tới cứu nàng. Ha ha, trước đó Lý Thạc đánh bạc bị bắt vẫn là nàng trên dưới chuẩn bị đây này. Lúc này, một tên nhân viên cảnh sát đi đến, đối Điền Phương Hoa thông chi nói, Điền Phương Hoa, cảnh sát chúng ta đã thông chi ngươi hòa Điền Hổ gia thuộc, hiện tại gia thuộc của ngươi đã qua tới, ngươi muốn gặp bọn hắn sao? Nha. Gia thuộc? Ai vậy? Nhi tử ta sao? Điền Phương Hoa trong mắt lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Kết quả nhân viên cảnh sát câu nói tiếp theo lại cho nàng dội cho buồn nước lạnh. Không phải con của ngươi, là ngươi tiểu thúc tử một nhà. Nhìn xem thái độ lạnh lùng nhân viên cảnh sát, Điền Phương Hoa chỉ cảm thấy lòng của mình thật lạnh thật lạnh. Lần này tốt, nhi tử không đợi đến, chờ đến một bang nhìn nàng cho cười. Ta không thấy, để bọn hắn trở về đi. Điền Phương Hoa hít sâu một hơi, lắc đầu cự tuyệt nói. Được, vậy ta đi nói cho bọn hắn. Nhân viên cảnh sát lưu lại một câu nói như vậy, liền quay người rời đi. Lý Phi nhìn xem nhân viên cảnh sát rời đi bóng lưng, tâm hữu sở động, liền vội vàng đứng lên đi theo. Cảnh sát đồng chí, ta có thể gặp Điền Phương Hoa người nhà sao? Nhân viên cảnh sát dừng bước lại, nghi hoặc nhìn hắn một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Có thể, vừa vặn ngươi hòa Điền Phương Hoa có dân sự tranh chấp, ngươi có thể nhân cơ hội này cùng nàng người nhà câu thông một chút, nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào. Tốt, cảm ơn ngươi a, đồng chí. Không cần khách khí. Nhân viên cảnh sát lễ phép cười một tiếng, sau đó liền dẫn Lý Phi dần dần biến mất tại cuối hành lang. Chương 1352, lần nữa trở mặt chương 1352, lần nữa trở mặt đồn công an trong phòng tiếp tân. Đào tra ngay tại nguyên địa đi qua đi lại. Gặp nhân viên cảnh sát trở về, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi thăm đối phương, đồng chí, ta đại tẩu nàng thế nào? Nhân viên cảnh sát nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ giải thích nói, Điền Phương Hoa cự tuyệt cùng các ngươi gặp mặt, bất quá. Người bị hại muốn thấy các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Phi liền từ nhân viên cảnh sát sau lưng đi ra, trên mặt còn mang theo lấy lòng tiểu dung, đào tỷ ngươi tốt. Thúc thúc A-di các ngươi tốt. Ta là Tiểu Phi A. Thế thế, đào cha cùng đào mẫu liếc nhau một cái, trong lòng có một loại không nói được cảm giác cổ quái. Như thế nào là Lý Phi? Hắn hôm nay hóng gió. Sau đó. Tại hai người bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới, Lý Phi một đường chạy chậm đến Giang Lâm trước mặt, trung điệp túi người chào nói, Giang đại ca, ngài chuyện phân phó, ta đã làm xong. Giang Lâm vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn hắn, du du mở miệng nói, cái gì gọi là ta chuyện phân phó? Đó là các ngươi hai người ân đoán, đừng nhắc lên ta. Nói xong, hắn còn không lưu dấu vết nhìn tiểu đạo phụ mẫu một chút. Lý Phi lập tức hiểu ý, vội vàng sửa lời nói, vâng, ta nói sai bảo, Giang đại ca ngài chớ trách. Đúng, Giang đại ca, Điền Phương Hoa yêu đương vụng trộm sự tình ngài biết không? Yêu đương vụng trộm. Giang Lâm trên đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Như thế kích thích sao? Đào tra giống như là bắt được từ mấu chốt, liền vội vàng tiến lên bắt lấy Lý Phi cánh tay dò hỏi, chị dâu ta đến cùng thế nào? Người đem nói chuyện rõ ràng. Khu khu, cái này. Lý Phi lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, thúc, nói ra khả năng ngài không tin. Kia cái gì? Ngài tẩu tử cùng sát vách Điền ra thôn Điền Hổ ngủ trên một cái giường đi. Mà lại căn cứ Điền Hổ khai, đây không phải hai nàng lần thứ nhất làm loại này cậu thả sự tình. Đào tra nghe nói lời này, như gặp phải sét đánh, càng là tại chỗ hét lên kinh ngạc, cái gì? Cái này sao có thể? Lý Phi nhìn hắn không tin, thế là vừa cười vừa nói, "Thúc, đừng kích động, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ." "Cái này?" Đào Tra trầm mặc. "Thúc, ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút vị này nhân viên cảnh sát đồng chí, lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ." "Ừm, Lý Phi nói không sai, bất quá gia thuộc cũng không cần lo lắng, chuyện này Điển Phương Hoa cũng không có phạm pháp, cảnh sát chúng ta cũng chỉ sẽ đối với nàng tiến hành trên miệng đạo đức phê bình." Mắt thấy nhân viên cảnh sát đều ra mặt làm chứng, Đào Tra cũng không thể không tin. Trong phòng tiếp tân bầu không khí dần dần trở nên có chút quỷ dị. Tiểu Đào một nhà ba người trầm mặc ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Lâm biểu lộ ngược lại là hơi có vẻ nhẹ nhõm, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lý Phi nhìn xem người một nhà này, sau đó suy tư một lát, đối Giang Lâm nhẹ giọng dò hỏi, "Giang đại ca, vậy ta có ký hay không giảng hòa a?" Nhân viên cảnh sát có chút kỳ quái, Lý Phi tại sao muốn tìm Giang Lâm trưng cầu ý kiến, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, "Điền Phương Hoa có liên quan vụ án kim ngạch khá lớn, như người bị hại nguyện ý ký tên giảng hòa, pháp viện sẽ đối với cái này tiến hành từ nhẹ xử lý." Lời này vừa nói ra, Tiểu Đào toàn ra ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Giang Lâm trên thân. Đào Tra muốn nói lại thôi, biểu lộ có chút phức tạp. Đào Mẫu trầm mặc như trước, nhưng ánh mắt một mực khóa chặt tại Giang Lâm trên thân. Tiểu Đào thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì Điền Phương Hoa có thể đi đến một bước này, cũng là nàng thuần túy gieo gió gặt bão. Một lúc lâu sau, Giang Lâm nói chuyện. "Được rồi, cho nàng chút giáo huấn liền phải." Lý Phi nhẹ gật đầu, ngữ khí cung kính nói, "Tốt, ta hiểu được, Giang đại ca." Sau đó, Lý Phi tại nhân viên cảnh sát hiệp trợ dưới, ký tên giảng hòa. Tiểu Đào một nhà làm Điền Phương Hoa gia thuộc, giảng hòa tự nhiên mà vậy cũng liền rơi vào trong tay bọn họ. Về phần Lý Thạc, bởi vì cảnh sát bây giờ còn chưa tìm tới đối phương, cho nên hắn còn không biết mẫu thân mình bị bắt tin tức. Theo đạo lý tới nói, chỉ cần hiện tại Điền Phương Hoa nhận tội thái độ thành khẩn, tích cực đem hồng bao quà tặng trả lại cho Lý Phi, hẳn là qua không được bao lâu liền có thể trùng hoạch tự do. Sao liệu, tại Lý Phi cùng nhân viên cảnh sát lần nữa đi vào phòng thẩm vấn thời điểm, Điền Phương Hoa trước sau thái độ phát sinh to lớn cải biến. "Điền Phương Hoa, Lý tiên sinh đã ký tên giảng hòa, hiện tại cần ngươi phối hợp chúng ta tiến hành tiền tham ô lui về." "Cái gì? Trả lại tiền?" "Mơ tưởng." Thẩm vấn trên ghế, Điền Phương Hoa nghiễm nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, thấy Lý Phi nhíu chặt lông mày. "Cái này lão bà, thật sự là ghê tởm a. Trước đó rõ ràng nói muốn trả lại quà tặng hồng bao, kết quả hiện tại lại là mặt." Nhân viên cảnh sát cũng bị Điền Phương Hoa thái độ cho cảm động. "Cái này tình huống như thế nào? Thế mà thật sự có người muốn ngồi tù." Hai người bọn họ không biết là, Điền Phương Hoa khi biết mình chuyện xấu đã truyền khắp 10 dặm 8 hương về sau, đã triệt để bỏ đã mẹ không sợ rơi. Ngồi tù an vị lao đi, đi ra chưa chắc có thể so sánh tại trong lao tốt, mà lại nàng còn có thể đem cái kia mấy vạn khối tiền lưu tại trong tay. Nghĩ tới đây, thái độ của nàng càng thêm cứng rắn, "Lão nương nói cho các ngươi biết, mơ tưởng từ trong tay của ta cướp được một phân tiền. Ta không ép chính. Có bản lĩnh các ngươi liền bắn chết lão nương." Lý Phi tức giận đến mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Cú may bên cạnh nhân viên cảnh sát tay mắt lanh lẹ, trước tiên đỡ lấy hắn. "Ngươi, Điền Phương Hoa, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt." Lý Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đều muốn trở về đem tấm kia giảng hòa cho xé. Loại này vô lại, nên đi vào ngồi xổm cả một đời lại lao, căn bản không xứng đáng đến thông cảm. Nhân viên cảnh sát cũng là bị Điền Phương Hoa thái độ phách lối giận đến, dùng đến cảnh cáo giọng điệu nói ra, "Điền Phương Hoa, ngươi không nên ở chỗ này dương dương đắc ý, nếu như ngươi không nguyện ý chủ động trả lại tiền, cảnh sát chúng ta có thể theo nếp đối ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Hiện tại Lý tiên sinh đã ký tên giảng hòa, chỉ cần ngươi chủ động phối hợp trả lại tiền tài quà tặng, tích cực thành khẩn nhận lầm lỗi sai, pháp viện sẽ xem ở biểu hiện của ngươi tốt đẹp tình huống phía dưới đối ngươi tiến hành xử lý khoan dung." "Ai muốn các ngươi xử lý khoan dung?" Lao nương vẫn là câu nói kia, "Trả lại tiền không có khả năng. Có bản lĩnh các ngươi đem ta đập chết ta." Điền Phương Hoa nhìn xem nhân viên cảnh sát cùng Lý Phi cười lạnh nói, "Được, đây chính là ngươi nói." Nhân viên cảnh sát bị chọc giận quá mà cười lên, lưu lại một câu nói như vậy liền lôi kéo Lý Phi rời đi phòng thẩm vấn. Ra phòng thẩm vấn, nhân viên cảnh sát quay đầu liền cùng Lý Phi nói, "Ta hiện tại không đề nghị ngươi ký tên giảng hòa, loại cặn bã này nên nhận luật pháp chế tài." Lý Phi ha to miệng, bất đắc dĩ gạt ra một vòng cười khổ, "Chuyện này ta suy nghĩ một chút đi, ta khả năng còn muốn trình gỡ xuống một vị nào đó đại lao ý kiến." Không có đạt được Giang Lâm gật đầu, hắn thậm chí không dám rút về tấm kia giảng hòa. Nhưng cái này cũng không trách hắn, hắn chỉ là không muốn đắc tội Giang Lâm, hắn thì có biện pháp gì đâu. "Được thôi, ngươi tốt tự lo thân." Thấy thế, nhân viên cảnh sát cũng không còn thuyết phục, mà là lưu lại một cái bao hàm thâm ý ánh mắt, liền quay người rời đi. Lý Phi đứng tại chỗ điểm điều thuốc, vẻ mặt buồn thiu. Thật lâu mới tự lẩm bẩm, "Ai, vẫn là đi trước hỏi một chút đi." Chương 1353, ta cũng không nói giúp ngươi a. Chương 1353, ta cũng không nói giúp ngươi a. Trong phòng tiếp tân, Đào Tra tại Giang Lâm trước mặt càng không ngừng nghĩ linh tinh. "Tiểu Giang a, ngươi nói tiểu Đào nàng bá mẫu là phạm vào cái gì hồ đồ a, dưới ban ngày ban mặt, sao có thể làm ra như thế hoang đường sự tình? Ngươi nói, có cái này giảng hòa, nàng có phải hay không cũng không cần ngồi tù a? Nàng là tiểu Đào bá mẫu, nàng lưu lại án cũ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến về sau tiểu Đào hậu đại a." Giang Lâm đã nhìn ra, Đào Tra vẫn tương đối quan tâm Điền Phương Hoa cái này tẩu tử, mà khác, còn rất quan tâm đối phương lưu án cũ có thể hay không ảnh hưởng đến tiểu Đào hậu đại thi công chức học lên. Vô luận từ thân thích vẫn là phụ thân góc độ tới nói, Đào Tra lo lắng đều không sai. Chỉ là Điền Phương Hoa người này có đáng giá hay không đến hắn dạng này lo lắng, vậy thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Lúc này, Lý Phi vội vã địa đi tới phòng khách. "Giang đại ca, ta có chuyện muốn nói cho ngài, ngài ra một chút." Lý Phi sắc mặt rất khó coi, Giang Lâm một chút liền nhìn ra vấn đề, thế là đứng dậy cùng đối phương rời đi phòng khách. Tiểu Đào Toàn Gia thấy cảnh này, biểu lộ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có nói cái gì. Rời đi phòng khách, Lý Phi đem vừa rồi phòng thẩm vấn phát sinh hết thảy toàn nói cho Giang Lâm, chuẩn bị để hắn định đoạt. Giang Lâm nghe xong, sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng không khỏi cười lạnh một tiếng, quả nhiên vẫn là chó không đổi được nước cức. Cái kia, làm sao bây giờ? Lý Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giang Lâm. Đối phương không mở miệng, hắn cũng không dám chủ động sách giảng hòa sự tình, dù sao đối phương thế nhưng là tiểu đạo bạn trai, Hoa Điền Phương Hoa cũng có một tầng quan hệ thân thích. Hắn liền sợ Giang Lâm nhớ tới cái này một tia thân thích tình cảm, lựa chọn bao che. Giang Lâm suy tư một lát, trong ánh mắt lóe lên một vòng hàn quang, chém đinh chặt sắt nói, rất đơn giản, đã nàng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền đem giảng hòa xé, để nàng hào hào ở tại trong ngục giam tiếp nhận giáo dục. Đại ca, vậy ta tiền làm sao bây giờ? Nàng hiện tại thái độ cường ngạnh vô cùng, cái kia 2 vạn khối tiền đều đủ ta tích lũy nửa năm à? Lý Phi có chút sốt ruột. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có trước sau sau cho Điền Phương Hoa bao hết 2 vạn khối hồng bao, cái khác quà tặng rượu thuốc lá cũng không ít đưa, tổng giá trị cộng lại cũng tốt mấy ngàn khối tiền. Phải biết hắn chỉ là một cái tiền lương giai tầng, một tháng mệt gần chết tới tay cũng liền mấy ngàn khối tiền, trừ bỏ chi tiêu hàng ngày, cùng mang hải tử phí tổn. Hắn nghĩ tích lũy cái này hơn 2 vạn khối tiền, không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm. Giang Lâm lộ ra một cái ngoạn vị tiêu dung, cái này sao? Chính ngươi nghĩ một chút biện pháp đi, hoặc là liền xem như một lần giáo huấn nho nhỏ. Ngươi nha, phải học được nghĩ thoáng một chút, không có chuyện gì là không qua được. Nghe vậy, Lý Phi trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Giáo huấn nho nhỏ? Không phải, cái này giáo huấn quá lớn a. Đừng. Giang thiếu, Giang công tử, ngài giúp ta một chút đi, ta biết ngài có biện pháp. Ngài nhất định có biện pháp giúp ta truy hồi những cái kia tiền mồ hôi nước mắt. Lý Phi run rẩy thanh âm đau khổ cầu khẩn nói. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt địa mở miệng nói, chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta, có cái này thời gian rỗi, ngươi không bằng đi khuyên nhủ Điện Phương Hoa, hoặc là để pháp viện giúp ngươi cưỡng chế chấp hành. Thế nhưng là, Lý Phi còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Giang Lâm phất tay đánh gãy. "Tốt, chuyện này dừng ở đây đi, lui một vạn bước tới nói, ta là tha thứ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta muốn giúp ngươi, chẳng lẽ không đúng sao?" Lý Phi bị đối đến á khẩu không trả lời được, giờ khắc này hắn mới hiểu được, Giang Lâm làm một vị thượng vị giả, như thế nào lại tốt như vậy tính tình, lấy ơn báo oán đâu. Dù là đối phương giúp hắn truy hồi cái kia 2 vạn khối tiền, chỉ là chuyện một câu nói. Nghĩ tới đây, Lý Phi hít sâu một hơi, hắn hiểu được, đối phương tâm ý đã quyết, mình vô luận lại thế nào cầu khẩn cũng là phi công, dưới mắt. Hắn còn không bằng đem hy vọng ký thác tại cảnh sát. Giang công tử, ta minh bạch ý của ngài, chuyện này cũng là ta tự làm tự chịu, ta lần nữa hướng ngài xin lỗi. Giang Lâm khoát tay áo, sau đó quay người về tới phòng khách, từ nhỏ đào trong tay phụ thân lấy được Lý Phi ký tên giảng hòa. Tiểu Giang, ngươi muốn giảng hòa làm gì? Đào Cha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm mỉm cười, sau đó liền làm lấy mặt của mọi người, đem tấm kia giảng hòa xé thành 2 nửa, sau đó lặp đi lặp lại chồng chất xé rách, cuối cùng vò thành một cục giấy cầu ném vào thùng rác. Thấy cảnh này Tiểu Đào phụ mẫu, đồng dạng mộng bức còn có Tiểu Đào bản nhân. Thiếu, ông chủ nhỏ, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Đào trừng lớn hai mắt, cảm giác mình CPU tựa hồ tại ẩn ẩn nóng lên. Đúng a, Tiểu Giang, ngươi làm sao? Làm sao đem giảng hòa xé? Đào Cha tràn ngập khẩn trương thanh âm vang lên. Giang Lâm cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng đối đám người giải thích nói, Điền Phương Hoa cự không nhận tội, chương này giảng hòa cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Cái gì? Nàng? Không được, ta đi quên đủ nàng. Đào Cha hoảng hồn, nhìn tư thế liền chuẩn bị đi phòng thẩm vấn gặp Điền Phương Hoa. Giang Lâm đưa tay ngăn cản hắn, thanh âm bình tĩnh nói, đừng uổng phí sức lực, Lý Thúc, nàng từ đầu đến cuối cũng không có đem các ngươi làm qua thân nhân, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Vừa rồi nhân viên cảnh sát tới lúc sau đã nói, Điền Phương Hoa cự tuyệt cùng các ngươi muốn gặp, nàng vì cái gì cự tuyệt? Không phải liền là sợ các ngươi nhìn nàng chê cười sao? Nàng đều nghĩ như vậy các ngươi còn ở nơi này thay nàng sốt ruột, muốn ta nói a? Các ngươi cũng thế. Được rồi, các ngươi cũng là quá thiệt lương. Trông thấy Tiểu Đào càng thêm sắc mặt khó coi, Giang Lâm đổi cái tương đối luyện chuyển thuyết pháp. Đào Cha cùng Đào Mẫu liếc nhau một cái, hai người lần lượt thở dài một hơi. Nhìn ra được, đối với cái này đại tẩu, Đào Cha cũng là rất bất đắc dĩ. Thôi, Tiểu Giang ngươi nói đúng, ngươi đúng là cái hảo hải tử, thấy cũng so với chúng ta đấu, lần này thúc thúc cùng A Di nghe ngươi, Tiểu Đào, đi, chúng ta về nhà đi. Ừm ân, tốt. Tiểu Đào khéo léo nhẹ gật đầu, đồng thời hướng Giang Lâm ném một cái ánh mắt cảm kích. Mấy người quyết định rời đi cục cảnh sát, không còn đi quản Điền Phương Hoa. Sau đó để bọn hắn không tưởng tượng được là, bọn hắn vừa bước ra cục cảnh sát đại môn, đã nhìn thấy Lý Thạc bị mấy tên người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát từ một xe cảnh sát bên trên áp tải xuống tới. Chương 1354, ngươi biết thân phận của hắn sao? Chương 1354, ngươi biết thân phận của hắn sao? Thạc Thạc. Đào Cha một chút liền nhận ra đầy bụi đất Lý Thạc. Lý Thạc cũng nhìn thấy Đào Cha, biểu lộ từ lúc mới bắt đầu vẻ mặt dần dần chuyển biến làm kinh hỉ. Nhị thúc, nhị thúc cứu ta. Bọn hắn muốn bắt ta đi vào ngồi tù. Thành thật một chút. Nhân viên cảnh sát đẩy Lý Thạc, sau đó cảnh cáo tựa như mắt nhìn Giang Lâm đám người. Ai, nhân viên cảnh sát đồng chí, các ngươi làm sao đem cháu của ta bắt lại a? Đào Cha hội chất sốt ruột, vội vàng ngăn lại một tên nhân viên cảnh sát hỏi thăm về tới. Cảnh viên kia biểu lộ cổ quái nhìn về phía Đào Cha, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi chính là hắn thân thuộc? Ừm, ta là, hắn là anh ta nhi tử. Đào Cha giải thích nói. Nghe vậy, nhân viên cảnh sát thở dài một hơi, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần đồng tình, ngươi có thể bày ra loại này thân thích cũng coi như ngươi đời trước tạo nghiệt, liền tiểu tử này, mẹ của hắn đều bị bắt, hắn còn tại sòng bạc nổ kim hoa, hơn nữa còn chơi đến rất lớn. Ngươi nói làm giận không làm giận? Đào Tra trợn tròn mắt. Đánh bạc bị bắt? Cái này, Giang Lâm cũng là một mặt kinh ngạc. Quả nhiên a, có ngọa long địa phương, tất có phượng sổ. Nhị thúc, ta liền cùng bọn hắn đánh lấy chơi, chơi không lớn, nhị thúc ngươi mau cứu ta đi. Lý Thạc tránh thoát nhân viên cảnh sát trói buộc, vọt tới Đào Tra trước mặt đau khổ cầu khẩn nói. Ai? Nhị thúc chính là một cái trông trọn, to lớn à, ngươi cũng trưởng thành, những thứ này thói quen cũng muốn sửa đổi một chút. Đào Tra ngữ trọng tâm trường bộ dáng, để mấy tên nhân viên cảnh sát có chút động dung. Đây mới là trưởng bối quan tâm vạn bối dáng vẻ, mà không phải một vị dung túng cùng yêu chiều. Sau đó, Đào Tra đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thạc sau lưng mấy tên nhân viên cảnh sát, thần sắc chân thành nói, nhân viên cảnh sát đồng chí, nhà ta chất tử chơi tầm lớn, không hiểu chuyện, liền làm phiền các ngươi cố gắng giáo dục hắn một chút. Ừm. Cầm đầu cảnh sát trưởng nhẹ gật đầu, liền phân phó thủ hạ nhân viên cảnh sát đem Lý Thạc các loại tham dự đánh bạc nhân viên mang về trong sở. Đào Tra toàn bộ hành trình đưa mắt nhìn bọn hắn mặc cho Lý Thạc làm sao kêu khóc, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời. Tiểu Đào nhìn ra trong mắt phụ thân bất đắc dĩ cùng bị thương, nhẹ giọng an ủi, "Cha, tốt, Đường ca sẽ không có chuyện gì, hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào." Đào Tra cười khổ một tiếng, "Ta biết hắn không có việc gì, nhưng lấy hắn như bây giờ tình huống phát triển tiếp, về sau sớm muộn sẽ ra chuyện, ai, tẩu tử cũng là hồ đồ à, nàng sao có thể làm ra loại sự tình này, lần này tốt, ta lão Lý gia thanh danh triệt để xấu, Lý Thạc tiểu tử này cũng thế. Quá không tranh khí, nếu là hắn nhi tử ta không đánh chết hắn không thể." Tiểu Đào giật giật bờ môi, thình lình mở miệng nói, "Cha, mẹ, nếu không các ngươi đi với ta kinh thành ở a." Lời còn chưa dứt, Giang Lâm đầu tiên là kinh ngạc nhìn lại. Gặp Tiểu Đào không giống như là đang nói đùa, thế là hắn cũng đi theo phụ họa một câu, "Thúc thúc ca gì, ta cảm thấy Tiểu Đào đề nghị này thật không tệ, chuyển sang nơi khác sinh hoạt, cũng có thể rời xa những thứ này bực mình sự tình nha." Đào Cha cùng Đào Mẫu liếc nhau một cái. Đào Mẫu dẫn đầu nói, "Thành phố lớn giá hàng cao, các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, mà lại ta nông thôn không khí tốt, chúng ta đều ở quen thuộc." "Ừm, Tú Mai nói không sai, ta biết các ngươi người trẻ tuổi có lòng cầu tiến, muốn liều sự nghiệp, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, muốn làm cái gì liền đi làm đi, chúng ta lão lưỡng khẩu liền không kéo các ngươi chân sau." Đào Cha cười ha hả phụ hòa nói. Thấy thế, Giang Lâm cũng không còn quên nhiều, tự mình lái xe đem mọi người đưa về nhà. Hắn dù sao chỉ là cái bạn trai diễn viên, Tiểu Đào trong nhà việc nhà, vẫn là từ chính bọn hắn thương lượng tương đối tốt. Ban đêm, Điền Phương Hoa đột nhiên từ trại tạm giam gọi điện thoại tới, biểu thị muốn cho Giang Lâm hỗ trợ vớt Lý Thạc ra. Đào Cha rất mau đem chuyện này nói cho Giang Lâm, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền bị Giang Lâm cự tuyệt. Ngày thứ hai, Giang Lâm cùng Tiểu Đào lái xe trở lại kinh thành. Nửa đường, Giang Lâm thông qua Tiểu Đào cùng người trong nhà trò chuyện biết được, Điền Phương Hoa sáng sớm lại có liên lạc Đào Cha, cũng khẩn cầu bọn hắn đến trông coi thấy gặp nàng. Đào Cha biết, Điền Phương Hoa cử động lần này không phải thành tâm ăn năn, mà là không muốn con của mình tại ngục bên trong chịu tội, cho nên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Hôm qua hảo tâm đi đồn công an nhìn ngươi, ngươi không linh tỉnh, hôm nay bọn hắn làm sao có thể sẽ còn đi đâu?" Cùng lúc đó, Lý Phi cũng lại một lần nữa đi tới trại tạm giam, đồng thời hắn còn phải ve sầu Giang Lâm đã rời đi tin tức. Thế là tại nhìn thấy Điền Phương Hoa về sau, hắn quyết định hướng đối phương làm rõ Giang Lâm thân phận. "Dũng Thẩm, vận khí của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi đem cầm không được a." "Ngươi có ý tứ gì?" Điền Phương Hoa một đêm không ngủ, trong mắt nhiều hơn rất nhiều máu kia, mà lại một mặt tiểu tụy chi sắc, phản phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. Bất quá Lý Phi cũng sẽ không đồng tình nàng, bởi vì hắn biết trước mắt cái này lao bà đến cỡ nào buồn nôn cùng không muốn mặt. Mặc dù cảnh sát đã biểu thị sẽ hướng pháp viện xin cưỡng chế chấp hành, nhưng cuối cùng tiền kia có thể hay không từ Điền Phương Hoa trong tay cầm về, tạm thời vẫn là một ẩn số. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm sinh khí, bắt đầu châm chọc khiêu khích nói, "Ta có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn cười à, cười ngươi vì mấy vạn khối tiền, một chút xíu cực nhỏ tiểu lợi, đắc tội kinh thành đại lão." "Cái gì đại lão? Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Điền Phương Hoa trong lòng run lên, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Lý Phi cười ha ha, từ trong điện thoại di động lật ra một tấm hình, bày tại Điền Phương Hoa trước mặt. Trong tấm ảnh là một tên người mặc màu xanh đậm áo giả kín, ngực đeo nội các huy chương tuấn lãng thanh niên trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, chỉ từ ảnh chụp liền có thể cảm nhận được hắn ngay lúc đó hăng hái cùng thân phận bất phàm. Điền Phương Hoa ánh mắt dần dần rơi vào điện thoại di động trên màn hình. Vẹn vẹn một chút, nàng liền nhíu chặt lông mày, tốt nhìn quen mắt. Không đúng, đây không phải Giang Sâm sao? Thế nào thấy trong sảnh sảnh khí? Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nên tiếp Lý Phi cái kia ánh mắt hài hước, ngươi từ nơi nào tìm đến tấm hình này? Cái này trong tấm ảnh, không phải Giang Sâm sao? Lý Phi bạch nàng một chút, từ tốn nói, Giang Sâm, bất quá là dùng tên giả, vị này tên thật gọi là Giang Lâm, ngươi cũng đã biết lai lịch của hắn. Lai lịch ra sao? Hắn không phải liền là cái phú nhị đại sao? Rất có tiền. Điền Phương Hoa kinh nghi bất định nói, phú nhị đại. Nghe nói như thế, Lý Phi nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Nếu là bình thường phú nhị đại, hắn còn cần đến cùng con chó đồng dạng dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng đến nhà xin lỗi, cầu xin tha thứ sao? Phải biết hắn ngay từ đầu phát video tại trên mạng lộ ra ánh sáng thân phận đối phương, cũng là suy đoán đối phương là một cái tên phổ thông phú nhị đại. Nhưng hiện thực trọng quyền nói cho hắn biết, hắn sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Chương 1355, Tiểu Đào lo lắng. Chương 1355, Tiểu Đào lo lắng. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng cho là hắn là một tên phổ thông phú nhị đại à? Lý Phi lấy điện thoại lại, trong phòng vang lên hắn mỉa mai tiếng cười. Nói thật cho ngươi biết đi, vị này cũng không phải cái gì phổ thông phú nhị đại, vị này chính là nội các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nghị viên. Lý Phi thanh âm âm vang hữu lực, ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, một tia đắc ý chi sắc dần dần hiện lên ở hắn khuôn mặt. Đồng thời nương theo lấy hắn một câu nói kia, cả phòng lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Tĩnh, phi thường yên tĩnh. Điền Phương Hoa khả năng không chút đọc qua sách, cũng có thể là không biết chữ, nhưng nội các nghị viên bốn chữ này là có ý gì, nàng có thể rất rõ ràng. Cũng tỉ như các nàng bản tỉnh, cũng mới ra hai vị nội các nghị viên. Cái gì hàm kim lượng, đã không cần nhiều lời. Phức tạp cảm xúc tại Điền Phương Hoa trên mặt hiện lên, trong lúc nhất thời, nàng đã muốn cười, vừa muốn khóc. Cười mình vận khí tốt, thế mà có thể có quan hệ thân thích cùng một vị nội các nghị viên nhờ vào chút quan hệ, khóc tự mình tìm đường chết, sống sờ sờ đem quan hệ này làm không có. Nguyên lai là dạng này. Nhà ta đào tử quả nhiên có phúc lớn à, ai, đáng tiếc, ta liền không có cái kia hảo phúc khí. Điền Phương Hoa thật sâu thở dài nói. Không, ngươi không phải là không có cái kia có phúc lớn, chỉ là ngươi có phúc lớn, đều bị chính ngươi bại quang, ngươi cái này gọi tự làm tự chịu. Lý Phi cười lạnh một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Điền Phương Hoa ngồi tại băng lãnh trên ghế, một vòng hối hận dần dần xuất hiện ở trên mặt của nàng. Ba ngày sau, Giang Lâm từ nhỏ đào trong miệng biết được, Điền Phương Hoa bởi vì dọa dẫm bắt trẻ tội, bị phán xử 2 năm tù có thời hạn, Lý Thạc bởi vì đánh bạc nhiều lần phạm không thay đổi, cho nên dựa theo tình tiết nghiêm trọng bị chỗ lấy nửa tháng câu lưu, cũng tiền phạt 3.000. Mặt khác, pháp luật cưỡng chế chấp hành đem Điền Phương Hoa thu lấy 2 vạn nguyên hồng bao trả lại cho Lý Phi, bất quá những cái kia giá trị mấy ngàn quà tặng thì không thể thành công truy hồi, vậy cũng là cho Lý Phi một bài học. Chuyện lần này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá Giang Lâm luôn cảm giác, tiểu đào tại từ quê quán trở về sau, liền có vẻ hơi không quan tâm. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ cũng không có bởi vì giải quyết ra mắt sự tình mà cảm thấy cao hứng. Cho nên trưa hôm nay, Giang Lâm đi tới Lâm Thị tập đoàn, cũng tại trong phòng ăn tìm được đang dùng cơm tiểu đào. Lúc này tiểu đào còn tại vùi đầu cơm khô, nàng 2 ngày này muốn ăn tựa hồ không phải rất tốt, trong mâm ngoại trừ một chút ứng quý hoa quả, chính là chút rau quả salad, hoặc là nói cũng có thể là tại giảm béo. Giang Lâm cũng hoài nghi ăn những vật này có thể ăn được hay không no bụng. Ăn có thể hay không ảnh hưởng đến thông thường công việc. Giấu trong lòng những nghi vấn này, Giang Lâm đặt mông ngồi xuống tiểu đào bên người, cười ha hả chào hỏi, "Đào thư ký, đã lâu không gặp a." "Ông chủ nhỏ, lúc này mới mấy ngày a, liền rất lâu không thấy." Tiểu đào hướng miệng bên trong lấp một cọng cỏ dâu, mơ hồ không do nói. "Ha ha, một ngày không gặp như là 3 năm, đã lâu không gặp cũng không có tâm bệnh." Giang Lâm nhìn chằm chằm quay hàm phình lên tiểu đào, nhẹ nói. Tiểu đào nhẹ gật đầu, miệng nhỏ đem ô mai nhấm nuốt nuốt xuống, mới tiếp tục mở miệng nói, "Ông chủ nhỏ, sự tình lần trước vất vả ngươi, vì biểu đạt cảm tạ, ta mời ngươi ăn tiệc, thế nào?" "Tiệc liền miễn đi, ngươi chỉ cần hảo hảo đánh cho ta công, so cái gì đều mạnh." Giang Lâm méo méo tiểu đào cái kia hài nhi mập khuôn mặt, nhịn không được trêu ghẹo nói. "Sao liệu?" Nghe nói như thế, tiểu đào mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới. "Thật sao? Làm sao cảm giác ngươi không phải rất tình nguyện đâu? Ngươi tình nguyện đi làm cho người khác sao?" Tiểu đào đột nhiên hỏi ngược một câu. Giang Lâm nghe vậy rơi vào trầm tư. "Vấn đề này hỏi rất hay a. Làm công kỳ thật cũng không có gì không tốt, nỗ lực lao động, đổi lấy thù lao, ân. Đương nhiên, để hắn làm công, cái kia khi hắn không nói. Cho nên nói, nhìn ngươi gần nhất trạng thái không đúng, là bởi vì không muốn đánh công, muốn đi ra ngoài làm một mình." Giang Lâm thăm dò tính địa hỏi thăm một câu. Hắn biết tiểu đào là có năng lực, ra ngoài làm một mình cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn cũng không muốn một ngày này tới nhanh như vậy. "Này nha, ông chủ nhỏ ngươi cũng không cần thăm dò ta, ta đối Lâm Thị tập đoàn trung tâm, thiên địa chứng giám." Tiểu đào vô vô bộ ngực của mình, dở khóc dở cười nói. "Vậy ngươi mấy ngày nay?" Giang Lâm thở dài một hơi, nhưng trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng nặng. Chẳng lẽ lại còn là bởi vì sự tình trong nhà? Có thể Điền Phương Hoa cùng Lý Thạc không đều đã bị bắt vào đi cải tạo sao? Lý Phi, hắn cũng không có can đảm thừa dịp mình không có ở đây thời điểm chạy tới quấy rối tiểu đào phụ mẫu a, cuối cùng tiểu đào vẫn là nói ra tình hình thực tế. "Ông chủ nhỏ, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta muốn đem cha mẹ ta tiếp vào kinh thành đến, nhưng bọn hắn không nguyện ý, bọn hắn cảm thấy mình lớn tuổi, ở kinh thành đã tìm không thấy công việc tốt, tới không chỉ có không thể giúp ta, sẽ còn biến tướng địa liên lụy ta, vô luận ta khuyên như thế nào nói, bọn hắn cũng không chịu nghe, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Làm sao bây giờ? Đây quả thật là có chút khó làm, thế hệ trước à, vẫn là quá bướng bỉnh, bất quá nói cho cùng, bọn hắn cũng là đang lo lắng ngươi, vì muốn tốt cho ngươi." Giang Lâm không nhanh không chậm mở miệng nói. "Ừm, ta biết, nhưng ta còn là muốn đem bọn hắn nhận lấy, ta đã nghĩ kỹ, dù sao chính ta có xe, có thể tại vùng ngoại thành thuê cái lớn một chút phòng ở, sau đó đem bọn hắn nhận lấy ở, một tháng chi tiêu ta là có thể gánh vác, chỉ cần ông chủ nhỏ ngươi không sa thải ta, ta nuôi sống toàn gia tuyệt đối không có vấn đề." Giang Lâm trông thấy tiểu đào trên mặt vẻ nghiêm túc, thậm chí đều muốn cho tiểu cô nương này càng căng tiền lương. Nhưng là, hắn có một cái tốt hơn chủ ý tốt, "Đào thư ký, ta cho ngươi một cái phương án giải quyết, có muốn nghe hay không nghe?" "Cái gì phương án giải quyết, phải cho ta tăng lương sao?" Tiểu đào trên mặt hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Giang Lâm mặt mo tối đen, đưa tay thưởng đối phương một cái bạo lật. "Tăng lương tăng lương, mỗi ngày liền nghĩ tăng lương, mới cho ngươi thêm xong lương, lại muốn tăng lương, ngươi cho rằng ngươi đang ngồi hỏa tiễn đâu?" Tiểu đào bị khuất địa móc méo miệng, nhỏ giọng nói ra, "Vậy ngươi nói nhà, cái gì phương án giải quyết à?" Giang Lâm vỗ tay phát ra tiếng, cười ha hả nói ra, "Rất đơn giản à, ta Lâm Thị tập đoàn bộ an ninh cửa không phải còn thiếu người sao, để thúc thúc đi qua nhìn giám sát, sau đó A-Z có thể làm cái nhân viên quét dọn, hai cái này cương vị tiền lương không nói rất cao, nhưng tổng thể tới nói cũng coi như nhẹ nhõm, mà lại tiền lương và phúc lợi đãi ngộ đã đủ hai người bọn họ ở kinh thành sinh hoạt, dạng này cũng không tính cho người cản trở. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Tiểu Đào suy tư một chút, sau đó hai mắt sáng lên dò hỏi, chuyện này là thật sao, ông chủ nhỏ? Chương 1356, nhiệm vụ mới, Dương nước ta huy. Chương 1356, nhiệm vụ mới, Dương nước ta huy. Đương nhiên, bản thiếu nói ra chính là tắt nước ra ngoài. Cái kia, vậy liền làm phiền ông chủ nhỏ phí tâm. Tiểu Đào có chút túi đầu, khoe miệng dương nhẹ, lộ ra một cái ngại ngùng mà ngượng ngùng tiêu dung, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong mới nở hoa đào, tiểu nộn mà tươi mát, để cho người ta không khỏi sinh lòng chịu mến chi tình. Giang Lâm làm bộ vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, tốt, cười nhiều một chút, chuyện này chính ngươi đi an bài liền tốt, liền nói là ta ý tứ. Ừ mừng. Tiểu Đào gà con mổ thóc gật gật đầu, gương mặt tuấn tú bên trên biết đầy đối tương lai ước mơ cùng hướng tới. Từ Lâm thị tập đoàn dạo qua một vòng trở về, Giang Lâm phát hiện điện thoại di động của mình bên trên nhiều mấy cái điện thoại chưa nhận. Điện thoại tất cả đều là Long Nguyên đánh tới, hắn trước tiên gọi lại. "Uy, Tiểu Nguyên tỷ, thế nào?" Trong điện thoại Long Nguyên thanh âm mang theo vài phần trêu ghẹo, "Người bận rộn, người chạy đi đâu? Làm sao điện thoại đều không tiếp đâu?" "Khụ khụ, ta có việc vừa đi Lâm thị tập đoàn một chuyến, làm sao vậy, Tiểu Nguyên tỷ, ngươi có chuyện tìm ta?" Giang Lâm nghi hoặc dò hỏi. Điện thoại khác đầu Long Nguyên nhẹ giọng ân nói, "Đúng, ngươi bây giờ lập tức đến nội các cao ốc một chuyến, ta cùng Nguyên Sâm Chu Tử Hiền đã ở chỗ này chờ ngươi." "Ok, tốt." Giang Lâm quay đầu xe phương hướng, hướng phía nội các cao ốc nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, nội các cao ốc gian nào đó trong phòng họp. Chu Học Quốc nhìn xem bên tay phải vừa mới cúp điện thoại Long Nguyên, nhẹ giọng dò hỏi, "Tiểu Nguyên, Giang Lâm hắn lúc nào tới?" "Cũng nhanh, hắn vừa lúc ở lái xe." Long Nguyên mỉm cười gật đầu nói. Nghe vậy, Chu Học Quốc chậm rãi đứng dậy, lưu lại một câu, "Loại kia hắn tới rồi nói sau." Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi phòng họp. Lúc này, cùng ở tại trong phòng họp còn có Chu Tử Hiên cùng Nguyên Sâm. Hai người bọn họ cũng là Lâm thời tiếp vào thông chi tới họp, mà lại hiện tại vẫn ngồi ở Long Nguyên chính đối diện, mắt lom lom nhìn trước mặt cái này trưởng công chúa. "Cái kia, Long tiểu thư, lần này chủ đề của hội nghị là cái gì? Thuận tiện cáo chi một chút không?" Nguyên Sâm nhấc tay nhỏ giọng nói. Cái kia vội vã cuống cuồng bộ dáng, tựa như một cái lên lớp muốn đi nhà xí học sinh tiểu học. Long Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí bình thản nói, "Đừng nóng nội, một hồi ngươi sẽ biết." "Cái này?" Nguyên Sâm nhất thời nghẹn lời. "Về phần khiến cho thần bí như vậy sao?" Trông thấy Nguyên Sâm trên mặt quyến sắc, Chu Tử Hiên chậm rãi lên tiếng rêu cợt nói, "Họ Giang còn chưa tới, ngươi gấp cái gì? Thật đem mình làm một bàn thức ăn." Nguyên Sâm sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Tử Hiên, ngựa khí không vui nói, "Chu bí thư, ngươi đây là ý gì?" Chu Tử Hiên toét miệng nói, "Còn có thể là có ý gì? Rất đơn giản a, ngươi có thể cùng chúng ta ngồi vào trên một cái bàn, đã là vinh hạnh của ngươi, thành thật một chút, không có đừng ở chỗ này hỏi lung tung này kia, hảo hảo nghe theo an bài chính là." Nguyên Sâm khỏe miệng co quắp một trận, hắn xem như đã nhìn ra. Cái này Chu Tử Hiên là trong lòng xem thường hắn a. "Được rồi, vì đại cục nhịn một chút đi." Nghĩ tới đây, Nguyên Sâm hít sâu một hơi, thay đổi một khuôn mặt tươi cười, "Cái kia Chu công tử, ngài biết lần này hội nghị nội dung sao?" Chu Tử Hiên liếc mắt, nhìn về phía Nguyên Sâm ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, nói nhảm, "Này lại còn không có mở đâu, ta thế nào biết hội nghị nội dung?" "Biết chứ sao?" Nguyên Sâm trợn tròn mắt. "Không phải ca môn, ngươi cũng không biết. Vậy ngươi chứa cọp lông a?" Long Nguyên có chút buồn cười mà nhìn xem hai người này. Nghĩ thầm, tuần này Tử Hiên cũng thật là, với ai đều có thể nhao nhao đến cùng một chỗ đi. Nàng đều không dám tưởng tượng, một hồi Giang Lâm tới, cái này hai có thể hay không đem phòng họp cho sốc. Phòng họp quay về bình tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Long Nguyên bắt đầu túi đầu chơi điện thoại. Không biết qua bao lâu, phòng họp đại môn đột nhiên bị phịch một tiếng đẩy ra. Giang Lâm mặt mũi hớn hở bước nhanh đến. Long Nguyên ngẩng đầu một cái liền nghe đến hắn cởi mở tiếng cười. "Ha ha ha, Long Nguyên tỷ, đã lâu không gặp a." "Hở? Tiểu Chu ngươi cũng tại a?" Chu Tử Hiên thanh âm kịp thời xuất hiện. "Họ Giang, ngươi tới chậm, chúng ta đã chuẩn bị giải tán." "Cút đi, ta còn chưa tới, các ngươi liền đem biết lái xong." Giang Lâm tựa như quen ngồi vào Long Nguyên bên người, đồng thời đưa tay vẩy vẩy đối phương bên thai mái tóc. "Tiểu Nguyên tỷ, ta lần này lại là họp gì a, chẳng lẽ là phía trên lại muốn đối ta ủy thác trách nhiệm?" Long Nguyên nhìn xem bên cạnh cười ha hả thanh niên, khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút, mới chậm rãi giải thích nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, lần này nội dung của buổi họp là cần các ngươi ba nhà hợp lực diệt trừ một vị đại âm dương sư." "Đại âm dương sư?" Câu nói này lập tức đưa tới Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên lòng hiếu kỳ. Trái lại Nguyên Sâm, hắn thì mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ là phiền muộn vì cái gì Giang Lâm vừa đến, Long Nguyên liền đem lần này hội nghị nội dung nói cho hắn. Phải biết, Nguyên Sâm vừa rồi hỏi thăm thời điểm, Long Nguyên thế nhưng là hoàn toàn khác biệt một bộ thái độ. Long Nguyên không có chú ý tới Nguyên Sâm sắc mặt biến hóa, tiếp tục nhẹ giọng giải thích nói, "Không sai, chính là anh Hoa Quốc đại âm dương sư, nhiệm vụ lần này khả năng tương đối đặc thù, cho nên càng nhiều cần Chu nghị trưởng đến nói cho các ngươi biết." Nói xong, nàng liền đứng dậy đi ra phòng họp. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, Chu Học Quốc cùng Long Nguyên đồng thời về tới phòng họp. Vừa nhìn thấy Giang Lâm, Chu Học Quốc trên mặt lập tức rào rạt lên nụ cười sáng lạ, "Hiền chất một ngày trăm công ngàn việc, có thể để chúng ta đợi thật lâu à. Chu thúc thúc ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, vạn bối lần sau sẽ không lại phạm lỗi lầm tương tự." Giang Lâm dở khóc dở cười biểu thị, "Đã trung thực, cầu bông tha." Hắn chỗ nào kêu cái gì một ngày trăm công ngàn việc, cùng nội các tam đại trưởng lão so ra, hắn quả thực là nhàn tản người một cái. Chu Học Quốc thấy tốt thì lấy, rất nhanh liền tiến vào hội nghị chính đề. "Tốt, lần này đem các ngươi ba vị gọi qua, là cần 3 vị cộng đồng hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này vì tuyệt đối cơ mật, đồng thời cũng là đối với các ngươi 3 người một lần khảo nghiệm. Nói đến đây, Chu Học Quốc xuất ra 3 phần văn kiện, theo thứ tự phân phát cho Giang Lâm 3 người. Giang Lâm mở ra văn kiện trong tay, đập vào mi mắt là một trường giữ lại dâu cá chê nam nhân ảnh chụp, đồng thời phía dưới còn nổi danh chữ giới thiệu văn tắt. Thạch Mộ một ruộng, Anh Hoa Quốc đại âm dương sư, Anh Hoa Quốc cánh trái nhân vật đại biểu. Lúc này, Nguyên Sâm chậm rãi mở miệng dò hỏi, chém giết đại âm dương sư, mà lại là đi Anh Hoa Quốc bản thổ. Cái này độ khó có chút cao a, chúng ta đi giết hắn làm gì? Chu Học Quốc cùng Long Nguyên liếc nhau một cái, không nói gì. Giang Lâm chỉ cảm thấy có chút buồn cười, chỉ vào văn kiện bên trong nội dung đối Nguyên Sâm nói ra, Nguyên đại thiếu, ngươi làm sao cùng ngươi đệ đệ đồng dạng hồ đồ? Chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Phía dưới không phải viết sao? Thạch Mộ một ruộng nhiều lần tham dự cũng chủ đạo Anh Hoa Quốc nhằm vào nước ta khiêu khích hoạt động. Về phần tại sao làm thịt hắn, khẳng định là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, dương nước ta huy a. Ta nhìn ngươi như thế mơ hồ, không nếu như để cho ngươi đường đệ Nguyên cắt đến ngồi cái này nghị viên vị trí đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Học Quốc cùng Long Nguyên nhao nhao gật đầu. Lần này để Giang Chu Nguyên ba nhà liên thủ, không chỉ là đối cái này trẻ tuổi một đời khảo nghiệm, càng là một loại đối Anh Hoa Quốc vũ lực uy hiếp. Nếu là có thể thành công chém giết Thạch Mộ một ruộng, cái này mang tới uy hiếp hiệu quả là to lớn, đây đối với Hoa Quốc đột phá chuỗi đảo phong tỏa có lớn lao trợ giúp. Chương 1357, U Linh, Tiên Tiên Thích Khách Thánh Thể. Chương 1357, U Linh, Tiên Tiên Thích Khách Thánh Thể. Nguyên Sâm mặt không thay đổi ngồi tại Chu Tử Hiên bên cạnh, sắc mặt của hắn âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, để cho người ta nhìn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn mím chặt môi, nếu mày gạt ra một câu, Giang Lâm đồng chí, ta không có trêu chọc ngươi, ta nói không đến mức nói đến khó nghe như vậy đi. Nói lời nói thật cũng có lỗi sao? Giang Lâm cười nhạo nói. Chu Học Quốc nhìn xem một màn này, hắng giọng một cái nói, khụ khụ, tốt, đây là hội nghị cơ mật, không phải là các ngươi thần thương khẩu chiến chiến trường, các ngươi nếu là có cái này nhiệt tình mà, thì lấy đi đối phó địch nhân, đừng gia đình bạo ngược. Được rồi, Chu thúc. Giang Lâm khẽ gật đầu, không có phản bác. Hắn biết, Chu Học Quốc mặc dù ngoài miệng nói không muốn gia đình bạo ngược, trên thực tế, đối phương ước gì mình mỗi ngày cùng Nguyên Sâm vật lộn. Mà Nguyên Sâm lại không dám ngỗ nghịch vị nghị trưởng này tiên sinh, cho dù là cha hắn tới, cũng muốn đối trước mắt vị này Chu nghị trưởng tất cung tất kính, càng đừng đề cập hắn. Sau đó, Chu Học Quốc nói cho ba người, lần này nhiệm vụ từ 507 sở nghiên cứu cung cấp tình báo cũng tiến hành hiệp trợ. Kết nối 507 sở nghiên cứu nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy liền rơi vào lòng Nguyên trên thân. Rất nhanh, Chu Học Quốc đứng dậy rời đi phòng họp. Tại hắn rời đi sau không bao lâu, một tên thân mang áo khoác màu đen trung niên nhân giống như ưu linh lặng yên hiện thân, bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từng cái đảo qua phòng họp đám người, cuối cùng như ngừng lại Giang Lâm trên thân. Cảm nhận được trung niên nhân ánh mắt, Giang Lâm bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi toát ra một nỗi nghi hoặc. Gia hỏa này nhận biết mình. Rất nhanh, trung niên nhân háng giọng một cái, dùng đến cái kia thanh âm khàn khàn mở miệng nói, "Các vị buổi chiều tốt, lần này nhiệm vụ từ ta cùng các vị kết nối, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ 507 sở nghiên cứu tình báo phân cục, danh hiệu U Linh." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng cùng nhau biến mất tại trong phòng họp. Giang Lâm có chút trừng lớn hai mắt, vội vàng bốn phía nhìn quanh, nhưng không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Chu Tử Hiên nhịn không được phát ra hỏi thăm, "Không phải hắn ở đâu?" Nói câu nào liền chạy. Giang Lâm ngay từ đầu cũng coi là đối phương là dùng tốc độ cực nhanh rời đi phòng họp, bởi vì điểm này hắn đồng dạng có thể làm được, nhưng là một tên cao giai võ giả, hắn đối một ít chuyện cảm ứng được tăng lên cực lớn, cũng tỉ như hiện tại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí tức còn tại trong phòng họp, chính là không gặp người bóng dáng. Lúc này, Long Nguyên mở miệng cười giải thích nói, "U Linh không có đi, hắn chỉ là ẩn nấp tại chúng ta trung quanh, đây cũng là sở trường của hắn, giỏi về ẩn nấp." "Không sai." Thanh âm khàn khàn tại Chu Tử Hiên bên tai nổ vang. Chu Tử Hiên vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy U Linh chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, chính diện không biểu lộ đánh giá chính mình. "Ta năng khiếu là ẩn nấp thân hình cùng khí tức, đây cũng là ta gia nhập tình báo phân cục nguyên nhân." U Linh một bên dùng đến khàn khàn tiếng nói giải thích, một bên nhìn về phía Long Nguyên bên cạnh Giang Lâm. Chỉ gặp Giang Lâm sắc mặt biến hóa, biểu lộ tựa hồ có chút quỷ dị. "Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, hắn thế mà không cảm giác được U Linh khí tức. Phải biết, U Linh hiện tại liền đứng tại Chu Tử Hiên sau lưng, như thế một người sống sờ sờ, hắn thân là cao giai võ giả, thế mà không cảm giác được đối phương khí tức. Chẳng lẽ lại nói vừa rồi mình có thể cảm nhận được đối phương khí tức là đối phương cố ý thả ra?" Giang Lâm kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm cảm khái. Hoa Quốc quả thật ngọa hổ tàng long a, không nghĩ tới 507 sở nghiên cứu bên trong còn có loại này lịch tiên tồn tại. Thế này sao lại là cái gì siêu tập tình báo a, đây quả thực là tiên tiên thích khách thánh thể a. Hắn đang nghĩ ngợi, U Linh đột nhiên lần nữa mở miệng nói, "Giang tổ trưởng tuổi còn trẻ, không nghĩ tới cảnh giới võ đạo đã cao thâm như vậy, thật sự là để bị nhân xấu hổ a." Giang Lâm sững sờ, biểu lộ ẩn ẩn trở nên có chút mất tự nhiên. Cảnh giới của mình thế mà bị nhìn thấu. Cái thứ này là cảnh giới gì? Hóa kình. Thiên thiên. Lời nói này, tự nhiên đưa tới Chu Tử Hiên cùng Nguyên Sâm chú ý. Nguyên Sâm âm thầm đánh giá Giang Lâm, trong mắt lóe ra lúc sáng lúc tối quan mang. Chu Tử Hiên liền tương đối gọn gàng dứt khoát, ngay trước mặt mọi người trực tiếp hỏi Giang Lâm, "Họ Giang, ngươi cảnh giới gì?" Giang Lâm há hốc mồm, vừa định tùy tiện hô cái cảnh giới hồ lập qua, chỉ nghe thấy U Linh mở miệng nói ra, "Giang nghị viên tuổi còn trẻ liền đã đi vào kình chi cảnh, thật sự là kỳ tài ngút trời a." "Ê, cái này, tiền bối quá khen." Giang Lâm cười ha ha, đồng thời còn không quên mắt nhìn Chu Tử Hiên cùng Nguyên Sâm bộ mặt biểu lộ. Không ra hắn sở liệu, hai người này đang nghe lời này sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đoán chừng U Linh cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ chủ động ra vì hắn giấu giếm. Long Nguyên trông thấy Giang Lâm cái kia kinh ngạc nhỏ biểu lộ, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng đường cong, cũng rũi ra một cây thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay của đối phương. "Tiểu Nguyên tỷ, đừng làm loạn, họp đâu?" Giang Lâm nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc nhở. "Thật sao?" Long Nguyên che môi son, thu hồi con kia không an phận ngọc thủ. Ngay sau đó, U Linh cùng Giang Lâm ba người trao đổi phương thức liên lạc, cũng giải thích lần này nhiệm vụ cũng không phải khiến Giang Lâm ba người tự mình hạ tràng độc thủ, mà là để ba người vận dụng gia tộc võ giả lực lượng, đối ở xa Anh Hoa quốc vị kia đại âm dương sư phát động trảm thủ hành động. Đương nhiên, lần này nhiệm vụ ý nghĩa chính là hiệp đồng tác chiến, tranh thủ lấy cái giá thấp nhất, thành công chém giết Thạch Mậu Mở Ruộng. Tiếp theo mới là đối ba người các phương diện năng lực khảo nghiệm. Về phần làm sao hiệp đồng phối hợp, U Linh tạm thời chưa hề nói, mà là để Giang Lâm ba người mình về trước đi thương lượng một chút. Kỳ hạn một ngày. Chương 1358, kỳ thật ta cũng không có khuynh hướng hợp tác. Chương 1358, kỳ thật ta cũng không có khuynh hướng hợp tác. Hội nghị kết thúc về sau, Nguyên Sâm dẫn đầu đội vã rời đi phòng họp, thậm chí liên thanh chào hỏi đều không có cho Giang Lâm bọn hắn đánh. Gấp gáp như vậy, đội vàng đi đầu thai sao? Chu Tử Hiên bất mãn lẩm bẩm một câu. Giang Lâm thấy thế, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng xem nhẹ người Nguyên gia, bọn hắn Nguyên gia thế nhưng là võ giả gia tộc, mặc dù tại trên chính đàn lực ảnh hưởng không sánh bằng chúng ta, nhưng nhiệm vụ lần này thế nhưng là cùng gia tộc võ giả nội tình móc nối. Cái này lại như thế nào? Dù sao nhiệm vụ lần này là hiệp đồng tác chiến, ta Chu gia võ giả nội tình cũng không thua hắn Nguyên gia." Chu Tử Hiên vỗ bàn một cái, đứng dậy bước nhanh rời đi phòng họp. "A." Giang Lâm cười lạnh một tiếng, quay đầu liền phát hiện Long Nguyên chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Chỉ gặp đối phương môi son khẽ mở, dùng đến dễ nghe thanh âm nói ra, "Giang đệ đệ, đến thân tỷ tỷ một ngụm, tỷ tỷ cho ngươi chi chi chiêu." "Thân chỗ nào?" Mặt ngắn gọn trao đổi qua về sau, Giang Lâm niết miệng, bắt đầu chậm chạp tới gần Long Nguyên tấm kia xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, vì ích lợi quốc gia, cá nhân ta hy sinh điểm nhan sắc lại coi là cái gì? Nói xong, hắn liền đối với chuẩn Long Nguyên bên mặt hôn một cái đi. Ngay tại môi của hắn sắp chạm đến Long Nguyên da thịt thời điểm, Long Nguyên có chút nghiêng người, trong mắt chứa tức giận nói, "Ngươi quả nhiên là thứ cặn bã nam." "Không phải, câu cá chấp phát đâu?" Mắt thấy Long Nguyên từ trong bọc móc ra một thanh hiện ra hàn quang cái kéo, Giang Lâm chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh, sau đó liền vắt chân lên cổ địa chạy ra phòng họp. Chỉ là để hắn không tưởng tượng được là, tại phòng họp bên ngoài, Chu Tử Hiên cũng không rời đi, mà là dựa vào bên tường, trên mặt tràn đầy ngoạn vị thiếu dung. "Ngoa tạo, họ Chu ngươi nghe lén?" "Họ Giang, bản thiếu làm việc từ trước đến nay đều là quang minh lỗi lạc, sao là nghe lén nói chuyện? Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự đi." Chu Tử Hiên lôi kéo Giang Lâm liền rời đi nội các cao ốc, hai người xe chạy tới một chỗ vùng ngoại thành Trang Viên. Trang Viên lối kiến trúc 10 phần phương Tây hóa, màu trắng kiến trúc thể cùng cái kia hơi khô héo mặt cỏ giống như để cho người ta đưa thân vào xa xôi phương Tây quốc gia. Đến mục đích về sau, Chu Tử Hiên câu nói đầu tiên chính là, "Quên nói cho ngươi biết, đây là ta tư nhân nơi ở, ta hiện tại quản nó gọi là Khả Khả Trang Viên." "Khả Khả Trang Viên?" Giang Lâm lông mày gảy nhẹ, nhớ tới Chu Tử Hiên hiện bạn gái giống như liền gọi Dương Khả có thể tới. Thế là nhịn không được ở trong lòng âm thầm nhả ra một câu yêu đương não. Sau đó, Chu Tử Hiên mang theo Giang Lâm tiến vào Trang Viên nội bộ, hai tên hầu gái trước tiên xuất hiện, vì hai người đổi giày thay quần áo. Giang Lâm đột nhiên cảm giác, mình áo bắt nhất hào biệt thự tựa hồ lộ ra có chút keo kiệt. Cùng lúc đó, hắn còn tại trong Trang Viên cảm nhận được mấy đạo không kém khí tức, đoán chừng là bị Chu gia an bài ở chỗ này bảo hộ Chu Tử Hiên thân người an toàn võ đạo cao thủ. Đồng thời những khí tức này bên trong, thậm chí còn có hai đạo khí tức cũng không yếu tại hắn. Hai vị này thực lực hẳn là tiếp cận hóa kình kỳ viên mãn. "Ngồi đi." Đi vào phòng tiếp khách, Chu Tử Hiên ngoắc mời Giang Lâm nhập ngồi, đồng thời để hầu gái đưa tới hai chén vừa đốt lên nước trà. Nương theo lấy hầu gái đem nước trà đưa tới, Chu Tử Hiên cũng chính thức bắt đầu cho thấy mình lần này mục đích. "Họ Giang, ngươi tốn sức lốp bốp diệt Diệp gia, hiện tại sẽ hy vọng lại xuất hiện một cái Nguyên gia cùng chúng ta tạo thế chân bạc sao? Lần này các ngươi Giang gia ra một vị tiên tiên cảnh võ giả, chúng ta Chu gia ra một vị tiên tiên cảnh võ giả, đủ để chém giết cái kia cái gọi là đại âm dương sư, ý của ngươi như nào?" Lời nói này có thể nói ngay thẳng đến cực điểm, Chu Tử Hiên đã làm rõ, hắn chính là muốn cô lập Nguyên gia, không cho Nguyên gia bất luận cái gì đưa thân thế gia liệt kê cơ hội. Bất quá Giang Lâm muốn cân nhắc liền tương đối nhiều. Đầu tiên chính là thình lình xuất hiện nhiệm vụ này, không nói khắp nơi lộ ra quỷ dị, dù sao cũng phải tới nói. Sự xuất hiện của nó khẳng định không bình thường, bởi vì vô luận là Anh Hoa quốc khiêu khích phải rối, vẫn là đột phá thứ nhất chối đảo có khả năng đặt thành chiến lược ý nghĩa, đều không đến mức để cấp trên đột nhiên quyết định muốn khai thác vũ lực hành động. Phải biết, Hoa quốc vừa mới từ Anh Hoa quốc tài chính chiến bên trong chiếm hết tiện nghi, bây giờ lại bất thình lình muốn khai thác vũ lực hành động. Chuyện này phong hiểm quá lớn, nếu là hành động bại lộ, rất có thể sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Ngoài ra còn có một điểm, ai nói Nguyên gia có tư cách đưa thân thế gia liệt kê rồi? Nguyên gia cố nhiên độc lực qua rộng khắp, nhưng thương không kịp lâm gia, chính không địch lại Giang Tuần. Võ lại có 507 sở nghiên cứu cùng võ hiệp ép thứ nhất đầu, căn bản không có đủ tấn thăng thế gia liệt kê tư cách. Thậm chí liền ngay cả Nguyên gia muốn trở thành kế Diệp gia về sau mới thế gia tin tức, đều là gần nhất mới bắt đầu xuất hiện. Cái này không khỏi để hắn có chỗ hoài nghi, đây có phải hay không là có người đang tạo thế vì Nguyên gia trải đường, hoặc là muốn tiêu diệt Nguyên gia. Nếu là cái sau, vậy rất tốt nói, hắn chỉ cần bằng quan, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nếu là cái trước, hắn liền phải cẩn thận cân nhắc một chút. một cái có thể vì Nguyên gia tạo thế, đồng thời còn có thể tuyên bố nhiệm vụ để Giang Chu Nguyên ba nhà người thừa kế cùng đài cạnh tranh tồn tại, lớn như vậy Hoa Quốc chỉ sợ chỉ có một người. Nếu là người kia muốn vì Nguyên gia trải đường, Giang Lâm há lại sẽ đần độn địa nhảy ra làm chướng ngại vật. Nghĩ tới đây, Giang Lâm trầm ngâm nói, ta đương nhiên không muốn có thế lực mới ngoi đầu lên, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải là trùng hợp, có chút xu thế cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, ngươi hiểu chưa? Chu Tử Hiên nghe xong lời này, lập tức rơi vào trầm tư. Trống rỗng phòng tiếp khách, hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, nhìn nhau không nói gì, chỉ có trên bàn trà hai chén nước trà đang liều lĩnh quần cuộn nhiệt khí. Phốc xích. Một lúc lâu sau, một tiếng cười khẽ phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Chu Tử Hiên lắc đầu, hơi xúc động tựa như nói ra, nguyên lai là dạng này a. Ta nói sao, hắn một cái nho nhỏ Nguyên gia, có tư cách gì cùng chúng ta đứng tại cùng một cái sân thi đấu? Sau khi nói xong, hắn lại lâm vào trầm mặc. Giang gia thế lớn, một mực ổn thỏa thế gia đứng đầu bảo tọa, hiện tại Nguyên gia đạt được nâng đỡ, ngày sau khẳng định cũng sẽ quật khởi, vậy hắn Chu gia đâu? Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện ở Chu Tử Hiên trong lòng. Chu gia cũng không thể tại hắn thế hệ này xuống dốc à, bằng không thì hắn còn thế nào xứng đáng Chu gia liệt tổ liệt tông. Giang Lâm tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi không cần kinh hoàng, trước kia Diệp gia đã là Nguyên gia tương lai hạn mức cao nhất. Ồ, chỉ giáo cho. Chu Tử Hiên dùng một loại không xác định ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm mỉm cười, sau đó phân tích nói, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, năm đó Diệp gia cũng có vị tiên nâng đỡ, đồng thời bởi vậy, Diệp gia tại quân đội lực hiệu triệu là ba nhà chúng ta bên trong mạnh nhất. Cho dù dạng này, Diệp gia cũng mới có thể cùng các ngươi Chu gia đánh cái ngang tay, huống chi này căn cơ còn thấp Nguyên gia đâu. Vậy ngươi ý nghĩ là? Trong bất chi bất giác, Chu Tử Hiên cảm giác hô hấp của mình đều tăng nhanh mấy phần. Giang Lâm nâng chung trà lên, thiện ẩm một ngụm, tự nhiên nói ra, có nhân tài của đất nước có nhà, nhiệm vụ lần này mặc dù nhìn như có lợi cho Nguyên gia, nhưng cũng là chúng ta tiến một bước cất cao giọng nhìn cơ hội, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành đến thật xinh đẹp. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, cho nên ta mới chuyên môn tìm người hợp tác. Chu Tử Hiên chủ động cầm lấy một gói thuốc lá, đưa cho Giang Lâm. Giang Lâm chậm rãi tiếp nhận, nhóm lửa, đồng thời một cái tay khác sờ về phía cái cổ ở giữa mặt bội. Nói thật, kỳ thật ta cũng không có khuynh hướng hợp tác. Chương 1359, bọn hắn làm sao dám dạng này lừa gạt? Chương 1359, bọn hắn làm sao dám dạng này lừa gạt? Chu Tử Hiên sắc mặt biến hóa, cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Giang Lâm nhìn chằm chằm hắn con mắt, nụ cười trên mặt càng sâu, đương nhiên, phía trên yêu cầu chúng ta hiệp đồng tác chiến, vậy dĩ nhiên muốn theo hợp tác tới. Nghe nói như thế, Chu Tử Hiên chậm rãi thở dài một hơi, đã dạng này, vậy liền một nhà ra một vị tiên tiên cảnh. Đợi chút nữa, ta cũng không có nói chúng ta Giang gia có tiên tiên cảnh võ giả. Giang Lâm đột nhiên ngắt lời nói, không phải, họ Giang, ngươi đừng quá mức, ngươi lớn như vậy Giang gia, thế mà không có tiên tiên cảnh võ giả. Chu Tử Hiên rõ ràng không tin chuyện hoang đường của hắn. Đến cùng có hay không, ta cũng không biết, lừa ngươi làm gì. Như vậy đi, chúng ta Giang gia ra ba vị hóa kình kỳ cao giai võ giả, thế nào? Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn, còn cho phép ngươi có kẻ mặc cả sao? Người kia, không có chính là không có, chẳng lẽ lại ta đem Phúc Bá kêu lên đi góp đủ số? Lại nói, còn không có Nguyên gia sao? Giang Lâm nhưng không có quên lần trước vì tranh đoạt ngọc tỷ chuyển quốc, Giang gia chỗ trả ra đại giới. Một tên hóa kình kỳ võ giả biến thành phế nhân, Giang Tam Phong trọng thương, còn lại mấy người cũng nhận khác biệt trình độ thương thế. Đương nhiên, hắn cũng không có nói sai, ngoại trừ tiếp xúc đến Giang Tam Phong cùng Giang Vô Đạo đám người, hắn hiện tại đối với toàn bộ Giang gia võ giả nội tình vẫn là không hiểu ra sao. Giang gia đến cùng có hay không tiên thiên cảnh võ giả, đến cùng có mấy cái, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết đấy là, hắn hiện tại bên người tiên thiên cảnh có một vị Lộc Quan đạo nhân, sau đó chính là chiến lực không rõ nhưng khẳng định phải mạnh hơn tiên thiên cảnh Anna cùng trước mắt biết võ giả Trần Nhà Phúc Bá. Mặt khác, lấy hắn hiện tại cùng Si Mị giao tình, Vân Lão hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tính làm một cái cường đại ngoại viện. Vân Lão hắn biết, tiên thiên cảnh cất bước, về phần có thể hay không đột phá đến tiên nhân cảnh, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Sau đó liền Giang Tam Phong, Giang Vô Đạo những thứ này hóa kình kỳ võ giả, cho nên Giang Lâm câu kia hắn cũng không có khuynh hướng hợp tác. Trên thực tế không phải là vì trang bức còn nói ra tới, mà là hắn xác thực có thực sự thực lực. Anh Hoa Quốc Đại Âm Dương Sư, không giới hạn cũng mới tiên thiên cảnh thực lực, mặc dù tiên thiên cảnh bên trong cũng có mạnh yếu, nhưng Giang Lâm bằng vào một cái Anna cùng Lộc Quan đạo nhân, chém giết đối phương cũng như lấy đồ trong túi. Chỉ bất quá, hắn lần này cũng không muốn làm như thế, đã muốn dán vào phía trên an bài, lại muốn đánh ra hắn Giang gia hy vọng đồng thời không quá độ bại lộ gia tộc nội tình, duy nhất có thể làm được biện pháp chính là hắn tự mình xuất thủ. Vừa vặn trong tay hắn có Phúc Bá cho át chủ bài, tại Hoa Quốc cảnh nội sử dụng hắn còn sợ ngộ thương đến vô tội của chúng. Được thôi, vậy chúng ta Chu gia cũng xuất động ba tên hóa kình kỳ võ giả, ngươi không có ý kiến chứ? Chu Tử Hiên biết mình không cách nào cải biến Giang Lâm quyết định, thế là chủ động nhượng bộ một bước. Đã ngươi muốn ra ba vị hóa kình kỳ võ giả, vậy ta cũng ra ba vị hóa kình kỳ võ giả. Đối với cái này, Giang Lâm cũng không có ý kiến gì. Tương phản, hắn kỳ thật vẫn rất không muốn để cho Chu gia xuất động tiên thiên cảnh võ giả. Dù sao, nếu là vị kia tiên thiên cảnh thực lực quá nguy tiên, vậy hắn còn thế nào tại lần này nhiệm vụ bên trong đánh ra mình cùng Giang gia huy vọng đâu? Phải biết, hắn hiện tại đã là thứ 13 tuần sát tiểu tổ tổ trưởng, về sau phụ trách giám sát đều là võ giả hạng người, không phải người bình thường các loại. Nếu là không thể nhân cơ hội này dựng nên hy vọng, hắn lại thế nào tổ kiến thuộc về mình tuần sát tổ ban tử, làm sao để những cái kia dân gian võ giả phục hắn? Hai người ăn nhịp với nhau, đặt thành chung nhận thức, sau đó từ Chu Tử Hiên đem chuyện này thông chi cho Nguyên Sâm, không sai, chính là thông chi. Một bên khác, Nguyên Sâm trở lại Nguyên gia về sau, lập tức sẽ nghị sự tình báo cho cha mình, đương kim Nguyên gia gia chủ Nguyên Thiên Lôi. Nguyên Thiên Lôi tại hiểu rõ xong tình huống về sau, có chút đắn đo khó định cấp trên ý tứ, thế là trước tiên tổ chức gia tộc hội nghị, cộng đồng liền sẽ nghị nội dung tiến hành phân tích cùng thương thảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên gia túi khôn đoàn tại trải qua lập đi lặp lại phân tích về sau, được đi ra kết luận cùng Giang Lâm phỏng đoán nội dung không sai biệt lắm. Đó chính là cấp trên tựa hồ chuẩn bị nâng đỡ Nguyên gia. Nhưng mà, mọi người ở đây vì kết luận này cảm thấy cao hứng thời điểm, Nguyên Sâm nhận được Chu Tử Hiền chuyển tới thông tri. Cơ hồ là trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền như là an phân đồng dạng có coi, thậm chí nhịn không được chửi ầm lên. Cái gì? Giang gia cùng Chu gia phân biệt phái ra 3 tên hóa kình kỳ võ giả? Có ý tứ gì? Đây là tại thông tri chúng ta Nguyên gia phái ra tiên thiên cảnh võ giả sao? Thanh âm của hắn đưa tới một bên Nguyên Thiên Lôi chú ý. Nguyên Thiên Lôi háng giọng một cái, do hỏi: "Sâm à, thế nào?" Nguyên Sâm nhìn xem trong điện thoại di động tin tức, giải thích nói: "Phụ thân, Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên đã thương lượng xong, hai nhà bọn họ đều phái ra 3 tên hóa kình kỳ võ giả, nhưng chúng ta lần này cần chém giết thế nhưng là một vị đại âm dương sư a." Nghe vậy, Nguyên Thiên Lôi như có điều suy nghĩ nói ra: "Đại âm dương sư? Muốn đánh bại một vị đại âm dương sư, tối thiểu nhất cần một vị tiên thiên cảnh võ giả tọa trấn, mà chém giết, tối thiểu nhất cần hai vị không kém gì đối phương tiên thiên cảnh võ giả. Cái này Giang gia cùng Chu gia là điên rồi sao? Cấp trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bọn hắn dám dạng này lừa gạt." "Phụ thân, cái này còn không phải nhất làm giận, Chu nghị trưởng rõ ràng nói qua, nhiệm vụ lần này cần chúng ta 3 nhà hiệp đồng tác chiến, mà hai nhà bọn họ căn bản liền không có cùng chúng ta thương lượng, bọn hắn chỉ thông chi chúng ta một kết quả." Nói đến đây, Nguyên Sâm siết chặt nằm đấm, lồng ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt chập trùng. Nguyên Thiên Lôi nhíu chặt lông mày, rất nhanh liền cắn răng nói ra: "Không sợ, lần này cùng lắm thì vi phụ tự thân xuất thủ." "Gia chủ không thể." Lúc này, một tên Nguyên gia túi khôn đoàn thành viên đứng dậy, đối Nguyên Thiên Lôi chắp tay nói ra: "Gia chủ, việc này ta còn có ứng đối chi pháp, gia chủ cớ gì tự mình xuất thủ a?" Chương 1360, Nguyên gia tiên tiên cảnh cao thủ, Nguyên Khải Biển. Chương 1360, Nguyên gia tiên tiên cảnh cao thủ, Nguyên Khải Biển. Ngươi có ứng đối chi pháp? Nói một chút. Nguyên Thiên Lôi nhìn về phía trước mặt cái này hói đầu nam nhân, mang trên mặt mấy phần nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nam nhân mang trên mặt bình tĩnh tiêu dung, mặc dù cái này cùng hắn đỉnh đầu ánh sáng lộ ra không hợp nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nói ra ý nghĩ của mình. "Gia chủ, phía trên cố ý giúp đỡ Nguyên gia, chỉ tại dùng Nguyên gia ngăn được Giang thứ ba nhà, mà lần này nhiệm vụ nói lớn chuyện ra chính là liên quan đến chúng ta Hoa Quốc tương lai chiến lược bố cục. Giang thứ ba nhà làm uy tín lâu năm thế gia, không chỉ có không thể dựng nên một cái gương tốt, không thích cực hưởng ứng phía trên hiệu triệu, ngược lại còn trộm gian dùng mạnh lưới, lừa gạt xong việc, ngài nói, cấp trên nếu là biết, sẽ như thế nào đâu?" Nghe vậy, Nguyên Thiên Lôi lần nữa rơi vào trầm tư. "Sẽ như thế nào?" Tự nhiên là Lôi đỉnh tức giận. Nam nhân kia quan sát đến Nguyên Thiên Lôi trên mặt biểu lộ, ngay sau đó tiếp tục nói: "Chắc hẳn ngài cũng đoán được, phía trên khẳng định sẽ nổi trận Lôi đỉnh, bất quá ngài là không phải quên một điểm, đó chính là chúng ta mới vừa nói, phía trên cố ý nâng đỡ chúng ta Nguyên gia, dùng cho ngăn được Giang thứ ba nhà." "Ồ, vậy ý của ngươi là?" Nguyên Thiên Lôi đột nhiên mặt lộ vẻ giận mình, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Nam nhân nhẹ gật đầu, ngữ khí 10 phần khẳng định nói: "Không sai, chuyện này làm hư hại, cấp trên khẳng định sẽ tức giận, nhưng cái này lửa giận đốt không đến chúng ta Nguyên gia trên thân, ngài ngẫm lại xem. Cấp trên bản ý chính là nâng đỡ chúng ta Nguyên gia cùng Giang Tuần hai nhà hình thành chống lại chi thế, như bởi vì chuyện này, cấp trên bắt chúng ta khai đao, vậy hắn chẳng phải là cùng ngay từ đầu ý nghĩ đi ngược lại rồi. Cho nên nói, chuyện này vô luận như thế nào, chúng ta Nguyên gia đều chính là lớn nhất được lợi phương, có cấp trên ý chí tại, Giang gia cùng Chu gia làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ." Lời này vừa nói ra, Nguyên Thiên Lôi lúc này bạo phát ra cởi mở tiếng cười: "Ha ha ha, nói có lý. Bất quá ta còn có tốt hơn ý nghĩ." Dứt lời, hắn đứng dậy đối một bên Nguyên Sâm nói ra: "Sâm con à, đã hắn Giang gia cùng Chu gia không nguyện ý xuất lực, vậy liền để cấp trên nhìn xem chúng ta Nguyên gia lực chấp hành, ta nhớ được Khải Biển đã đột phá đến tiên tiên chi cảnh đi. Lần này, liền để hắn ra tay đi. Nhớ kỹ, chúng ta phái tiên tiên cảnh võ giả đi là vì cho thấy thái độ, về phần cái kia đại âm dương sư phải chăng có thể chém giết, còn phải nhìn tình huống cụ thể lượng sức mà đi nha." Trông thấy phụ thân trên mặt cái kia nụ cười ý vị thâm trường, Nguyên Sâm con ngươi run lên, liền vội vàng gật đầu đáp: "Phụ thân, ta hiểu được." "Ừm, minh bạch liền tốt, đúng, Nguyên cắt cái kia bất thành khí ra hòa đâu? Làm sao đều hơn mấy tháng không nhìn thấy hắn rồi?" Nguyên Thiên Lôi tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được hỏi thăm về Nguyên cắt gần nhất tung tích. Ở đây những người này, hoặc là Nguyên gia túi khôn đoàn thành viên, hoặc là chính là có được đích hệ huyết mạch Nguyên gia cao tầng. Cho nên vừa nhắc tới Nguyên cắt, bọn hắn những người này đều nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. "Nguyên cắt, bọn hắn tựa hồ cũng đã lâu không có thấy." "Gia chủ, ta nhớ được lần trước Nguyên cắt thiếu gia giống như chạy đến cái gì trong hôn lễ quấy rối, sau đó bị Giang Lâm đánh cho tê người một chầu, về sau liền không nhìn thấy qua hắn thân ảnh. Ngài nói, hắn hiện tại có phải hay không ở đâu cái đáy biển bình tĩnh đâu?" Một tên Nguyên gia cốt cán thành viên đứng ra cẩn thận từng ly từng tí nói. Nguyên Thiên Lôi nghe nói như thế, khoe miệng hung hăng co quắp một chút. Mặc dù Nguyên cắt có đôi khi sát thực xuẩn, còn luôn làm cho người tức giận, nhưng hắn dù sao cũng là mình thân đệ đệ nhi tử a. "Ngươi mẹ nó ngay mặt ta nói hắn bị người chìm đáy biển rồi, muốn chết đâu." Một giây sau, Nguyên Thiên Lôi giống như hồng trung thanh âm vang lên: "Cút, nhanh đi tìm hắn. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu là tìm không thấy, lão tử đem ngươi chìm đáy biển." Người kia bị giật nảy mình, vội vàng đáp ứng nói, gia chủ bất giận, gia chủ bất giận, ta cái này đi tìm Nguyên Cát thiếu gia. Một bên khác, Thỉnh Giang Nam, Nguyên Cát cùng mấy tên tiểu tùy tùng chính du đang tại Dương Thái thành phố cổ thành đầu đường. Nguyên Cát thưởng thức vừa mua nóng hổi bánh ngọt, một mặt thích đi tại mấy người phía trước nhất. Cổ thành quảng trường dòng người lượng rất lớn, đồng thời tuyệt đại đa số đều là đến du ngoạn lữ khách. Mấy vị tiểu tùy tùng thần sắc khác nhau cùng tại vị này lão đại ca sau lưng, ngơ ngơ ngác ngác, thoáng như trong mộng chưa tỉnh ngủ. Không chút nào khoa trương tới nói, bọn hắn cảm giác mình giống như là một đoạn thời gian rất dài mộng, dù là đến bây giờ, đều vẫn chưa thanh tỉnh. Ai dám tin tưởng? Trước mặt bọn họ cái này ăn bánh ngọt, đối chung quanh sự vật đầy hiếu kỳ nam nhân, lại là kinh thành tiếng xấu truyền xa hoàn khố công tử Nguyên Cát đâu. Một giây sau, Nguyên Cát đột nhiên ngừng lại bước chân, há to mồm, bắt đầu tụ lực. A, hắt xì. Cái này hắt xì uy lực có chút lớn, tăng thêm Nguyên Cát trên tay cầm lấy điện thoại cùng ăn, không thể kịp thời bịt lại miệng mũi, cho nên ngụm nước trộn lẫn lấy bánh ngọt mảnh vụn phun khắp nơi đều là. Một tên vô tội người đi đường còn nhận lấy nội thương, quả thực là thiếp mặt ăn đầy lớn. Không phải, ca môn, ngươi có bệnh a? Ai bảo ngươi dạng này nảy mũi? Còn có hay không một điểm giáo dưỡng cùng lòng công đức rồi? Người đi đường kia một thanh quăng lên Nguyên Cát cổ áo, một cái tay khác giơ lên cao cao, làm bộ liền muốn đánh người. Mấy tên tiểu tùy tùng thấy thế, hô to một tiếng không tốt, vội vàng xông tới. Ngoa tao mẹ nó, ngươi dám động Nguyên thiếu? Tiểu tử ngươi thật điên a! Có biết hay không chúng ta là ai? Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, có tin hay không là chúng ta giết chết ngươi? Nguyên thiếu, ngươi không sao chứ? Người qua đường nhìn thấy mấy cái này phú nhị đại đầy người hàng hiệu, hơn nữa đối với phương người đông thế mạnh, nhìn mười phần không dễ trọng, thế là vội vàng tức thời buông lỏng ra Nguyên Cát. Đang lúc tiểu tùy tùng môn quan tâm Nguyên Cát có bị thương hay không thời điểm, chỉ gặp Nguyên Cát nơi núi lỏng cổ áo của mình con, đối vừa rồi tên kia người qua đường cười làm lành nói, không có ý tứ à, anh em, ta không phải cố ý, đem ngươi trên thân làm bẩn thực sự không có ý tứ, đến, số tiền này ngươi cầm, toàn bộ làm như ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nói, Nguyên Cát liền móc ra một cái căng phòng túi tiền, từ bên trong rút ra một xấp tiền nhét vào người qua đường trong tay. Mặc dù bây giờ đã là số lượng thanh toán thời đại, nhưng Nguyên Cát vẫn là thích vàng dòng bạc trắng cầm ở trong tay hoa cảm giác. Thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại chỉ là một chuỗi số lượng, chỉ có chiếu nặng tiền mặt cầm ở trong tay thời điểm, tiền kia mới gọi tiền. Kiếp trước làm đủ châu ngựa, một thế này, hắn phải thật tốt làm cái ngập trong vàng son phú nhị đại. Nghĩ tới đây, Nguyên Cát nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng, thậm chí còn chi kỷ địa hỏi thăm đối phương có đủ hay không. Mà vị kia người qua đường đã sớm bị trước mắt một màn sợ ngây người. Hắn vô ý thức đếm trong tay tiền mặt, lại có hơn 6000 khối tiền. Không phải, cái này đều đỉnh hắn một tháng tiền lương. Ca môn, có đủ hay không thành ý, không đủ còn có. Nghe được Nguyên Cát tiếng hỏi, người qua đường lúc này lấy lại tinh thần, đổi lại một trương lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Cái kia, ca, nếu không ngươi lại đánh ta mấy lần đi, bằng không thì ngươi quang đánh một nhảy mũi, ta nhận lấy tiền này là thật có chút không an lòng à. Chương 1361, hợp khẩu vị. Chương 1361, hợp khẩu vị. Ê, ngươi nói cái gì? Nguyên Cát còn tưởng rằng mình nghe lầm, bởi vì hắn chưa từng nghe từng tới như thế không hợp thói thường yêu cầu. Dưới gầm trời này thế mà còn có người xin bị đánh. Người đi đường kia ngượng ngùng cười cười, sau đó lặp lại, ca, nếu không ngươi đánh ta hai lần đi, bằng không thì tiền này ta cầm trong lòng thật không nợ à. Mấy vị tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở một bên, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây cũng là Nguyên thiếu mưu kế? Tốn chút tiểu tiền, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện bị đánh. T, chắc không được là có thể từ Giang Lâm thủ hạ nhiều lần nhặt về một đầu mạng nhỏ ngoan nhân a, cái này giác ngộ thật cao. Ách, được rồi, không đến mức, đánh người nhiều không lễ phép à, chúng ta muốn làm người văn minh. Nguyên Cát vô người qua đường bà bay, thanh âm ôn hòa mà không mất đi tử tính. Người đi đường kia thấy thế, gật đầu nói cảm ơn liên tục sau liền bước nhanh rời đi nguyên điện. Một tên tiểu tùy tùng đội vàng xuống tới, do hỏi, Nguyên thiếu, chúng ta muốn hay không? Nói, hắn làm cái cắt cổ động tác. Nguyên Cát bị hắn động tác này giật nảy mình, đội vàng nói, không cần, không cần. Đều là chút ít sự tình, mà lại vốn chính là ta làm sai chuyện, cho người ta chịu nhận lỗi cũng là nên, các ngươi cũng đừng đi tìm người ta phiền phức, chúng ta là người văn minh. A. Tiểu tùy tùng không dám tin nhìn xem trước mặt cái này quen thuộc mà xa lạ thanh niên, trong lòng nhịn không được bắt đầu chất vấn, đây là cái kia ngang ngược cản rỡ Nguyên đại thiếu sao? Hắn thật không thể tin được, những lời này lại là từ Nguyên Cát trong miệng nói ra được. Chúng ta là người văn minh. Hắn đi theo Nguyên Cát làm gần 3 năm tiểu đệ, đến bây giờ cũng không biết văn minh hai chữ viết như thế nào, chớ nói chi là làm cái người văn minh. Nguyên thiếu, ngài không có sao chứ? Ngài là không phải lần đó bị Giang Lâm đả thương đầu, nếu không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. Tiểu tùy tùng yếu ớt đề nghị. Không nghĩ tới đề nghị này, lập tức nên đón mấy người khác phụ họa. Nguyên thiếu, lời thật thì khó nghe a, chúng ta cũng là vì ngài tốt. Đúng a, Nguyên thiếu, chẳng lẽ ngài quên rồi? Năm đó ngài quát tháo đế đô thời điểm, ra sao cái này phong quang? Thế ra phía dưới, ai dám tranh phong a? Nguyên thiếu, ta cũng cảm giác ngài là muốn nhìn đầu óc. Đổi lại trước kia, những thứ này tiểu đệ làm sao dám cùng Nguyên Cát nói như vậy? Trừ phi bọn hắn không muốn sống. Nhưng bây giờ, Nguyên Cát tính tình đại biến, đơn giản tựa như một cái học sinh ba tốt, bọn hắn nếu là lại đi theo dạng này mù lẫn vào, cái kia còn có người nào sinh ý nghĩa? Bọn hắn bao Nguyên Cát đuổi là hy vọng ngày sau đối phương bay lên về sau, mình cũng có thể đi theo phát đạt, mà không phải mỗi ngày đi theo đối phương khắp nơi đi lung tung du lịch. Nguyên Cát yên lặng nghe những lời này, sắc mặt phát sinh mấy phần biến hóa. Hắn làm sao có thể đoán không được những thứ này tiểu tùy tùng đang suy nghĩ gì? Chỉ bất quá, hắn cũng không phải nguyên chủ, nào có nhiều như vậy rộng lớn lý tưởng khát vọng. Cái gì dẫn đầu gia tộc bay lên? Chuyện này không phải có Nguyên Thiên Lôi phụ tử đang cố gắng sao? Hắn hiện tại mục tiêu chính là cậu. Hạnh phúc khoái hoạt sống sót, sống lâu một ngày đều là kiếm, rời xa những cái kia đấu tranh, rời xa Giang Lâm. Nhưng nghĩ tới nơi này, hắn lại chần chờ, hắn chú ý tới mấy cái này tiểu tùy tùng đang len lén trao đổi ánh mắt. Dưới mắt, bởi vì hắn trong khoảng thời gian này đến nay tao thao tác, bên người tiểu đệ đã càng ngày càng ít, không có tiểu đệ, hắn chẳng khác nào không có bạn chơi, không có bạn chơi mà, coi như hắn mỗi ngày hội sở non mô hình, cũng sớm muộn sẽ có một ngày sẽ dính. Cho nên hắn trước tiên cần phải họa chiếc bánh lớn, ổn định những thứ này tiểu tùy tùng, khiến cái này tiểu tùy tùng tiếp tục đối tiếp mình du sơn ngoạn thủy, thưởng thụ nhân sinh. Ừm. Khu khu, mấy người các ngươi thật to gan, lại dám nói bản thiếu đầu óc có vấn đề. Làm sao? Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Nguyên Cát háng giọng một cái, học nguyên chủ ngữ khí chất vấn. Thoại âm rơi xuống, mấy vị tiểu tùy tùng đều là biến sắc, biểu lộ kinh nghi bất định nhìn về phía trước mặt người thanh niên này. Hả? Cảm giác quen thuộc này. Sau đó, rất nhanh liền có tiểu tùy tùng nhảy ra biểu trung tâm, Nguyên thiếu, chúng ta mấy cái cũng là vì ngài tốt, ngài là đại ca, chúng ta làm sao dám mắng ngươi à? Chính là được. Còn lại mấy người đi theo phụ hòa nói. Nguyên Cát bất động thanh sắc cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt hai lần, sau đó dùng lấy cực kỳ thái độ cao ngạo mở miệng nói ra, các ngươi có phải hay không coi là bản thiếu đang đổ chơi tăng trí? A, buồn cười, ta thế nhưng là Nguyên Cát. Đường đường Nguyên gia nhị thiếu gia. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem kia cái gì Giang Lâm để vào mắt sao? Nghe nói như thế, tiểu tùy tùng nhóm phảng phất thấy được đã từng cái kia khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, giống như tiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại đánh không chết. Kiên cường lại mạng lớn nam nhân. Không sai, là hắn. Nguyên đại thiếu. Hắn lại trở về. Hừ, làm tiểu đệ liền muốn có làm tiểu đệ rất ngộ, bản thiếu bố cục sao mà mưu tính sâu xa. Các ngươi làm sao có thể lý giải bản thiếu muốn làm cái gì? Các ngươi thật sự cho rằng ta mỗi ngày khắp nơi du sơn ngoạn thủy là đơn thuần vì chơi sao? Ta cái này gọi dấu rốt, cố ý mê hoặc tất cả mọi người, để Giang Lâm buông lỏng cảnh giác, sau đó chờ đợi thời cơ cho hắn lôi đỉnh một kích. Các ngươi cũng theo bản thiếu lâu như vậy, chẳng lẽ cái này cũng nhìn không ra sao? Nguyên Cát càng nói càng phẫn nộ, tiểu tùy tùng nhóm càng nghe càng kích động. Hợp khẩu vị, hợp khẩu vị, là cái nam nhân. Hắn không có bị đánh xấu đầu óc, hắn vẫn là đã từng cái kia quát tháo phong vân nguyên gia thiếu gia. Mấy người còn không có cao hứng bao lâu, Nguyên Cát tiếp xuống một câu nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa hai mặt nhìn nhau. Chỉ nghe Nguyên Cát một mặt tức giận nói ra, các ngươi thật sự là để bản thiếu quá thất vọng rồi. Hiện tại, bản thiếu muốn trừng phạt đám các ngươi. Phạt các ngươi đi đem bản thiếu vừa mới ăn bánh quế một lần nữa mua một phần trở về. Mặt khác, lại cho ta mang một chén trà sữa trở về. Muốn nóng. Nha. Đúng, còn có. Đêm nay hội sở tiêu phí từ mấy người các ngươi tính tiền. Không khí tựa hồ đọc lại. Tiểu tùy tùng nhóm há to miệng, thần tình trên mặt khác nhau. Đây là cái gì trừng phạt? Không ra trò đùa, bọn hắn cảm giác Nguyên Cát giống như thật bị đoạt xá. Chương 1362, Nguyên Sâm kế hoạch chương 1362, Nguyên Sâm kế hoạch Giang gia tổ trạch. Giang Lâm cùng Phúc Bá thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trong sân. Phúc Bá, người đâu? Thiếu gia đừng nóng đội, bọn hắn đã tới. Phúc Bá chắp hai tay sau lưng, thân thúy con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía viện lạc đại môn phương hướng. Cách cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hai vị khí độ bất phàm nam nhân lần lượt bước vào sân bên trong, trong đó một tên thanh niên nhìn cùng Giang Lâm lớn, khuôn mặt thanh tú, rất có cái kia công tử văn nhã chi phong, còn có một tên thì có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, tướng mạo thu kệch, tráng kiện khôi ngô, chừng 1m9 lớn người cao. Hai người tới Giang Lâm cùng Phúc Bá trước mặt, có chút chắp tay hành lễ, thiếu gia chủ, Phúc Bằng ra. Ừm, tự giới thiệu mình một chút đi. Phúc Bá vớt cằm nói. Sau đó, khuôn mặt thanh tú thanh niên bước đầu tiên đi ra, tự giới thiệu mình, Giang Phàm, hóa kình định phong cảnh. Nghe được cái tên này, Giang Lâm biểu lộ tựa hồ có chút đặc sắc. Giang Phàm, danh tự này không đơn giản a. Ngay sau đó, khôi ngô nam nhân cũng cao giọng giới thiệu nói, Giang Ngạo Thiên, hóa kình đỉnh phong cảnh. Giang Lâm, danh tự này càng như bức a. Không chỉ có nghe xong liền rất như bức, càng là nghe xong liền có rất nhiều lão bà. Thiếu gia, hai vị này chính là ta vì ngươi chuyên môn chọn lựa giúp đỡ. Giang Phàm cùng Ngạo Thiên đều đã là nửa bước tông sư chi cảnh, có bọn họ, ngươi chuyến này an toàn vô ưu. Phúc Bá du du mở miệng, trong lời nói đều là đối hai người này thực lực tự tin. Giang Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu, không thể phủ nhận, dứt bỏ hai người này danh tự không nói, bọn hắn thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Hai vị hóa kình đỉnh phong cảnh võ giả đã đến gần vô hạn tại cái kia tiên tiên chi cảnh, lại thêm Giang Lâm trong tay cầm có Phúc Bá cho át chủ bài, ba người cộng lại chiến lực có thể nói là thẳng tắp tiêu thăng. Tốt, đã như vậy, trong khoảng thời gian này liền xin nhờ hai vị. Giang Lâm trên mặt rào rạt lên nụ cười thân thiết. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên yên lặng nhìn thoáng qua nhau, sau đó trăm miệng một lời, nguyện vì gia tộc sông pha khói lửa. Giang Phàm, Giang Ngạo Thiên tăng thêm Giang Lâm bản nhân, Giang gia ba vị hóa kình kỳ cao chiến võ giả xem như đã gom góp. Sau đó liền nhìn Chu gia cùng Nguyên gia bên kia chuẩn bị an bài thế nào. Ban đêm, Giang Lâm đi tới trường học, đồng thời hắn cũng biết Chu gia cùng Nguyên gia đại khái an bài. Chu gia chuẩn bị phái ra một vị hóa kình đỉnh phong cùng hai tên hóa kình trung kỳ võ giả, Nguyên gia thì là chuẩn bị phái ra một vị tên là Nguyên Khải Biển Tiên Thiên cảnh võ đạo tông sư. Như thế xa hoa đội hình đã đủ để hủy diệt một cái khoa học kỹ thuật lạc hậu tiểu quốc gia. Bất quá cụ thể lúc nào hành động, còn phải nhìn phía trên an bài. Thời gian nhoáng một cái, liền tới đến 3 ngày sau đó. Trải qua Nguyên gia thế lực tìm kiếm, bọn hắn rốt cục tại Dương Thái thành phố tìm được lưu lạc bên ngoài Nguyên gia nhị thiếu, Nguyên Cát. Ba ngày này đến nay, Nguyên Cát có thể nói là đem Dương Thái thành phố chơi mấy lần, cái gì Đông Quan đường phố, Kinh Đào nhà bảo tàng, Gầy Tây Hồ, tất cả đều nhận lấy hắn quang lâm. Kết quả khi hắn chơi đến chính này, chuẩn bị chuyển di trận địa đi thành đô chơi một chút thời điểm, lại bị trong gia tộc phái ra cao thủ tại chỗ bắt được, áp trở về kinh thành. Cùng theo xui xẻo còn có cái kia mấy cái tiểu tùy tùng, cả đám đều bị trục xuất về nhà, đoán chừng sau khi về nhà cũng không thiếu được một trận đánh đập. Nhiều lần chắc trở về sau, Nguyên Cát tại Nguyên gia tổ trạch gặp được mình Đường ca, cũng chính là Nguyên gia tương lai người thừa kế, Nguyên Sâm. Giống như trước đây, Nguyên Sâm rất không chào đón chính mình cái này đường đệ, cho nên tại nhìn thấy Nguyên Cát về sau, hắn câu nói đầu tiên là, nghe nói ngươi lại chạy ngoài mặt lêu lồng đi. Ê! Khu khu, ta không có, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nguyên Cát ấp úng hồi đáp, đồng thời trong lòng đang tự hỏi, cái này đều về nhà mình, người trong nhà hẳn là sẽ không thương tổn tới mình à. Hắn hiện tại chính là chỗ nào an toàn đi nơi nào, sống lâu một ngày tính một ngày, có thể nói là đem cậu phát huy đến cực hạn. Nguyên Sâm nhíu mày nhìn xem vị này đã lâu không gặp đường đệ, trong lòng đột nhiên có loại nói không ra cổ quái cảm giác. Bởi vì đổi lại trước kia, nếu là hắn dạng này cùng Nguyên Cát nói chuyện, vậy đối phương chắc chắn sẽ toát ra một câu, ngươi mẹ nó mới ở bên ngoài lêu lồng, lão tử đây là tại vì gia tộc tương lai bay lên mà phân đấu. Nguyên Sâm lông mày càng bận càng sâu, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Cát con mắt, đột nhiên, thế mà từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được mấy phần tâm tình sợ hãi. Hả? Nguyên Sâm dần dần ngồi thẳng người, thanh âm bên trong để lộ ra một tia hồ nghi, ngươi là Nguyên Cát? Nguyên Cát trong mắt xoay tít nhất chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn giọng một cái nói ra, khụ khụ, không thể giả được. Khụ khụ, không đúng, ngươi đây là tại chất vấn bản thiếu thân phận. Nguyên Sâm, ngươi có phải hay không rượu giả uống nhiều quá? Ồ, như vậy sao? Nguyên Sâm như có điều suy nghĩ đánh giá Nguyên Cát, ánh mắt bên trong lúc sáng lúc tối, tựa như là muốn đem trước mặt người thanh niên này cho xem thấu đồng dạng. Nguyên Cát bị hắn chằm chằm đến toàn thân run rẩy, chuẩn bị mượn cớ nên rời đi trước. Sao liệu, Nguyên Sâm tìm hắn là có khác việc. Tốt đệ đệ, khoan hãy đi, ca vừa bạn có chuyện muốn cùng người thương lượng một chút. Nguyên Sâm lôi kéo Nguyên Cát ngồi xuống, sau đó mở miệng nói rõ ý đồ, phía trên cho chúng ta Nguyên gia hạ đạt một cái nhiệm vụ này không chỉ có ta sẽ đích thân tham gia, Chu gia Chu Tử Hiên, Giang gia Giang Lâm cũng tương tự sẽ tham dự trong đó. Ngươi muốn biểu đạt ý gì? Ta nghe không hiểu. Nguyên Cát vô ý thức kéo ra mấy phần khoảng cách, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Ý tứ rất đơn giản, đây là một lần để chúng ta Nguyên gia cùng Giang Tuần hai nhà cùng đại thi đấu cơ hội tốt, ý của phụ thân là không thể quang để cho ta một người xuất đầu lộ diện, ngươi làm chúng ta Nguyên gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất đại biểu, cũng hẳn là tham dự trong đó. Nguyên Sâm lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn biết, lấy Nguyên Cát cái kia lộ mãng tính cách, là sẽ không cự tuyệt loại mời mọc này. Khụ khụ, xuất đầu lộ diện. Cái kia, vẫn là thôi đi, ta gần đây thân thể không thoải mái, đi về nghỉ trước ha. Nguyên Cát khéo lời từ chối về sau, liền muốn đứng dậy rời đi. Mở cái gì quốc tế cho đùa, hắn hiện tại ước gì càng biết điều càng tốt, ngươi lại nghĩ đến để cho ta đi theo ngươi xuất đầu lộ diện. Cái này bạn nhất làm phát bực cái kia giang ma quỷ, một bàn tay cho hắn trục chết, chuyện này tính ai? Ngươi nói cái gì? Ngươi không đi. Nguyên Sâm ba đến một chút từ trên ghế xạ lòn đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm Nguyên Cát. Đúng a, ta không muốn đi, thân thể ta không thoải mái. Đối mặt Nguyên Sâm uy áp, Nguyên Cát trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ mình dù sao cũng là Nguyên gia thiếu gia, thế là liền dứt khoát lần nữa cự tuyệt nói, bản thiếu còn có chính sự muốn làm, không có rảnh cùng các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ gì, cứ như vậy đi, đừng phiền ta. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi phòng khách, chỉ để lại một cái hoảng hoảng trương trương bóng lưng. Nguyên Sâm sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng kinh nghi không chừng. Chẳng lẽ lại, hắn biết kế hoạch của ta rồi? Chương 1363, bị khám phá. Chương 1363, bị khám phá. Nguyên Cát chân trước vừa rời đi phòng khách, chân sau liền bị quản gia Lý Thúc tìm tới. Thiếu gia chủ tìm ngươi. Không phải, làm sao đều tìm ta? Nguyên Cát tê, hắn đã hết sức làm một cái nhỏ trong suốt, vì cái gì mọi người vẫn là như thế quan tâm hắn? Loại này bị chú ý cảm giác, một chút cũng không dễ chịu. Cuối cùng, tại quản gia Lý Thúc ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyên Cát chỉ có thể ưỡn lấy cái mặt, bất đắc dĩ tìm được gia chủ Nguyên Tiên Lôi. Lúc này Nguyên Tiên Lôi ngay tại trong thư phòng đọc thư tịch, cái bàn cái khác lư hương bốc lên từng sợi khói xanh, toàn bộ trong thư phòng đều tràn ngập một cỗ thanh tân đạm nhã hương khí. Nguyên Cát đi vào thư phòng về sau, đầu tiên là cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi, mới dò hỏi, đại bá, ngài có chuyện tìm ta? Nguyên Tiên Lôi nghe được thanh âm, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Nguyên Cát một chút, sau đó chậm rãi để quyển sách trên tay xuống tịch, lộ ra một vòng nụ cười hòa ái, nhẹ nhàng nói, tiểu Cát ta, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đi tỉnh Giang Nam chơi, thế nào à? Chơi đến hài lòng hay không a? Nguyên Cát mặt lộ vẻ chần chờ, có chút không mò ra ý nghĩ của đối phương cùng mục đích, nhưng vẫn là thành thật trả lời, còn có thể. Thật vui vẻ. Nghe được câu trả lời này, Nguyên Tiên Lôi rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, không tệ, vui vẻ là được rồi, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi, người trẻ tuổi nhà, đi khắp nơi đi là công việc tốt, bất quá lần sau ngươi muốn đi xa nhà, nhớ kỹ muốn cùng chúng ta nói một chút, bằng không thì người trong nhà đều rất lo lắng ngươi. Trong bất chi bất giác, Nguyên Tiên Lôi trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chân tình bộc lộ. Cái này, Nguyên Cát mí mắt cuộn loạn, không biết nên như thế nào nói tiếp. Một lúc lâu sau, hắn mới gạt ra một vòng nụ cười nói, "Được rồi, đại bá, ta đã biết." Ừm. Nguyên Tiên Lôi khẽ bước cằm, ngược lại tiếp tục nói, "Phụ thân ngươi qua đời, đại bá cũng rất khó chịu, hắn là ta thân đệ đệ, ta cũng thời thời khắc khắc nghĩ đến báo thù cho hắn, nhưng bây giờ đại cục bất ổn, chúng ta phải học được cẩn nhẫn, gia tộc là một cái chính thể, chỉ có gia tộc cường đại nó mới có thể che chở con cháu của chúng ta hậu đại, cho nên đại bá hy vọng ngươi không muốn bởi vì chuyện này mà ghi hận đại bá. Yên tâm đi, đại bá, cha ta dù sao chết cũng đã chết rồi, khụ khụ, không phải. Ý của ta là, ta minh bạch muốn lấy đại cục làm trọng, ta chuyện báo thù trước không nội, kỳ thật coi như không báo thù cũng không có việc gì, chỉ cần ta có thể hảo hảo còn sống, so cái gì đều mạnh. Nguyên Cắt nhếch miệng cười một tiếng, nói thẳng ra trong lòng lời nói thật. Cái gì cha lão tử? Kia là Nguyên chủ cha, cũng không phải hắn Vương Tiểu Cương cha, hắn đang giá lấy mạng đi tìm Giang Lâm báo thù sao? Nguyên Thiên Lôi dần dần sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nghe được cái gì? Dù sao chết cũng đã chết rồi, không báo thù cũng không có việc gì. Nguyên Thiên Lôi biểu lộ ngượng bức mà nhìn xem Nguyên Cát, thật lâu mới gạt ra một câu, "Ngươi, hài tử ngươi." Nguyên Cát thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, mình giống như lộ tẩy, thế là vội vàng kiếm cớ rời đi, "Đại bá, thân thể ta không thoải mái, liền đi về trước." Nói xong, cũng không đợi Nguyên Thiên Lôi có phản ứng, hắn liền vội vàng nhanh chân chạy ra thư phòng. Ầm. Cửa thư phòng bị lần nữa đóng lại. Nguyên Thiên Lôi rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng thông qua một trận điện thoại, "Uy, nhanh để cho người ta mang theo Nguyên Cát đi bệnh viện kiểm tra một chút, xem hắn có phải là bị bệnh hay không." Mà nó cái này Nguyên gia thật sự là hung hiểm bạn phân a, xem ra ta muốn tiếp tục cầu xuống dưới, nhất định phải rời đi trước kinh thành a. Rời đi thư phòng, Nguyên Cắt vô bộ ngực một mặt nghĩ mà sợ nói. Nguyên Sâm, Nguyên Thiên Lôi, những người này đều là từng theo Nguyên thân sớm chiều trung đụng thân nhân, hắn coi như cưỡng ép ngụy trang, cũng không khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Mà lại nếu hắn người xuyên việt thân phận bại lộ, loại kia đại hắn chỉ sợ sẽ là cắt miếng nghiên cứu, chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Nguyên Cắt cũng cảm giác mình lưng phát lạnh, hai chân nhịn không được co giật. Lúc này, một đạo âm nhu thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Nguyên thiếu, gia chủ có lệnh, để cho ta dẫn ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, mời đi. Nguyên Cắt vô ý thức quay đầu, vừa vặn nên tiếp Kim Hải cặp kia lộ ra dò xét con ngươi. Hắn toàn thân run lên, lập tức nhớ tới tên của đối phương. Kim Hải. Kim Hải hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Nguyên thiếu, ngươi. Ách, khụ khụ, không có việc gì, cái gì kiểm tra a? Nguyên Cắt chột dạ dò hỏi. Sẽ không phải là thân phận của mình bị phát hiện đi? Nhìn như kiểm tra, thực tế cắt miếng. Kim Hải ngữ khí cổ quái nói ra, toàn thân kiểm tra à? Chẳng lẽ gia chủ không có cùng thiếu gia ngươi nói sao? Toàn thân kiểm tra. Không, không được, ta không đi. Nguyên Cắt sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hô quả nhiên là cắt miếng, sau đó quay đầu liền chạy. Kim Hải cũng là buồn bực. Cái này Nguyên Cắt hóng gió, làm sao nhất kinh nhất sạ? Không phải liền là làm kiểm tra sức khỏe sao? Làm sao cùng phải chết đồng dạng? Sau đó, chỉ gặp hắn nhanh chóng rôi ra một tay nắm, cương khí kim màu trắng trong nháy mắt giống như thiên la địa vong đem Nguyên Cắt bao phủ. Nguyên thiếu, xem ra ngươi là muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Kim Hải hơi thu lại một chút tay, Nguyên Cắt liền bị hắn xách trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Nguyên Cắt bị dọa đến quá sợ hãi, liên thanh hô to, thả ta ra, mau buông ta ra, ta không đi, ta không đi. Kim Hải giật giật khóe miệng, cố nén cho đối phương một chút xúc động, kiên nhẫn quên, Nguyên thiếu, chúng ta chỉ là đi làm cá thể kiểm, ngài không đến mức kiểm tra sức khỏe cũng không đi, ta không có bệnh, mau buông ta ra. Nguyên Cắt ra sức dây rồi lấy, lời nói ở giữa là tràn đầy cầu sinh dục. Kim Hải triệt để không cách nào, chỉ có thể bỏ rơi một câu, Nguyên thiếu, đây là gia chủ mệnh lệnh, ngài nhịn một chút, thuộc hạ có nhiều đắc tội. Nói xong, hắn liền dẫn Nguyên Cắt nhanh chóng rời đi nguyên địa. Cùng lúc đó, Nguyên Sâm từ nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi ra, hắn nhìn xem Kim Hải cùng Nguyên Cắt bóng lưng, dần dần rơi vào trầm tư. Nguyên Cắt, quá xa lạ. Cùng chúng ta, vẫn là nói, hắn có quỷ cái gì? Cùng Nguyên Cắt chúng ta so sánh, hắn càng muốn tin tưởng mình người đường đệ này là đang giả điên bán ngốc. Nguyên Cắt người này, hắn hiểu rất rõ, mặc dù không có gì năng lực, nhưng đầy mình ý nghĩ xấu để cho người ta khó lòng phòng bị. Đơn giản chính là nhất đại kiệt xuất lao ở bước. Chương 1364, nội nhập hang hổ chương 1364, nội nhập hang hổ 3 giờ sau. Nguyên Cắt một mặt sinh không thể luyến từ trong bệnh viện đi ra. Kim Hải đi theo bên cạnh hắn, cười an ủi, "Nguyên thiếu, đừng nóng nội, kiểm tra sức khỏe kết quả nhiều nhất mấy giờ liền ra tới, chúng ta tin tưởng, thân thể của ngươi nhất định là kiện kiện khang khang." "Ừm, cho ngươi mượn cắt luôn." Nguyên Cắt không mặn không nhạt địa đáp lại một câu, chớ nhìn hắn trên mặt là sinh không thể luyến biểu lộ, trên thực tế trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Bởi vì, đây là chân thể kiểm, không phải hắn tưởng tượng chúng cái gì cắt miếng nghiên cứu. "Hại, nói sớm đi, nói sớm là chân thể kiểm, hắn cũng không trở thành trên đường đi vừa khóc vừa gào, ném đi một đường mặt." "Ghê tởm." Lần này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Vừa nghĩ tới trên nửa đường Kim Hải cái kia không hiểu thấu ánh mắt, Nguyên Cắt liền hận không thể đem giá hỏa này làm thịt rồi. Dạng này trên thế giới biết hắn chuyện xấu người liền sẽ thiếu một cái. "Hô, hy vọng kiểm tra sức khỏe có thể thuận lợi thông qua đi." Nguyên Cắt nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó tại Kim Hải cùng đi, ngồi lên một cỗ bèn nhỉ xe con. Kim Hải cười ha hả đi vào vị trí lái ngồi xuống, quét mắt kính chiếu hậu, chủ động dò hỏi, "Nguyên thiếu, chúng ta muốn hay không đi kinh thành đại học đi dạo một vòng?" "Đi kinh thành đại học làm gì? Nhìn nữ sinh viên sao?" Nguyên Cắt đối với Kim Hải đề nghị cảm thấy nghi hoặc, cái này ở không đi gây sự chạy trong đại học làm gì? Cũng không thể là hồi ức sân trường sinh hoạt ta. Ai? Khoan hay nói, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút đỉnh cấp học phủ là dạng gì, vừa vặn hắn kiếp trước không có đọc qua cái gì tốt đại học. Trái lại Kim Hải, một mực tại thông qua kính chiếu hậu quan sát đến Nguyên Cắt trên mặt biểu lộ. Hiện tại hắn có thể xác định một chút chính là, trước mắt vị này Nguyên thiếu hoặc là đầu óc xảy ra vấn đề tinh thần thất thường, hoặc là chính là người này liền có vấn đề. Bởi vì đổi lại dĩ vãng, vừa nhắc tới kinh thành đại học, Nguyên Cắt đầu tiên nghĩ đến 100% là lão cựu gia Giang Lâm. Cái gì nhìn nữ sinh viên? Hắn theo Nguyên Cắt lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đối phương đi nói trong đại học nhìn cái gì nữ sinh viên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khái niệm, đoạt xá. Vừa nghĩ đến đây, Kim Hải khởi động ô tô, bất động thanh sắc nói ra, Nguyên Hiếu, trong đại học mỹ nữ rất nhiều, vừa vặn hôm nay không có việc gì, chúng ta liền đi cùng một chỗ xem một chút đi. Được a, đi xem một chút. Đi xem một chút. Vừa nhắc tới mỹ nữ, Nguyên Cắt lập tức liền kích động. Kim Hải đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, càng chắc chắn mình phỏng đoán. Rất nhanh, ô tô mang theo tiếng rít lái về phía kinh thành đại học. Nửa giờ sau, Nguyên Cắt cùng Kim Hải đi tới kinh đại. Cửa trường học người đến người đi, Nguyên Cắt một đôi mắt tò mò đánh giá bốn phía. Kim Hải, ngươi nói chúng ta trực tiếp đi vào, có thể hay không bị đuổi ra a? Nguyên thiếu không cần phải lo lắng, ngài thế nhưng là Nguyên gia nhị thiếu gia, ai dám đem ngài đuổi ra đâu? Kim Hải đóng cửa xe, đang chuẩn bị mang theo Nguyên Cắt bước vào cửa trường. Lúc này, một đạo cường hành khí tức từ trong trường chậm rãi dâng lên. Kim Hải sắc mặt biến hóa, vô ý thức đem Nguyên Cắt bảo hộ ở sau lưng. Nguyên thiếu chờ một chút, có người đến. Ai vậy? Nguyên Cắt khẩn trương lui lại hai bước, tùy thời chuẩn bị rút về trong xe. Kim Hải mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc áo khoác màu đen nam nhân từ trong trường đi ra. Người đến chính là Giang Lâm phái đi bảo hộ Giang Lâm Nhi Bảo Tiêu, Giang Vô Đạo. Theo Giang Vô Đạo xuất hiện, Kim Hải trong lòng cũng manh động thoái ý, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đánh không lại trước mặt cái này nam nhân. Các ngươi là ai? Giang Vô Đạo đi đến hai người trước mặt, một mặt dò xét nói. Kim Hải hơi chần chờ một chút, sau đó vội vàng giải thích nói, chúng ta là đến kinh đại tham quan du khách, tiền bối đây là. Ngươi không thể đi vào, hắn có thể. Giang Vô Đạo đưa tay chỉ Kim Hải bên người Nguyên Cát. Thấy hai người thờ ơ, hắn mới chậm rãi giải thích nói, không có đạt được phía trên cho phép, dân gian võ giả không được tùy ý bước vào kinh đại sân trường. Nghe vậy, Kim Hải nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là dạng này, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ thủ quy củ. Thiếu gia, vị tiền bối này không cho ta đi vào, chỉ có thể chính ngài tiến vào. Kim Hải quay đầu đối Nguyên Cát nói. Nguyên Cát cười khan một tiếng, dạng này a. Cái kia, vậy tự ta đi vào không có nguy hiểm a? Giang Vô Đạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nơi này là trường học, chỉ cần ngươi bất luận đến, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Được. Tốt. Nguyên Cát liên tục gật đầu. Sau đó tại Giang Vô Đạo dẫn đầu dưới, đi vào trường học. Kim Hải đưa mắt nhìn hai người bọn họ bóng lưng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh, có ý tứ, một cái so một cái sẽ chứa đúng không? Một bên khác, Nguyên Cắt đi theo Giang Vô Đạo quanh đi còn lại, đi tới thao trường phía trên. Hắn tựa như người hiếu kỳ bảo, học Kim Hải giọng điệu hỏi thăm, "Tiền bối, ngươi cũng là kinh đại học sinh sao?" Giang Vô Đạo dừng bước lại, quay đầu nên tiếp Nguyên Cắt ánh mắt, trên mặt là nồng đậm dò xét chi sắc, có chút ý tứ. "Đi thôi, Nguyên đại thiếu, ta dẫn ngươi gặp thiếu gia nhà ta đi." Câu này hỏi một đằng, trả lời một nẻo để Nguyên Cắt có chút không nghĩ ra. Thiếu gia? Cái gì thiếu gia? Ngươi biết ta? Nguyên thiếu gia thật biết chê cười, lớn như vậy kinh thành, ai không biết đại danh của ngươi đâu. Giang Vô Đạo thanh âm bên trong lộ ra quỷ dị. Nguyên Cắt ẩn ẩn cảm thấy một tia dự cảm bất tường, hắn nhìn xem hết thảy xung quanh, cố gắng trong đầu tìm kiếm ký ức, rốt cuộc hắn nhớ tới tới. T. Trường học này không phải Giang Lâm hang ổ sao? Dựa vào, hắn làm sao tự chui đầu vào lưới tới? Ôi ngoại tảo, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà khí ga lò còn không có đóng, tiền bối cáo tử. Nguyên Cắt quay đầu liền chạy, đồng thời trong lòng đã đem Kim Hải tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần. Loạn thần tặc tử a, thế mà đem mình lắc lư tới nơi này, gia hỏa này đến cùng ra sao giáp tâm? Nguyên thiếu, đến đều tới, không đi theo thiếu chủ nhà ta lên tiếng kêu gọi liền đi, có phải hay không có chút không quá lễ phép a? Giang Vô Đạo cười lạnh, duỗi ra một cái đại thủ, gắt gao bắt lấy Nguyên Cắt cổ áo, đem nó ngạnh sinh sinh túm trở về. Nguyên Cắt tâm tính lại một lần nữa sập. Chết chân, nhanh lên chạy a. Đại ca đừng giết ta. Ta hiện tại liền lăn, ngài coi ta là cái dám thả đi. Giang Vô Đạo giật giật khóe miệng, trong lòng có chút im lặng nói, làm sao bao nhiêu nguyệt không thấy, cái này Nguyên Cắt liền trở nên như thế thứ hèn nhát. Lúc trước hắn không phải rất chảnh chứ a? Đại ca, ngươi thả ta đi, ta còn không muốn chết a. Nguyên Cắt lôi kéo Giang Vô Đạo cánh tay đau khổ cầu khẩn, trên mặt tất cả đều là đối tử vong sợ hãi cùng sợ hãi. Cái sau có vẻ hơi lạnh lùng, nhẹ giọng lưu lại một câu, có lời gì, cùng chúng ta thiếu chủ đi nói đi. Chương 1365, Kim Hải Nguy chương 1365, Kim Hải Nguy là tuyết, gần nhất hội ngân sách hạng mục thế nào? Hoàng Tuyên hội ngân sách trong văn phòng, từng đôi mắt tụ tập tại lao bản trên ghế. Cái kia chính khoan thai ăn hoa quả thanh niên. Tại thanh niên bên người, đứng đấy một vị thanh lãnh động lòng người thiếu nữ, nàng cặp con ngươi linh động kia bên trong ẩn chứa dị dạng cảm xúc, thon dài xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại thanh niên trên gương mặt điểm một cái. Hết thảy thuận lợi, đại thiếu gia của ta. Vất vả. Giang Lâm thuận thế bắt lấy thiếu nữ tay nhỏ, cất đặt ở lòng bàn tay tinh tế thưởng thức lên, cái kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, thật sự là để hắn yêu thích không buông tay. Chỉ tiếc, loại an tĩnh này hài hòa bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu. Giang Lâm nhẹ giơ lên mí mắt, cảm nhận được ngoài cửa Giang Vô Đạo khí tức. Két, đại môn bị đẩy ra, tùy theo xuất hiện còn có Giang Vô Đạo cái kia thanh âm hưng phấn. "Thiếu chủ, ngài nhìn ta đem ai bắt được?" Giang Lâm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Giang Vô Đạo mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Nguyên Cát, xài bước đi vào. "Nguyên Cát?" Giang Lâm đầu tiên là sửng sở, sau đó trước tiên từ trên ghế đứng lên. Công vị bên trên tầng mộng giao các nàng đồng loạt xem ra, ánh mắt khóa chặt tại chưa tỉnh hồn Nguyên Cát trên mặt. "Đại ca đại tỷ nhóm, đừng giết ta cũng không có làm gì a." Nguyên Cát dãy rủa thân thể. Hắn hiện tại liền phảng phất bị đẩy lên kết thúc đầu đài, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chát đao chém xuống đầu lâu. Mọi người đều là sai kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Giang Lâm càng là nhíu mày nhìn về phía Giang Vô Đạo, "Vô Đạo, ngươi làm sao đem hắn bắt được?" Giang Vô Đạo cười ha ha, giải thích nói, "Cái này nhắc tới cũng xảo, ta cảm ứng được cửa trường học xuất hiện võ giả khí tức liền đi qua xem xét, kết quả ngài đoán làm gì, tiểu tử này cùng tiểu đệ của hắn ngay tại cửa trường học, sau đó ta liền nghĩ muốn hay không đem hắn mang vào." Khoan hay nói, gia hỏa này cũng rất có thể giả bộ, trên đường đi mở miệng một tiếng tiền bối kêu, nếu không phải gương mặt này, chỉ sợ ta còn tưởng rằng hắn là nơi nào tới tốt lắm học sinh đâu. Nghe xong Giang Vô Đạo giải thích, Giang Lâm lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chỉ vào chưa tỉnh hồn nguyên cắt chất vấn, "Tiểu tử ngươi không thành thành thật thật ở nhà đợi, đến kinh đại làm gì?" Tại một văn phòng người nhìn chăm chú, Nguyên Cắt ấp úng địa mở miệng giải thích, "Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta là tới tham quan." "Tham quan? Ngươi thế nào không nói ngươi là đến xem muội tử?" Giang Lâm khẽ miệng giật một cái, rõ ràng không tin lời giải thích này. Nhưng mà, Nguyên Cắt lại nghiêm trang nhẹ gật đầu, "Ta còn thực sự là đến xem muội tử, thiên địa chứng giám." "Giang Lâm." Không khí trọn vẹn an tĩnh có 3 giây. Giang Lâm hướng phía Giang Vô Đạo vung tay lên, kéo ra ngoài, đánh gãy chân, ném xuống biển cho cá ăn. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Cắt sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, "Đường A, đại ca, Hào đại ca, đừng giết ta, ta còn hữu dụng. Ngươi không phải cùng Kim Hải có thù sao? Hắn bây giờ đang ở bên ngoài, ta có thể đem hắn mang đến." Giang Lâm lông mày nhíu lại, đối đang chuẩn bị hành động Giang Vô Đạo hô, "Chậm đã, trước buông ra hắn." Giang Vô Đạo buông lòng tay, Nguyên Cắt chật vật rơi xuống đất, vội vàng gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Giang đại ca, ta thật vô ý đối địch với ngươi à?" Nhìn xem một màn này, Giang Lâm dần dần nhớ lại đoạn thời gian trước, mình tại Thủy Liệu Pháp quán nhìn thấy Nguyên Cắt thời điểm, đối phương cũng là như thế một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Quả thực là biến thành người khác. "Được, ta đã biết, Kim Hải đâu? Đem hắn mang tới." Giang Lâm bình thản trong giọng nói giấu giếm sắc cơ. Cùng lúc đó, hai đạo khí tức kinh khủng xuất hiện ở trong văn phòng. Người đến theo thứ tự là Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên. "Thiếu chủ, ngài gọi chúng ta?" Hai người nhìn về phía lao bản trên ghế Giang Lâm, có chút chắp tay dò hỏi. Giang Lâm gật đầu, chỉ ngồi liệt trên mặt đất Nguyên Cát, "Các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi giúp ta làm thịt cá nhân." "Minh bạch, thiếu chủ." Hai người cùng kêu lên đáp. Sau đó, Nguyên Cát liền tại Giang Vô Đạo cùng đi rời đi văn phòng. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn ở cửa trường học nhìn thấy ngồi xổm ở ven đường một mình hút thuốc Kim Hải. Giang Vô Đạo cho Nguyên Cắt một ánh mắt, cái sau hiểu ý, một cái bước xa vọt tới Kim Hải trước mặt. 3. Kim Hải chính hút thuốc, đột nhiên cảm giác có người đập mình đầu vai một chút, quay đầu lại, đã nhìn thấy Nguyên Cắt cười híp mắt đối với hắn nói ra, "Kim Hải, trải qua ta quấy rầy đòi hỏi, vị tiền bối kia đã đồng ý ta mang ngươi vào trường học cùng nhau chơi đùa, đừng rút, đi thôi, bên trong thật nhiều xinh đẹp muội tử." Nói xong, Nguyên Cắt làm bộ liền muốn kéo Kim Hải cánh tay, lại bị Kim Hải dãy rồ mở. "Đợi chút nữa, Nguyên thiếu, ngươi không có việc gì?" "Ừm, có ý tứ gì?" "Ta hẳn là có việc." Nguyên Cắt sắc mặt phát lạnh, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận. "Cái này quét mã Kim Hải, quả nhiên tại hố mình. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa." "Không có. Không, ta đây không phải đang lo lắng người của ngài thân an toàn nha." Kim Hải vội vàng cười làm lành giải thích nói. "Bớt nói nhảm, cùng ta đi vào chung đi." Nguyên Cắt lười nhác nghe hắn giảo biện, trực tiếp ra lệnh. Nhưng Kim Hải lại chần chờ, hắn kinh nghi bất định mắt nhìn Nguyên Cắt, sau đó lại nhìn mắt cách đó không xa Giang Vô Đạo. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Thế là hắn tùy tiện tìm cái cơ tự tuyệt, thời gian không còn sớm, "Nguyên thiếu, chúng ta cần phải trở về, lần sau chúng ta lại đến chơi cũng được." "Không được, liền lần này." Nguyên Cắt thái độ phá lệ cương ngạnh, Kim Hải căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Không cách nào chối từ phía dưới, hắn chỉ có thể kiên trì cùng Nguyên Cắt tiến vào trường học. Bất quá Kim Hải vẫn là để ý, hắn một mực lôi kéo Nguyên Cắt hướng nhiều người địa phương đi, tỉ như thao trường cùng lầu dạy học. Giang Vô Đạo yên lặng đi theo sau lưng của hai người, cực kỳ giống một vị xứng chức bảo tiêu. Cùng lúc đó, Giang Lâm thân ảnh cũng xuất hiện ở khoảng cách đám người cách đó không xa một gốc cây ngân hành hạ. Có chút ý tứ, cái này Nguyên Cắt là uống lộ thuốc, vẫn là đang nổi lên cái gì quỷ kế. Giang Lâm sờ lên cằm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên đi tới phía sau hắn, ánh mắt xa xa khóa chặt tại Nguyên Cắt bên người Kim Hải trên thân. "Thiếu chủ, ngài muốn giết người, là hắn sao?" "Ừm, là hắn, trước không đội chờ tìm người ít địa phương lại độc thủ." Giang Lâm đưa tay lấy xuống một mảnh ngân hành diệp, trong tay nhẹ nhàng thưởng thức bắt đầu. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên liếc nhau một cái, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Chương 1366, đến cùng ai là cựu nhân A? Chương 1366, đến cùng ai là cựu nhân A? "Kim Hải, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Trên bãi tập, Nguyên Cắt đối một bên Kim Hải nhẹ giọng dò hỏi. Lúc này Kim Hải còn chưa buông lòng cảnh giác, ánh mắt một mực quan sát đến bốn phía. "Hồi Nguyên ý, ta năm nay 29. "A, dạng này A." Nguyên Cắt khẽ bước cằm, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, chủ động tán cho Kim Hải, "Đến, hút điếu thuốc." "Tốt, đà tạ Nguyên thiếu." Kim Hải nhanh chóng tiếp nhận, sau đó lấy ra cái bật lửa nhóm lửa. Lúc này, Nguyên Cắt lời nói xoay chuyển, chỉ vào trên bãi tập chơi đùa giỡn tiểu tình lữ nhóm vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn, những thứ này thanh niên sống lâu rồi à? Ta trước kia liền rất ước mơ loại này ngọt ngào sân trường yêu đương." Nghe vậy, Kim Hải sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nguyên Cắt, nhịn không được nói ra, "Nguyên thiếu, theo ta được biết, ngươi đại học thời kỳ nói chuyện không hạ 20 cái bạn gái, làm sao? Ngươi còn không có nói đủ à?" Nguyên Cắt nụ cười trên mặt cứng đờ. "Khụ khụ, Nguyên chủ chơi như thế hoa sao?" "Sao? Ta dịu làm sao từ rồi?" nguyên lai là hâm mộ a. Khụ khụ, những cái kia đều không thuần túy, bạn thiếu đứa loại này thuần túy sân trường tình yêu. Nguyên Cắt đôi mắt buông xuống, cố ý đè thấp tiếng nói nói, bởi vì cái này cho người ta một loại thâm tình cảm giác. Kim Hải khỏe miệng co quắp một trận, vô ý thức cùng Nguyên Cắt kéo ra mấy bước khoảng cách. Tà môn, quá tà môn. Hắn đi theo Nguyên Cắt lâu như vậy, còn không có từ đối phương trong miệng nghe nói qua tình yêu hai chữ này. Đến cùng là chúng ta, vẫn là tinh thần rối loạn, vẫn là bị đoạt xá đây. Xem ra chỉ có chờ bệnh viện kết quả kiểm tra ra về sau mới có thể biết được. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, thật tình không biết, đây hết thảy chỉ là Nguyên Cắt vì để cho hắn buông lòng cảnh giác mà chuyên môn trình diễn vừa ra cho hay. Kim Hải à, ngươi cũng đi theo bản thiếu không ngắn thời gian, lâu như vậy đến nay, ngươi thay bản thiếu làm rất nhiều sự tình, bản thiếu cũng đều nhìn ở trong mắt ta. Nguyên thiếu chuyện này, đây đều là thuộc hạ hẳn là. Ừm. Quyền kia hỏi ít hơn ngươi, ngươi có phát hiện hay không bản thiếu gần nhất? Có phải hay không cùng trước kia không giống nhau lắm rồi? Nguyên Cắt đống nhiên dừng bước lại, quay đầu trực câu câu nhìn về phía Kim Hải. Kim Hải cũng theo sát lấy dừng bước lại, nhìn biểu tình tựa hồ là lâm vào suy nghĩ. Hắn mở mắt ra, cẩn thận đọc lấy Nguyên Cắt trên mặt biểu lộ, hơn nửa ngày mới chậm rãi gạt ra một câu, là không giống nhau lắm. Ồ, chỗ nào không giống? Nguyên Cắt nghiền ngẫm cười một tiếng, tựa hồ rất hiếu kỳ tiếp xuống đáp án. Sao liệu? Kim Hải câu nói tiếp theo là, ngài so trước kia càng đẹp trai hơn. Lần này, Nguyên Cắt thế mà không biết làm như thế nào nói tiếp. Ha ha, ta thích người thành thật, Kim Hải, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nguyên thiếu ngài quá khen. Cho chuyện một chút, hai người trong bất chi bất giác đã rời đi thao trường, đi tới một chỗ ít người bóng rừng tiểu đạo. Giang Vô Đạo chẳng biết lúc nào đã rời đi, chỉ còn lại Nguyên Cắt cùng Kim Hải vai sóng vai đi tại trên đường nhỏ, câu được câu không địa trò chuyện. Kim Hải a, ngươi biết cái này kinh thành đại học là ai địa bàn sao? Nguyên Cắt đột nhiên có chút thất vọng mất mát địa mở miệng nói. Nguyên thiếu, ngài hỏi cái này nói làm gì? Kim Hải bằng trực giác cảm nhận được có cái gì không đúng, đội vàng dừng bước lại, cảnh giác quan sát bốn phía, đồng thời trong lòng kinh hãi, mình chạy thế nào tới nơi này? Nguyên thiếu, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Ai, đừng nóng đội. Lúc này mới đi mấy bước đường a, vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nguyên Cắt biểu tình bình tĩnh dưới, trong lòng đã mơ hồ có điểm luống cuống. Cái này Giang Lâm lúc nào động thủ a, sẽ không phải ngay tiếp theo mình cùng một chỗ làm thịt rồi a? Nguyên thiếu, người ở đây ít, không an toàn, còn có, nơi này là địa bàn của ai, chẳng lẽ ngài không nên so ta rõ ràng hơn sao? Kim Hải ngữ tốc cực nhanh địa nói xong câu đó, liền chuẩn bị mang theo Nguyên Cắt đi tìm người nhiều châu ngồi lợi. Không có cách, nơi này chính là Giang Lâm hang ổ, đồng thời giữa bọn hắn còn kết ân oán, chỉ có nhân viên dày đặc địa phương mới có thể để Giang Lâm kiêng kỵ tại ảnh hưởng không dám tùy ý xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn kịp phản ứng đã quá muộn. Ồ, có khách quý quang lâm kinh đại, làm sao cũng không đi chúng ta Hoàng Tuyển hội ngân sách ngồi một lát, uống chén trà đâu? Giang Lâm thanh âm giống như một đạo kinh lôi, tại Kim Hải bên tai nổ vang. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Lâm cùng Giang Vô Đạo đã đi tới phía sau bọn họ không đến 10 mét vị trí, hoàn toàn ngăn chặn hắn cùng Nguyên Cắt đường lui. Ta liền biết, mẹ, cỏ. Kim Hải nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, sau đó vội vàng nhìn về phía bóng rừng tiểu đạo một bên khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại một bên khác cũng có hai thân ảnh đang chờ bọn hắn. Hai người này chính là Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên. Kim Hải, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây. Lúc này Nguyên Cắt hí tinh phụ thể, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, cả người không biết làm sao nói. Kim Hải cố nén một bàn tay chụp chết hắn xúc động, cắn răng nói ra, Nguyên thiếu, ngươi lần này tới khẳng định là có hậu thủ đúng không? Nhanh lấy ra đi, đừng che giấu. Chuẩn bị ở sau. Hậu thủ gì? Nguyên Cắt mặt lộ vẻ mê mang nói. Thấy thế, Kim Hải nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Mà nó, làm nửa ngày ngươi đến kinh đại là tặng đầu người. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi là có cái gì an bài. Cỏ, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta à? Kim Hải hô to một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới giữa không trung. Về phần Nguyên Cắt, hắn chỗ nào còn để ý tới nhiều như vậy? Vừa vặn Nguyên Cắt còn có thể giúp hắn chia sẻ một chút hỏa lực. Thấy cảnh này, Giang Lâm mỉm cười, sau đó tiêu sái vung tay lên, trong giọng nói hiển thị rõ phong mang, đi, bắt lấy hắn. Tuân mệnh, thiếu chủ. Giang Vô Đạo vừa chắp tay, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Giang Phàm cùng Giang Ngạo Tiên cũng xông lên giữa không trung, tiến đến chặn đường muốn chạy trốn Kim Hải. Trông thấy Giang Lâm thủ hạ ba vị võ đạo cao thủ toàn hướng về phía tới mình, Kim Hải muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng chất vấn, "Ngọa tạo, Giang Lâm, ngươi điên rồi. Ngươi không bắt Nguyên Cát, nhìn ta chằm chằm bắt làm gì?" "Tiểu tử, bắt chính là ngươi." Nguyên Cát thấy mình đã an toàn, thế là tại chỗ phản bội, trực tiếp đem Kim Hải đều nhìn ngây người. "Mẹ nó, Nguyên Cát ngươi?" Kim Hải trừng lớn hai mắt, làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên Cát thế mà trở mặt, "Không phải ca môn, đến cùng ai là cựu nhân a?" Một giây sau, Giang Vô Đạo bàn tay từ trên trời giáng xuống. Kim Hải căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị một trường này từ không trung đập xuống mà xuống, chật vật ngã ở trên mặt đất. Ầm. Kim Hải thân thể trùng điệp rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn bụi đất. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên gần như đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt liền chế phục còn không có từ mộng bức bên trong kịp phản ứng Kim Hải. Lúc này Kim Hải trong lòng chỉ có hai chữ: "Hủy." Chương 1367, Kim Hải vẫn chương 1367, Kim Hải vẫn ha ha ha. "Kim Hải, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nhìn xem đầy bụi đất Kim Hải, Nguyên Cắt bạo phát ra cởi mở tiếng cười. "Uy, tiểu tử ngươi đừng cướp ta lời kịch." Giang Lâm đẩy ra Nguyên Cắt, đi vào Kim Hải trước mặt. Nguyên Cắt tiếu dung cứng đờ, liên tục gật đầu không lưng cười nói, "Không có ý tứ, Giang đại ca, ta chỉ là bầu không khí đến, có chút khống chế không nổi chính mình. Mẹ nó, Nguyên Cát ngươi. Nhìn xem tại Giang Lâm trước mặt cùng chó sù đồng dạng Nguyên Cát, Kim Hải mắt tối sầm lại, suýt nữa bị tại chỗ tức chết. Cái này Nguyên Cát mẹ nó là ngốc thiếu a. Giúp thế nào lấy địch nhân làm người một nhà đâu? Đoá, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Kim Hải hét lớn một tiếng, khí tức quanh người bắt đầu điên cuồng tăng gọn, cái kia độc thuộc về hóa kình kỳ võ giả lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn triệt để bộc phát. Ngưng thực cương khí kim màu trắng tựa như ngàn vạn đạo sợi tơ khoét tán ra. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Tiên đồng thời buông tay ra, nhảy vọt đến giữa không trung. Giang Vô Đạo thì là bảo hộ ở Giang Lâm trước người, một mặt cảnh giác quan sát đến Kim Hải. Là cái nhân vật. Giang Lâm mặt lộ vẻ thưởng thức, sau đó đối giữa không trung Giang Phàm buông tay lên, hạ lệnh, "Giang Phàm, bắt lấy hắn." "Rõ." Giang Phàm thanh tú trên khuôn mặt hiện ra một vòng tự tin cùng thong dong, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng nhào về phía trên mặt đất Kim Hải. Kim Hải thấy thế, vội vàng giơ ra hai tay ngưng kết ra một đạo cương khí kim màu trắng hộ thuẫn. Ầm. Giang Phàm giống như một viên đạn tháo, đập ầm ầm tại cương khí hộ thuẫn bên trên, tại to lớn tu vi chênh lệch trước mặt, cái kia gần như ngưng thực hộ thuẫn thậm chí không thể chống nổi một giây, liền như là giấy đồng dạng bị phá tan thành từng mảnh. "Cái gì?" Kim Hải sắc mặt đại biến, mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Giang Phàm đã nhận ra ý đồ của hắn, khóe miệng dần dần câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, "Chạy, chạy trốn được sao?" Một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, trong thoáng chốc, Kim Hải cảm giác mình đã bị một đạo đáng sợ sát cơ khóa chặt. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Phàm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nửa bước, "Tông sư, ngươi là Hóa Kình đỉnh phong. Chúc mừng ngươi, đoán đúng." Giang Phàm trên mặt mang ấm áp tiêu dung, tại phía sau hắn, một cái chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ cự hình bàn tay ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, một trường rơi xuống, nhấc lên mảng lớn bụi mù. "Ven." 2 phút đồng hồ về sau, bụi mù tan đi. Giang Lâm che miệng mũi, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, có chút đổ vỡ. Trái lại bên cạnh hắn Nguyên Cát, đã sớm bị vừa rồi một màn kia dọa cho choáng váng. Cái kia che khuất bầu trời bàn tay, hắn chỉ ở Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong nhìn thấy qua, không nghĩ tới thế giới này. "Thiếu chủ, may mắn không làm được bệnh." Lúc này, Giang Phàm dẫn theo giống như chó chết Kim Hải đi tới Giang Lâm trước mặt. Giang Lâm chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp nói ra, "Làm thịt, ném xuống biển cho cá ăn." "Tuân mệnh." Một giây sau, Giang Phàm liền dứt khoát bẻ gãy Kim Hải cổ, căn bản không cho đối phương lưu lại nửa câu gì ngôn cơ hội. Giang giác. Nước xương thanh âm vang lên. Nguyên Cát không khỏi sợ run cả người. Hắn mắt nhìn đã triệt để không có khí tức Kim Hải, trong nháy mắt hoảng hồn. "Người chết, thật người chết." Phải biết, hắn kiếp trước thế nhưng là một vị tuân theo luật pháp công dân, nơi nào thấy qua giết người cảnh tượng hoành tráng. Nhưng bây giờ, một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy dưới mí mắt của hắn bị giết chết, là thật mang cho hắn không nhỏ đánh vào thị giác cảm giác. Đồng thời Kim Hải hay là hắn trực tiếp hại chết. Một loại hối nay hối hận cảm xúc trong lòng hắn khuếch tán ra. Hắn không phải nguyên chủ, làm không được nguyên chủ lòng dạ độc ác như vậy, hắn chỉ muốn còn sống, an an ổn ổn còn sống, làm cái không buồn không lo phú nhị đại. Rất nhanh, Giang Phàm liền dẫn Kim Hải thi thể rời đi. Xử lý xong Kim Hải, Giang Lâm đem lực chú ý một lần nữa đặt ở run lẩy bẩy Nguyên Cát trên thân. Trên mặt của hắn mang theo hồng nghi, mê hoặc thần sắc, đáy mắt chỗ sâu lóe ra một loại dị dạng quan mang. Giang Lâm dần dần phát hiện, mình càng ngày càng xem không hiểu Nguyên Cát. Gia hỏa này trước sau chuyển biến, đơn giản tựa như biến thành người khác. Cái này khiến Giang Lâm nghĩ đến một chút sự tình. "Nguyên Cát, Giang đại ca, ngài còn có cái gì phân phó?" Nguyên Cát cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của đối phương, một mặt không đúng. Giang Lâm thấy thế, không nhanh không chậm móc ra một cây chùy thủ, tại đầu ngón tay thưởng thức. Nguyên Cát chú ý tới Giang Lâm đầu ngón tay khiêu động chùy thủ, một trái tim lần nữa treo đến cổ họng. "Không phải, đại ca, giết Kim Hải cũng đừng giết ta a. Ta ra hốn, tốt xấu phải để ý một chút thành tín a." Lúc này, Nguyên Cát trong đầu đột nhiên hiện ra nguyên chủ ký ức, trước đó nguyên chủ là thế nào từ Giang Lâm trong tay nhặt về một đầu mạng nhỏ tới. Tựa như là đưa tiền. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, cung cung kính kính đưa cho Giang Lâm. "Giang đại ca, đây là tiểu đệ hiếu kính ngài, mong rằng ngài không muốn chối từ." Giang Lâm thưởng thức chủy thủ động tác dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nhịn không được gạt ra một câu, "Ngươi thật là Nguyên Cát." Tại Giang Lâm cường đại khí tràng phía dưới, Nguyên Cát không để ý lại nói lên lời nói thật, "Có phải thế không?" "Không đúng, ta chính là Nguyên Cát ta, Giang đại ca, nhìn ngài lời nói này, ta làm sao có thể không phải Nguyên Cát đâu." Giang Lâm bất động thanh sắc thu hồi chủy thủ, tiếp nhận tấm chi phiếu kia thẻ, nhẹ nói, "Dạng này à? Được, hôm nay tính ngươi tiểu tử thất thời, ngươi đi đi." "Thật?" Nguyên Cát mặt lộ vẻ vui mừng. "Nguyên lai dùng tiền tiêu thai thật có tác dụng a." "Đại ca, vậy ta đi trước." Nguyên Cát lại thăm dò một chút, gặp Giang Lâm không có phản ứng, thế là hắn liền một chút xíu xê dịch bước chân, một bước hai bước ba bước, cho đến càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại Giang Lâm cùng Giang Vô Đạo trong tầm mắt. "Thiếu chủ, ngươi cứ như vậy thả hắn?" Nguyên Cát rời đi về sau, Giang Vô Đạo nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. Giang Lâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Không sao, bởi vì ta phát hiện một kiện càng có ý tứ sự tình." "Đúng rồi, Tam Phong trong khoảng thời gian này đã tĩnh dưỡng tốt đi, để hắn ra hoạt động một chút gân cốt." Nhìn chằm chằm Nguyên Cát. "Được rồi, thiếu chủ." Chương 1368, thế cục đột biến. Chương 1368, thế cục đột biến. Kim Hải chết tin tức rất nhanh liền truyền về Nguyên gia. Theo Nguyên Cát miêu tả, Kim Hải là vì bảo hộ hắn mà cùng Giang Lâm thủ hạ triển khai kịch liệt giao thủ, cuối cùng tại Giang gia mấy vị võ đạo cao thủ liên thủ vây công dưới, bất hạnh chết. Nguyên Sâm sau khi biết được tin tức này, cực kỳ tức giận. Kim Hải mặc dù mặt ngoài là vì Nguyên Cắt làm việc, là Nguyên Cắt người, nhưng trên thực tế, Kim Hải là tâm phúc của hắn, đồng thời cũng là hắn xếp vào tại Nguyên Cắt bên người một con cờ. Hiện tại Kim Hải chết rồi, thậm chí ngay cả cố hoàn chỉnh thi thể đều không có lưu lại, đây đối với hàng năm hướng Kim Hải trên thân đầu nhập đại lượng tài nguyên Nguyên Sâm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đả kích. Nếu không phải dưới mắt Nguyên gia vẫn như cũ thế yếu, bằng không thì hắn nhất định phải đi lội ra ra, ở trước mặt tìm Giang Lâm muốn một cái thuyết pháp. Nguyên Sâm trong phòng vang lên lốp bốp bằng đồ vật thanh âm. Nguyên Cắt thấy tình huống không ổn, co cẳng liền chạy, có câu nói rất hay, quân tử không đứng ở nguy tưởng. Hắn mới từ Giang Lâm trong tay nhặt về một đầu mạng nhỏ, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi sở Nguyên Sâm rủi ro. Về phần Kim Hải cái chết, mặc dù hắn có chút trột dạ cùng ấy nấy, nhưng dù nói thế nào cũng so với mình chết mạnh. Cùng lắm thì, qua mấy ngày hắn đi cho Kim Hải lập cái mộ quần áo, đốt hai trang giấy người, để bày tỏ ấy nấy. Ban đêm, Nguyên Cắt kiểm tra báo cáo ra. So với Kim Hải chết, Nguyên Thiên Lôi muốn càng thêm quan tâm chính mình cái này chất tử thân thể khỏe mạnh. Chính là có chút ngoài dự liệu của hắn là, kiểm tra báo cáo biểu hiện, Nguyên Cắt ngoại trừ có chút thận hư, cần thích hợp tiết chế bên ngoài, thân thể liền không còn cái khác thói xấu lớn. Não bộ CT kết quả kiểm tra cũng là hết thể bình thường, còn có khoa tâm thần, tâm lý khoa cho ra kết quả kiểm tra đều là hết thể bình thường. Cái này khiến hắn vị này hơn 60 lão đồng chí lâm vào hoài nghi nhân sinh. Nguyên Cắt hết thể bình thường. Cái kia chẳng lẽ không bình thường là mình? 3 ngày sau một buổi sáng sớm, Ú Linh hướng Giang Lâm ba người cung cấp liên quan tới Thạch Mậu một ruộng tình báo mới nhất. Thạch Mậu một ruộng tựa hồ nhận lấy Anh Hoa Quốc thượng tầng mệnh lệnh, tại đêm qua đột nhiên khởi hành, dẫn đầu hai tên Anh Hoa Quốc âm dương sư đi đến ở vào Hoa Quốc Đông Hải câu cá tự. Cái này câu cá tự từ xưa đến nay chính là Hoa Quốc cố hữu lãnh thổ, mà Thạch Mậu một ruộng đột nhiên động tác, ở trong đó lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Khi lấy được Ú Linh tình báo không bao lâu, Giang Lâm ngay tại trên điện thoại di động soát đến có quan hệ với Anh Hoa Quốc phi pháp xâm lấn câu cá tự tin tức. Cùng lúc đó, nội các cũng khẩn cấp tổ chức hội nghị. Nghe nói sự tình lần này còn đưa tới quân đội động tác. 12 giờ trưa, Giang Lâm một thân trang phục chính thức xuất hiện ở nội các cao ốc, ngực còn đeo biểu tượng nghị viên thân phận nghị hội huy chương. Lần này hội nghị kéo dài trọn vẹn 2 giờ. Long lão tự mình chủ trì lần này hội nghị, đồng thời Giang Đường cùng Chu Học Quốc cũng đồng thời tại lần này trong hội nghị lộ diện, ba vị nội các trưởng lão đồng thời xuất hiện, đủ để chứng minh lần này sự kiện tính nghiêm trọng. Hội nghị kết thúc về sau, Giang Đường đem Giang Lâm thét lên văn phòng. Quen thuộc trong văn phòng, Giang Lâm nhìn xem trên bàn công tác đống kia tích như núi văn kiện, chăm chú nhíu mày. Giang Đường lần này không có vòng vo, mà là trực tiếp đối Giang Lâm nói ngay vào điểm chính, nghe nói lần này ngươi chỉ chuẩn bị mang ba tên hóa kình kỳ võ giả. Giang Lâm tự nhiên biết lão cha nói là cái gì, nhưng hắn vẫn là không dám nói cho đối phương biết, kỳ thật cái kia ba vị hóa kình kỳ võ giả bên trong, còn có một cái là chính hắn. Đúng, ba vị hóa kình kỳ võ giả là đủ. Được thôi, vừa vặn câu cá tự là lãnh thổ nước ta, Phúc lão cũng có thể đi theo ngươi cùng đi. Nếu là Anh Hoa Quốc bản thổ, ngươi mang này một ít người, ta còn thực sự không yên lòng. Giang Đường nhóm lửa một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Giang Lâm nhíu mày, tay mắt lênh lẹ, từ Giang Đường trong hộp thuốc lá sờ soạn điếu thuốc ra nhóm lửa. Tiểu tử ngươi, ngươi muốn rút nói thẳng a, còn đáng giá đoạt sao? Giang Đường dở khóc dở cười nói. Giang Lâm mồi thuốc lá xoay hai cái, cảm giác thuốc lá này cùng mình bình thường rút đặc cung giống như cũng không có gì khác biệt, mới tiếp tục mở miệng nói, lao cha, ngươi có chuyện nói thẳng đi, chờ một lúc ta liền muốn xuất phát. Giang Đường nhẹ nhàng gậy hạ khói bụi, trên mặt mang lên một vòng nụ cười thân thiết, được à, biết ngươi lập công xuất ruột, kỳ thật ta hôm nay chuyên môn tìm ngươi một chuyến, cũng là nghĩ sớm cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Cái gì dự phòng châm? Lần này đến phiên Giang Lâm mơ hồ. Mình cái này lão cha cả ngày thần long kiến thủ bất kiến mỹ, một điểm tham dự cảm giác đều không có, cái này lại muốn đánh cái gì dự phòng châm? Sau đó, Giang Đường một câu, để Giang Lâm trực tiếp đứng lên. Ra ra ngươi muốn xuất quan. Đợi chút nữa, lão cha ngươi nói. Cái gì? Giang Lâm mở to hai mắt nhìn. Ra ra, hắn còn sống. Giang Lâm đột nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu, đồng thời chỗ sâu trong óc những ký ức kia cũng theo đó hiện lên ra. Giống như thực sự là, trong trí nhớ của hắn ngoại trừ khi còn nhỏ gặp qua Ra Ra mình vài lần, cái khác trưởng thành thời gian bên trong, Ra Ra tựa như một cái xa lạ danh tử, đến mức hắn đều nhanh quên. Lão giả kia bộ dáng, thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi còn nhớ rõ Ra Ra ngươi kêu cái gì sao? Lúc này, Giang Đường lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thăm dò. Giang Lâm sững sờ ngay tại chỗ, nhanh chóng trong đầu lục soát ký ức. Danh tự, danh tự. Kết quả rất hiển nhiên, hắn căn bản là không có cách trong đầu tìm tới có quan hệ Ra Ra mình danh tự. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, kẹp lên thuốc lá hung hăng hút một hơi, nói ra, cha, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng Ra Ra tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần, các ngươi lúc nào đã nói với ta tên của Ra Ra rồi? Mà lại coi như nói qua, đó cũng là nhỏ cỡ nào thời điểm, khi đó ta thế nào khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy à? Hắn lời nói này có thể nói là giọt nước không lọt. Giang Đường trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Sau đó, hắn từ trong ngăn tủ lật ra một tấm hình, đưa cho Giang Lâm, cũng giải thích nói, đây là Ra Ra ngươi, Giang Đại Quê. Giang Lâm vô ý thức tiếp nhận ảnh chụp, nhìn xem trong tấm ảnh cái kia tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa lão giả, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Giang Đại Quê, nguyên chủ, ta, Ra Ra. Tấm hình này ngươi giữ đi, hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, chúng ta đều lão, gia tộc gánh nặng sớm muộn sẽ rơi vào các ngươi thế hệ trẻ tuổi trên thân. Tốt, ta đã biết, cha. Giang Lâm cất kỹ ảnh chụp, gật đầu nói. Giang Đường đối Giang Lâm biểu hiện rất hài lòng, thế là vừa cười vừa nói, tốt, người bận rộn, nên đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, nhiệm vụ lần này. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, hiểu chưa? Minh Bạch. Giang Lâm bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Coi như hắn mở ra văn phòng đại môn, vừa mới bước ra một chân thời điểm, hắn mơ hồ nghe được sau lưng Giang Đường đối với hắn nói. Nam nhân liền muốn lớn mật một điểm, đừng sợ, nhớ kỹ, Giang gia mãi mãi cũng là người cường đại nhất hậu thuẫn. Ta đã biết, cha. Ừm, đi thôi. Nghe vậy, Giang Lâm không do dự nữa, trực tiếp đi ra văn phòng, thuận tay đóng lại đại môn. Bang. Chương 1369, cái gì? Hóa kình viên mãn. Chương 1369, cái gì? Hóa kình viên mãn. Rời đi nội các cao úc, Giang Lâm rất nhanh liền nhận được phía trên thông chi. Hành động thời gian, 8 giờ tối nay. Thời gian còn lại, hắn cần trở về làm điểm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Anh Hoa Quốc phi pháp xâm lấn câu cá tự tin tức cũng xông lên hot lục soát. Trong lúc nhất thời, trên mạng dân chúng quần tình sục sôi, nhao nhao chỉ trích Anh Hoa Quốc loại này có thể so với lưu manh hành vi, cũng mãnh liệt yêu cầu nội các tiến hành vũ lực đánh trả. Mắt thấy sự kiện nhiệt độ càng ngày càng nghiêm trọng, các đại quan môi nhao nhao hạ trạng đối giữa trưa nội các triệu khai hội nghị khẩn cấp tiến hành đưa tin. Thời gian một cái chớp mắt, liền tới đến ban đêm. Đế đô phi trường quốc tế, mấy chiếc xe cho quân đội lái đến phi trường nội bộ trên đường chạy. Đi theo súng ống đầy đủ binh sĩ xuống xe là hơn 10 người, người mặc thống nhất áo khoác màu đen người thần bí. Ú Linh đi đầu đội ngũ, Giang Lâm, Chu Tử Hiên đám người theo sát phía sau. Rét lạnh đông gió như là một thanh vô tình lưỡi dao, tùy ý địa cắt da thịt của bọn hắn, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Bây giờ cách xuất phát thời gian còn có một hồi. Ú Linh dừng bước lại, một lần cuối cùng hướng đám người dò hỏi, "Chư vị, lại kiểm tra một chút, có hay không bỏ sót, nhân viên phải chăng đến đông đủ?" Theo hắn thoại âm rơi xuống, Giang Lâm Vân đạm phong khinh đốt lên một điếu thuốc lá. Chu Tử Hiên thì là nhìn về phía Giang Lâm sau lưng ba vị người áo đen. "Họ Giang, ngươi mang người được hay không a? Tại sao ta cảm giác?" "Ngọa tạo, ngươi làm sao đem Phúc lão mang tới?" Chu Tử Hiên còn chuẩn bị thừa cơ nói hai câu ngồi trầm trọng, kết quả thật vừa đúng lúc đón nhận áo khoác màu đen hạ. Phúc bá cái kia hiền hòa ánh mắt kia thật giống như đang nói, "Tiểu tử nước, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi?" Giang Lâm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, "Làm gì?" Chu Tử Hiên trọn vẹn mộng bức có 3 giây đồng hồ mới phản ứng được. "Ai, không phải, ngươi không phải nói mang ba tên hóa kình kỳ võ giả sao? Ngươi đem Phúc lão mang lên làm gì? Ngươi chớ cùng ta nói Phúc lão cũng là hóa kình kỳ võ giả a. Mà nó, ngươi nha không nói Vũ Đức à? A, ta đã biết, ngươi là nghĩ một người đem công lao toàn chiếm, cho nên mới gạt ta nói ngươi liền mang ba vị hóa kình kỳ võ giả, đúng hay không? Ta dựa vào, cái này mẹ nó, ngươi cũng quá cầu đi." Chu Tử Hiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn làm sao cảm giác mình gặp được điện tín lừa gạt nữa nha. Mọi người nói xong cùng một chỗ thi không điểm, ngươi thi cái mát điểm có ý tứ gì? Đồng dạng hoài nghi nhân sinh còn có Nguyên Sâm. Chính là bởi vì hắn sinh ra ở Nặng Vũ gia tộc, cho nên hiểu thêm Phúc Bá kinh khủng cùng cường đại. Cứ như vậy nói đi, mỗi một cái nguyên gia võ giả mộng tưởng, cũng là có thể đạt được Phúc Bá tán thành. Trong mắt bọn hắn, Phúc Bá tượng trưng cho Hoa Quốc võ đạo trần nhà, đến nay chưa gặp được đối thủ, cho nên không cầu đạt tới cái kia dạng độ cao, chỉ cần đạt được hắn tán thành, chính là làm một tên võ giả trí cao vô thượng quang vinh. Kết quả, hiện tại Giang Lâm đem vị này lão đồng chí cho mang tới. Vậy bọn hắn những người này còn có tham dự hành động tất yếu sao? Đi qua nhìn Phúc Bá thả cái đại chiêu, sau đó bọn hắn ở bên cạnh hô to vài tiếng 666 cung cấp cảm xúc giá trị, cuối cùng quét dọn xong chiến trường hấp tấp địa khải hoàn hồi chiều. Chơi đâu? Cam môn. Cảm nhận được không khí chung quanh càng ngày càng quỷ dị, Giang Lâm vội vàng ho nhẹ một tiếng giải thích nói, khu cụ, các ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thật Phúc Bá không xuất thủ. Nghe được lời giải thích này về sau, Chu Tử Hiên chẳng những không có buông lòng một hơi, ngược lại càng tức giận hơn. Không phải, cam môn. Vậy ngươi vấn đề càng lớn hơn, Phúc Bá không xuất thủ, vậy ngươi chẳng phải là chỉ dẫn theo hai người? Ta dựa vào, ngươi cái này giả thoáng một chiêu chơi đến 6 a, giấu rốt đúng không? Che giấu, chỉ đem hai người, để chúng ta người của Chu gia đi lên bán mạng. Nguyên Sâm sắc mặt cũng đi theo triệt để đen lại. Đây cũng không phải là lừa gạt xong việc, hoàn toàn chính là lừa gạt. Ngươi nhìn, ngươi vừa vội, ai nói là hai người rồi? Chẳng lẽ tăng thêm ta không phải ba người sao? Giang Lâm liếc mắt, cực kỳ im lặng nói. Sao, ta tự mình hạ chẳng không tính a? Nghe vậy, Chu Tử Hiên ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ vào Giang Lâm, một mặt không thể tin nói, ngươi, tăng thêm ngươi, ngươi muốn đích thân hạ tràng, đi chém giết Anh Hoa Quốc đại âm dương sư. Không sai, bản thiếu tự mình xuất thủ, làm sao? Ngươi có ý kiến? Giang Lâm gõ gõ khói bụi, một mặt lạnh nhạt nói. Không khí an tĩnh mấy giây, Chu Tử Hiên biểu lộ co quắp mấy lần, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha, ha ha ha, chết cười ta. Họ Giang, ta nhìn ngươi là đầu góc nước vào, ngươi tự mình hạ tràng chém giết Anh Hoa Quốc đại âm dương sư, không phải ca môn. Ngươi biết cái kia đại âm dương sư thực lực khủng bố đến mức nào sao? Ta nhìn ngươi thật sự là nhỏ trâu cái sinh con né, ngưu bức hỏng. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười, ha ha ha. Phốc xích. Một bên Nguyên Sâm cũng là nhịn không được, cười ra tiếng. Cái kia đại âm dương sư thực lực, có thể so với tiên tiên trung kỳ, liền ngay cả bọn hắn nguyên gia vị này tiên tiên cảnh võ giả cũng không dám nói có thể đánh bại đối phương. Giang Lâm lại muốn đích thân hạ tràng. Hạ tràng làm gì? Chịu chết sao? Ngươi nhìn, nói các ngươi lại không tin. Giang Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó vận chuyển thể nội cương khí, bắt đầu phóng thích cái kia thuộc về hắn hóa kình viên mãn kỳ võ giả khí tức khủng bố. Cương hành khí tức quét sạch toàn trường, loại kia đến từ cảnh giới bên trên tuyệt đối uy áp trong nháy mắt để Chu Tử Hiên hai người sắc mặt đại biến. cái này. Chu Tử Hiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, vội vàng kéo ra cùng Giang Lâm khoảng cách. Cũng không phải hắn sợ hai đối phương, chủ yếu là đứng tại Giang Lâm bên người, cái kia giống như thực chất uy áp thực sự để hắn hô hấp khó khăn, ngạt thở khó chịu. Lúc này, Nguyên Sâm sau lưng vị kia trung niên nam nhân biểu lộ ngưng tụ, cơ hồ là thoát ra. Hóa kình viên mãn. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại Chu Tử Hiên cùng Nguyên Sâm bên tai nổ vang. Hai người bọn họ không khỏi lần lượt hét lên kinh ngạc. Cái gì? Đây không có khả năng. Đối với cái này, Giang Lâm chỉ là mười phần trang bức cười cười. Ngươi nhìn, nói lời nói thật, các ngươi lại không vui. Chương 1370, xuất phát chương 1370, xuất phát tối nay gió, tựa hồ càng lạnh hơn chút. Chu Tử Hiên yên lặng nhóm lửa một điếu thuốc lá, biểu tình bình tĩnh dưới, trong lòng sớm đã thật lạnh thật lạnh. Giang Lâm đã trở thành hóa kình viên mãn cảnh võ giả, mà hắn đã bắt đầu mồ hôi đầm địa. Ghê tởm. Chu Tử Hiên nắm chặt nắm đấm, yên lặng cởi trên người áo khoác màu đen. Bởi vì tối nay gió rất lạnh, dạng này hắn liền sẽ không mồ hôi đầm địa. Nguyên Sâm sắc mặt cũng tương tự rất khó coi, mặc dù Nguyên gia tương đối coi trọng võ giả truyền thừa, nhưng hắn lại là một cái hoàn toàn người bình thường, chưa hề tu luyện qua võ đạo. Thậm chí, Chu Tử Hiên tại một V1 tình huống phía dưới, đều có thể treo lên đánh hắn. Thế nào? Các vị hiện tại hẳn không có ý kiến a? Giang Lâm trong tay ngưng tụ ra một đoàn phun trào cương khí, thoạt nhìn như là khiêu động hỏa diễm. Cương khí ngoại phóng, từ một điểm này cũng đủ để chứng minh hắn hóa kình võ giả thân phận. Tính ngươi như bức. Chu Tử Hiên bị đông cứng đến run lập cập, nhìn về phía Giang Lâm trong tay cương khí thời điểm, trong mắt là không còn che giấu hâm mộ. Hắn lúc nào cũng có thể trở thành một tên hóa kình kỳ võ giả. Nguyên Sâm nhìn xem một màn này, trong lòng hâm mộ đồng thời lại nhịn không được bắt đầu lo lắng. Giang Lâm tự mình hạ trạng, sẽ không phải là chuẩn bị tự tay chém giết đại âm dương sư, cầm xuống đầu công a. Như vậy, hắn Nguyên gia chẳng phải là lại trở thành Giang gia bàn đạp? Đang lúc hắn buồn rầu lo lắng thời điểm, U Linh mở miệng nói chuyện. Tốt, chư vị, thời gian nhanh đến, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. U Linh liếc mắt run lẩy bẩy Chu Tử Hiên, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ ấm cương khí kim màu trắng dần dần bao khỏa đám người, triệt để ngăn cách hàn phong xâm nhập. Chỉ nghe hắn u lưu lại một câu, chú ý giữ ấm, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, đừng làm rộn ra trò cười tới. Thoại âm rơi xuống, Chu Tử Hiên biểu lộ cổ quái mặc xong áo khoác. Mọi người tại U Linh dẫn đầu hạ bắt đầu có thứ tự đăng ký, đáng nhắc tới chính là, bọn hắn lần này cưỡi chính là quân dụng máy bay trực thăng, về phần tại sao muốn từ sân bay xuất phát. Nghe nói là nội các cố ý hướng ngoại giới thả ra một loại tín hiệu. Dù sao máy bay trực thăng cất cánh lại không cần đường băng. Giang Lâm bọn hắn nhanh chóng đăng ký, một loại khí tức túc sát tại mọi người ở giữa tràn ngập mà ra. Hai khung quân dụng máy bay trực thăng vũ trang ở phi trường vẫn là rất dễ thấy. Rất nhanh, liền có lữ khách chú ý tới trên đường chạy cái kia hai khung quân dụng máy bay trực thăng vũ trang. Đồng thời đường băng bên ngoài còn có hơn 10 người súng ống đầy đủ binh sĩ, một màn này đưa tới các lữ khách phỏng đoán, càng là có không ít người đem nó chụp ảnh phát đến trên mạng. Lại qua 5 phút đồng hồ, cái kia hai khung máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu chậm chạp lên không xoay quanh, cuối cùng một trước một sau hướng phía đông bay đi, dần dần biến mất tại cái kia thâm thúy thần bí trong màn đêm. Lúc này, vừa lúc một khung hàng không dân dụng máy bay hành khách rơi xuống sân bay, khoang phổ thông bên trong, Lương Duyệt cùng Thái Song Song nhìn xem cái kia dần dần biến mất tại trong màn đêm máy bay trực thăng, biểu lộ có chút ngốc trệ. Lương tỷ, tình huống như thế nào? Đây là quân dụng máy bay trực thăng vũ trang. Ừm, nhìn phương hướng, đoán chừng là nội các xuất thủ. Có ý tứ gì? Câu cá tự. Trong cabin bầu không khí hơi có vẻ trầm mặc. Giang Lâm nhìn về phía đang ngẩn người Chu Tử Hiên, lông mày nhíu lại, chủ động mở miệng trêu ghẹo nói, "Lão Chu, ngươi có hay không ngươi đối tượng ảnh chụp?" "Có a, thế nào?" Chu Tử Hiên có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Giang Lâm không có việc gì hỏi hắn đối tượng ảnh chụp làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn làm tạo tặc? Nghĩ tới đây, Chu Tử Hiên trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác. Ngay sau đó, Giang Lâm tiếp tục nói, "Vậy sao ngươi không đem ngươi đối tượng ảnh chụp lấy ra nhìn xem?" Sau đó lại đến một câu, "Ta nghĩ ta đối tượng, dù sao bầu không khí đều đến nơi này." Chu Tử Hiên ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. "Mẹ nó, cái này họ Giang chú hắn chết đâu? Mật mã, họ Giang, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra." Chu Tử Hiên tại chỗ hừng ấm, làm bộ liền muốn vọt tới Giang Lâm trước mặt đòi hỏi thuyết pháp. U Linh thấy thế, đưa tay lăng không ấn xuống, đem hừng ấm Chu Tử Hiên theo về chỗ ngồi vị bên trên. "Được rồi, đều an phận một chút, có tinh lực như vậy này, các ngươi không nếu muốn nghĩ một lát mà làm sao đối phó vị kia đại âm dương sư. Đúng rồi, còn phải nhắc nhở các ngươi một câu, vị kia đại âm dương sư còn mang theo hai vị đệ tử, thực lực có thể so với hóa kình đỉnh phong." Theo U Linh tiếng nói rơi xuống, trong cabin lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chu Tử Hiên sắc mặt tâm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Lâm. Trái lại Giang Lâm thì là cầm mặc bội trong tay tinh tế thưởng thức. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới một việc, vội vàng từ trong ngực lấy ra vài trương đùa vàng phân phát cho đám người. Chu Tử Hiên ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút, nhịn không được mở miệng nhà ránh, "Họ Giang, đây là cái gì? Tiền giấy sao? Còn chưa đánh đâu, ngươi liền nghĩ trước chuẩn bị cho mình điểm tiền giấy, thật sự là phòng ngừa chu đáo, mưu tính sâu xa." Giang Lâm sắc mặt tối đen, đưa tay liền muốn đoạt lại trong tay đối phương đùa vàng, "Mật mã, ngươi không muốn liền trả lại cho ta." "Ai hắc hắc, đưa ra ngoài đồ vật, tắt nước ra ngoài, muốn cầm trở về." "Không có cửa đâu." Chu Tử Hiên trên mặt rào rạt lên được ý thiếu dung, hắn có thể tính đem vừa rồi bị tức trả lại. Thoải mái. Nguyên Sâm an tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng có một loại tâm tình không nói ra được, tựa hồ là hâm mộ, lại hoặc là ghen ghét. Bởi vì hắn biết, Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên nhìn như tại mỗi ngày đấu võ mồm, trên thực tế hai người bí mật giao tình cũng không cạn. Như đúng như mặt ngoài dạng này, giữa hai người quan hệ so như thủy hỏa, cái kia theo lý mà nói, hắn hẳn là rất dễ dàng liền có thể lôi kéo đến Chu Tử Hiên, cùng Chu gia kết làm đồng minh. Nhưng trên thực tế, Chu Tử Hiên từ vừa mới bắt đầu liền không có con mắt nhìn qua hắn, thậm chí tại một chút tình huống phía dưới, vị này Chu công tử muốn so Giang Lâm căn này xương cứng càng thêm khó gặm. Nghĩ đến đây, Nguyên Sâm cũng cảm giác gia tộc quật khởi xa xa khó đợi. Hai đại thế gia nhất trí đối ngoại, giống như bền chắc như thép. Nguyên gia coi như nỗ lực lại nhiều cố gắng, cũng khó trèo lên thế gia liệt kê a. Họ Giang, cái này bùa vàng có làm được cái gì? Chu Tử Hiên tinh tế vớt ve trong tay bùa vàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một mặt vân đạm phong khinh Giang Lâm. Giang Lâm cười thần bí, du du mở miệng nói, cái này bùa vàng thật không đơn giản, đây là các vị bảo mệnh phù a. Bảo mệnh phù? Tiểu tử ngươi sẽ tốt bụng như vậy? Ngươi nói đây là tự bạo phù ta còn tin. Chu Tử Hiên một mặt hoài nghi, rõ ràng không tin Giang Lâm giải thích. Nhưng mà, Giang Lâm thái độ liền rất phật buộc lại. Muốn tin hay không, dù sao đồ vật ta đã cho, đến lúc đó coi như bị ngộ thương, cũng oán không được hắn.